Chương 647, quyền trấn thành cửa. Chương 647, quyền trấn thành cửa. Thạch Thanh nghe được Trương Siêu lời nói, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt lóe lên hiểu ra. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng chính mình vừa mới một quyền kia, chính xác như lão tổ nói, lực lượng tại ra quyền lúc tản mát 3 phần, không thể chọn vẹn ngưng kết tại một điểm. Lão tổ dạy bảo, Thạch Thanh minh bạch. Thiếu niên chỉnh trọng ổn quyền. Đội trưởng kia gặp Trương Siêu sư đồ hai người rõ ràng không coi ai ra gì thảo luận quyền pháp, lập tức trong cơn giận dữ, bắt lại. Hơn 30 tên ma binh cùng tiếng hét to, trường thương như rừng, ma khí cuồn cuộn, kết thành chiến trận hướng ba người đè xuống. Thạch Minh sắc mặt nghiêm túc, đang muốn lên trước lên chiến, Trương Siêu lại đưa tay ngăn lại. Nhìn kỹ, Trương Siêu đối Thạch Thanh nói một câu, theo sau một bước tiến lên trước. Hắn chỉ là đơn giản nâng tay phải lên, nắm quyền. Một quyền này, rất chậm. Chậm đến tại nơi trốn có người đều có thể thấy rõ năm đấm quy tích, chậm đến những cái kia ma binh thậm chí cảm thấy đến có thời gian suy nghĩ như thế nào né tránh. Nhưng vị dị chính là, làm một quyền này chân chính bung ra lúc, oanh. Không khí phản phất đọc lại. Hơn 30 tên ma binh tạo thành chiến trận, tại quyền phong chạm đến mấy mắt, như là bị vô hình cự truy oanh chúng. Trên người bọn hắn ma khí hộ giáp vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trùng điệp quẳng tại dưới tường thành. Phúc, phúc, phúc. Hơn 30 người cùng nhau thổ huyết, khí tức bể bại, nhưng lại không có một người có thể lại đứng lên. Mà một quyền kia dư ba, thậm chí không có chạm đến tường thành một chút, khống chế tinh chuẩn tại ma binh trong phạm vi. Toàn trường tĩnh mịch. Thạch Thanh trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu thu quyền động tác. Hắn xem hiểu, lão tổ một quyền này, nhìn như chậm chạp. Thực ra đã đem lực lượng toàn thân, đối lý giải của không gian, thậm chí xung quanh thiên địa linh khí đều ngưng kết tại quyền phong một điểm, tại tiếp xúc mục tiêu nháy mắt bạo phát. Đây mới thật sự là thiên khu phá quân. Thấy rõ ư? Trương Siêu hỏi. Thấy rõ. Thạch Thanh kích động nói, lực lượng muốn ngưng tụ không tan, quyền ý muốn khóa kín mục tiêu, bạo phát muốn tại một cái chớp mắt. Trương Siêu khẽ gật đầu, nội tính không tệ. Đội trưởng kia giờ phút này đã sắc mặt trắng bệch, nắm lấy đao tay tại run rẩy. Hắn vừa mới thậm chí không thấy rõ Trương Siêu là như thế nào ra quyền, chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng quét ngang mà qua, thủ hạ liền toàn bộ đổ. Cái này, đây thật là chân tiên cảnh có thể có thực lực. Hiện tại, có thể dẫn ta đi gặp thống linh ư? Trương Siêu nhìn về phía đội trưởng, âm thanh bình tĩnh như trước. Đội trưởng hầu kết nhấp nô, gian nan mở miệng, "Ngươi, ngươi." Đúng lúc này, hảo quyền pháp. Một cái thanh lãnh giọng nữ theo trong cửa thành truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên nữ tử áo trắng chậm rãi đi ra. Nàng ước chừng hơn 20 tuổi tác, da thịt trắng hơn tuyết, mi mục như họa, hai con ngươi như hàn tinh thanh lãnh, giữa lông mày một điểm mực đỏ nốt rồi tăng thêm mấy phần khí thế xuất trận. Quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt băng vụ, mỗi đi một bước, mặt đất liền ngưng kết tầng một mỏng xương. Chính là Lăng Tiêu Thánh Vương nữ nhi, Lăng Sương Tuyết. Trương Siêu ánh mắt ngưng lại. Lăng Sương Tuyết đi tới gần, ánh mắt đảo qua nằm trên đất ma binh, vừa nhìn về phía Trương Siêu, dùng chân tiên cảnh tu vi, một quyền phá 30 ma binh chiến trận, ngươi đối lực lượng khống chế đã đạt đến hóa cảnh. Bất quá, nàng truyền đề tài, trong mắt hàn quang chợt hiện, tại Thiên Ma Thành động thủ hại người, không khỏi quá không đem Vũ Huyền Ma Quốc Thiên Ma Thành để ở trong mắt. Lời còn chưa dứt, nàng quanh thân băng vụ đống nhiên tăng gọn. Khủng bố tiên nguyên uy áp giống như thủy triều tuôn ra, nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng. Trong không khí ngưng kết ra vô số băng tinh, nhiệt độ chợt hạ xuống, liên thành trên tường ma văn đều bị kín tầng một sương trắng. Thạch Minh cùng Thạch Thanh biến sắc mặt, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn đông kết, vội vã vận chuyển công pháp chống lại. Nhưng Trương Siêu lại thần sắc như thường. Hắn thậm chí không có tận lực phóng thích uy áp, chỉ là quanh thân một cách tự nhiên hiện ra tầng một hỗn độn quang vực. Cái kia quần sáng nhìn như mờ nhạt, lại đem Lăng Xương Tuyết băng hàn uy áp toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài, liền góc áo cũng không động một chút. Lăng Tiêu Thánh Cung băng phách huyền công, chính xác bất phàm. Trương Siêu nhàn nhạt nói, bất quá bằng cái này liền muốn áp ta, còn kém chút. Trong mắt Lăng Xương Tuyết hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng cái này băng phách uy áp, bình thường kim tiên cảnh đều muốn nhượng bộ lui binh, huyền minh thánh tôn chân truyền quả nhiên không tầm thường. Có ý tứ. Lăng Xương Tuyết khẽ miệng khẽ nhếch, không những không giận, ngược lại lộ ra mấy phần hứng thú. Nàng quanh thân băng vụ lần nữa cuộn, uy áp tầng tầng chồng chất, trong không khí băng tinh ngưng kết thành vô số nhỏ bé băng nhận, phát ra vụ vụ tiếng rung. Trương Siêu cũng không yếu thế, hỗn độn quang vượng lưu chuyển, mơ hồ có nhật nguyệt tinh thần hư ảnh hiện lên. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế trong không khí đụng nhau, phát ra tư tư âm hưởng, không gian cũng bắt đầu vặn mèo, ba động. Chỗ cửa thành phiến đá từng khúc nứt ra, trên tường thành ma văn sáng tối chập chờn. Thạch Minh cùng Thạch Thanh sớm đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, dù vậy, vẫn cảm giác đến hô hấp khó khăn, phản phất đưa thân vào hai tòa gần phun trào núi lửa ở giữa. Đội trưởng kia càng là hù dọa đến ngồi liệt dưới đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hai người này khí thế đụng nhau, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Ngay tại không khí dương cung bản kiếm thời khắc, Lăng Xương Tuyết đông nhiên thu lại uy áp. Trương Siêu, ngươi tới Thiên Ma Thành, chắc hẳn cũng là vì mưu cầu chức vị, tích lũy chiến công a. Nàng nhìn về phía Trương Siêu, ngữ khí không còn lạnh giá, ngược lại mang theo vài phần nghiền ngẫm. Trương Siêu cũng thu hồi hỗn độn quang ngự, bình tĩnh nói, phải thì như thế nào? Vậy liền đi theo ta a. Lăng Xương Tuyết quay người hướng trong thành đi đến, ma tướng có lệnh, để ta mang ngươi đi qua. Ma tướng. Trong lòng Trương Siêu khẽ động. Lăng Xương Tuyết nữ tử này tính cách cứng ngạnh, mắt cao hơn đầu, có thể để nàng cam tâm nghe lệnh ma tướng, thực lực chắc chắn không thể khinh thường. "Lão tổ, cẩn thận có trá." Thạch Minh thấp giọng nói. Thạch Thanh cũng nhíu mày, nữ nhân này mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, đảo mắt liền nói ma tướng muốn gặp ngài, không khỏi quá kỳ bạc. Trương Siêu suy nghĩ một chút, đối với hai người nói, "Các ngươi trước vào thành, tìm một chỗ dừng chân. Ta đi nhìn một chút." "Lão tổ." Hai người lo lắng. "Không sao." Thạch Minh cùng Thạch Thanh liếc nhau, đành phải gật đầu, cái kia lão tổ cẩn thận. Trương Siêu không cần phải nhiều lời nữa, bắt kịp Lăng Xương Tuyết bước chân. Hai người một trước một sau, xuyên qua đường phố phồn hoa, đi tới trong thành một tòa truyền tống trận phía trước. Ma tướng phủ tại Thiên Ma thành chỗ sâu, người bình thường không được đi vào, cần dùng truyền tống trận. Lăng Xương Tuyết nhàn nhạt nói, trước tiên bước vào trong trận. Trương Siêu theo sát phía sau. Bạch quang hiện lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã ở một tòa sâm nghiêm trước phủ đệ. Phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, tường cao ngói đen, cửa lớn đóng chặt. Trên đầu cửa mang theo một khối tấm biển, thượng thư hai cái xưa cũ chữ lớn, Dạ Ma phủ. Trương Siêu ánh mắt đảo qua, trong lòng hơi lạnh lẽo. Cái này Dạ phủ xung quanh ma khí, cùng hắn ngày trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Bình thường ma khí hoặc thô bạo hung thần, hoặc âm u quỷ quyệt, nhưng nơi đây ma khí lại thâm trầm nội liễm, như là vạn năm hàn đảm, nhìn như yên lặng, thực ra sâu không lường được. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, phủ đệ xung quanh mơ hồ có không gian ba động, hiển nhiên bày ra cấm chế dày đặc. Dùng Trương Siêu nhận biết, những cấm chế này một khi phát động, đủ để vây giết Kim Tiên. Dạ Ma tướng phủ đệ, như thế nào? Lăng Xương Tuyết cười như không cười nhìn Trương Siêu một chút. Rất không tệ. Trương Siêu bình tĩnh nói. Lăng Xương Tuyết không nói thêm lời, lên trước gõ cửa. Đại môn không tiếng động mở ra, một tên lão giả áo đen dựng ở trong môn, không mình hành lễ, "Lăng cô nương, đại nhân đã ở trong điện chờ." "Làm phiền." Lăng Xương Tuyết gật đầu, mang theo Trương Siêu tiến vào. Nơi đây đại điện như là vòng tròn đồng tâm thành lũy, mỗi một tầng viên nội bộ đều có vô số ma binh bày trận mà đợi. Muốn đi vào trước điện quảng trường, còn cần xuyên qua tầng tầng cách trở. Trước điện trên quảng trường, đứng thẳng hơn 10 người. Những người này toàn bộ trang nghiêm đứng thẳng, nhưng đều có một cái điểm giống nhau, trên mặt đều mang mặt nạ. Mặt nạ kiểu dáng không đồng nhất, có dữ tợn mặt quỷ, có lạnh nhạt người mặt, có quỷ dị mặt thú, đem bọn hắn dung mạo trọn vẹn che lấp. Nhưng từ trên người bọn họ tán phát khí tức tới nhìn, yếu nhất cũng là Kim Tiên cảnh hậu kỳ, trong đó ba người càng là đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh. Trong lòng Trương Siêu lẫm liệt, có thể thu phục nhiều như vậy Kim Tiên cảnh, Đại La Kim Tiên cảnh cường giả làm bộ hạ, vị này Dạ Ma tướng thực lực, e rằng đã đạt đến chuẩn thánh cấp độ. Thậm chí, càng cao. Chương 648, Dạ Ma tướng chương 648, Dạ Ma tướng Lăng Xương Tuyết đi vào trước điện quảng trường, đối quảng trường chỗ sâu hơi hơi chắp tay, "Đại nhân, người đã đưa đến." Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên bầu trời, nguyên bản yên lặng ma khí tầng mây bỗng nhiên quay cuồng, tạo thành một cái đường kính mấy chục trượng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chỗ sâu, một đạo thân ảnh chậm chậm dậm chân mà ra. Người này vóc dáng cực kỳ cường tráng, thân mang màu đỏ sẫm dữ tợn khải giáp mặt ngoài phủ đầy gai ngược cùng ma văn. Nơi ngực khảm nạm lấy một quả lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch, đang tản phát ra tia sáng yêu dị. Hắn đầu đội che mặt nón trụ, chỉ lộ ra một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam đôi mắt, quanh thân quanh quần quả thực chất hóa ma khí màu đen. Những ma khí kia lúc thì ngưng kết thành kêu rên cô lâu, lúc thì huyễn hóa thành bản bẹo xúc tu, tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố bí áp. Chính là Dạ Ma tướng. Hắn vừa mới đi ra khỏi vòng xoáy, ánh mắt lạnh như băng liền khóa chặt tại Trương Siêu trên mình. "Tại ta ngoài thành đánh ta ma binh, phát ra khí tức khiêu khích, liền là ngươi." Âm thanh như là hai khối sinh tiết ma sát, mang theo kim loại cảm nhận cùng lạnh lẽo thấu xương. Dứt lời, một cỗ tràn đầy như biển uy áp ầm vang phủ xuống. Quảng trường mặt đất phiến đá từng khúc rạn nứt, trong không khí vang lên chói tai rít lên, phản phất có vô số vô hình tay bóp hướng cổ của Trương Siêu. Những cái kia bảy trận ma binh cùng nhau lui lại một bước, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Liên đứng ở đằng xa hơn 10 vị mặt nạ thống lĩnh, cũng đều khí tức ngưng lại, hiển nhiên đối uy áp này cực kỳ kiêng kỵ. Trương Siêu đứng tại chỗ, áo bào bay phất phới, sắc mặt lại yên lặng như nước. Ngay tại uy áp tới thể nháy mắt, hắn liền đã nhạy bén cảm giác được. Vị này Dạ Ma tướng tu vi, cũng không phải là ngoại giới truyền văn chuẩn thánh, mà là Đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh. Tuy là chỉ kém một bước liền có thể bước vào chuẩn thánh, nhưng một bước này cũng là danh trời. Trong lòng Trương Siêu dâng lên nghi hoặc. Ma linh địa phương, cường giả vi tôn, chiến loạn không ngớt. Dạ Ma tướng có thể ở chỗ này vạn năm bất bại, thống ngự một phương, bộ hạ càng có Đại La Kim Tiên cảnh cường giả hiệu mệnh. Như chỉ là Đại La viên mãn, e rằng khó mà phục chúng, càng khó có thể hơn tại quần hùng vây quanh bên trong sừng sững không ngã. Ở trong đó, tất có kỳ quặc. Lăng Xương Tuyết tại Dạ Ma tướng phóng thích uy áp mấy mắt, thân hình đã như khói nhẹ phiêu nhiên lui lại, rơi vào những mặt nạ kia thống lĩnh trong hàng ngũ, động tác lưu loát tự nhiên, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Còn lại hơn 10 vị thống lĩnh, giờ phút này cùng nhau không người, hướng Dạ Ma tướng yên lặng hành lễ, tư thế cung kính, lại không một người lên tiếng. Trương Siêu ánh mắt đảo qua những cái này thống lĩnh, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Những người này, có 3 vị Đại La Kim Tiên sơ kỳ, còn lại đều là Kim Tiên viên mãn. Như vậy đội hình, đặt ở bất kỳ bên nào thế lực đều có thể nói cường hãn. Bọn hắn nguyện dưới trướng người khác, nghe theo một vị Đại La viên mãn điều khiển, việc này không hợp với lẽ thường. Trừ phi, Dạ Ma tướng che giấu thực lực, hoặc là có cái khác đủ để trấn nhiếp quần hùng thủ đoạn. Giờ phút này, cái kia như núi như biển uy áp đã triệt để đem Trương Siêu bao phủ. Bình thường chân tiên cảnh tu sĩ, tại loại này uy áp phía dưới sớm đã xương cốt đứt gãy, thần hồn câu diệt. Liên La Kim Tiên cũng muốn vận chuyển toàn thân tiên nguyên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mà Trương Siêu lại ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực tự nhiên lưu chuyển, tại quanh thân tạo thành tầng một bình chướng vô hình. Cái kia uy áp khủng bố tới gần hắn quanh người ba thước, tựa như một đi không trở lại, tiêu tán thành vô hình. Dạ Ma tướng đôi mắt màu u lam bên trong ngọn lửa nhấp nháy một thoáng. Ân, hắn hiển nhiên phát giác được dị thường. Trương Siêu ngẩng đầu, cùng Dạ Ma tướng đối diện, trong mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo một loại xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Loại ánh mắt này, để trong lòng Dạ Ma tướng không tên dâng lên vẻ không thích. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Chính là tại hạ. Trương Siêu yên lặng mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường. Trong mắt Dạ Ma tướng hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Thật can đảm. Hắn quát lạnh một tiếng, uy áp lại tăng lên nữa. Lần này, không còn là áp lực vô hình, mà là hóa thành thực chất công kích. Trong không khí ngưng tụ ra vô số đen kịt ma khí trường mâu. Mỗi một cái đều ẩn chứa xuyên thủng kim tiên hộ thể tiên quang uy lực kinh khủng, theo bốn phương tám hướng đâm về Trương Siêu. Trên quảng trường, những mặt nạ kia thống lĩnh trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chiêu này ma khí hóa hình, công phạt một thể, đã là Dạ Ma tướng sở trường một trong thủ đoạn. Bình thường đại la kim tiên sơ kỳ đối mặt chiêu này, cũng muốn luống cuống tay chân. Lăng Xương Tuyết đứng ở trong đám người, mỹ mâu nhìn chằm chằm Trương Siêu, tựa như muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. Trương Siêu lại chỉ là lắc đầu. Chỉ thế thôi a. Lời còn chưa dứt, hắn chỗ mi tâm, đạo kia nguyên bản nhạt không thể nhận ra hỗn độn lòng văn bỗng nhiên sáng lên. Bù bù. Một cỗ cổ lão, mênh mông, phản phất vượt lên trên vạn vật khủng bố uy áp, từ Trương Siêu thể nội ầm vang bạo phát. Dùng Trương Siêu làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm bên trong, thiên địa biến sắc. Trong hư không, vô số chân long, thần long hư ảnh tự nhiên hiện lên, hoặc xoay quanh bay lượn, hoặc ngửa mặt lên trời gào thét, hoặc bệ nghệ bát hoang. Tiếng long ngâm vang vọng hoàn vũ, chấn đến cả tòa Dạ Ma phủ đều tại run nhẹ nhẹ. Một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh cùng bản nguyên linh hồn tuyệt đối lực áp chế, như là toàn bộ thiên khung sụp đổ, ầm vang phủ xuống. Mà tại sau lưng Trương Siêu, một đầu to lớn như núi cao, lân trảo rõ ràng, tản ra vô tận uy nghiêm ngũ trảo kim long pháp tướng, ngưng kết thành hình. Mắt rồng đóng mở, như là hai luợt huy hoàng mặt trời, hờ hững nhìn xuống Dạ Ma tướng, cùng trên quảng trường tất cả người. Nguyên sơ long ngực mở. Đây là Long Uy. Một vị mang theo mặt nạ quỷ thống lĩnh La Thất Thành, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn kinh. Không, không phải phổ thông Long Uy. Đây là Long tộc hoàng giả khí tức. Một vị khác người mặt thống lĩnh âm thanh run rẩy. Lăng Xương Tuyết con người đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng Trường Siêu ngũ trảo kim long pháp tướng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng xuất thân Lăng Tiêu Thánh Cung, kiến thức uyên bác, tự nhiên biết ngũ trảo kim long tại Long tộc vừa ý vị lấy cái gì, đó là chân chính hoàng giả huyết mạch, là áp đảo ngàn vạn Long tộc bên trên tồn tại. Cái này Trương Siêu, rốt cuộc là lai lịch gì? Dạ Ma tướng quanh thân ma khí kịch liệt cuộn, những cái kia công hướng Trương Siêu ma khí trùng mâu. Tại ở gần Trương Siêu quanh người ba chỗ lúc, liền bị Long Uy cứ thế mà đánh tan, hóa thành khói đen tiêu tán. Hắn đôi mắt màu u lam bên trong, hỏa diễm điên cuồng hoạt động, cho thấy nội tâm chấn động. Nhưng càng nhiều, là một loại bị khiêu khích nộ hỏa. Long Hoàng, hảo, rất tốt. Dạ Ma tướng âm thanh bộc phát lạnh giá, vậy liền để bản tướng nhìn một chút, ngươi cái này Long Hoàng lĩnh vực, có bản lĩnh gì? Hắn không còn thăm dò, tay phải nâng lên, đối Trương Siêu lăng không đấm ra một quyền. Một quyền này, nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng quyền ra nháy mắt, bầu trời bỗng nhiên dần tối. Một cái bao trùm nửa cái bầu trời cự quyền đen kịt, từ trên trời cao ngưng kết thành hình. Trên nắm tay ma văn giăng đầy, cuốn quanh lấy vô số kêu rên oan hồn, tản ra hủy diệt hết thể khí tức khủng bố, hướng về Trương Siêu đập xuống giữa đầu. Cự quyền chưa đến, áp lực kinh khủng đã để quảng trường mặt đất sụp đổ vài thước. Những cái kia bảy trận ma binh bị áp đến quỳ một chân trên đất, miệng mũi chảy máu. Hơn 10 vị thống lĩnh cùng nhau biến sắc, nhộn nhịp vận chuyển tiên nguyên hộ thể, cấp tốc lui lại. Một quyền này, đã là Dạ Ma tướng bảy thành thực lực một kích. Liên La đại la kim tiên trung kỳ cũng muốn cẩn thận đối đãi. Trương Siêu ngẩng đầu, nhìn xem cái kia che khuất bầu trời cự quyền, trong mắt lóe lên một chút tinh mang. Hắn không lùi mà tiến tới, một bước tiến lên trước, tay phải nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, đối cái kia ẩm vàng rơi xuống cự quyền, hơi điểm nhẹ. Chương 649, 10 cực đao ý chương 649, 10 cực đao ý phá. Một chữ phun ra, đầu ngón tay phía trước, hư không đột nhiên bật mèo. Một cái to lớn vô cùng, giống như băng tinh ngọc thạch điêu mài mà thành che trời cự chỉ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành hình. Cự chỉ dài đến trăm trượng, hoa văn có thể thấy rõ ràng, đầu ngón tay quanh quẩn lấy hỗn độn khí lưu, tản ra đông kết linh hồn, nghiền nát vật vật, thậm chí để không gian cũng vì đó quy khư khủng bố bị áp. Phá giới chỉ, cự chỉ cùng cự quyền ở trên bầu trời ầm vang đụng nhau. Với anh, không cách nào hình dung nổ mạnh bạo phát, cả tòa thiên ma thành đều vào giờ khắc này chấn động kịch liệt. Trên tường thành vô số ma văn điên cuồng lấp lóe, hộ thành đại trận tự động kích hoạt, mới miễn cưỡng ổn định thành trì. Va chạm trung tâm, không gian như là tấm kính vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen kịt vết nứt không gian. Cùng bạo dư âm năng lượng hóa thành mắt trần có thể thấy trùng kích vòng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Lùi. Lăng Xương Tuyết khẽ kêu một tiếng, cùng cái khác thống lĩnh một chỗ cấp tốc lui lại, đồng thời thi triển thủ đoạn, bố trí xuống tầng tầng phòng hộ. Dù vậy, cái kia trùng kích vòng đảo qua lúc, vẫn có mấy vị kim tiên viên man thống lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, hộ thể tiên quang kịch liệt lay động, suýt nữa phá toái. Chờ năng lượng phong bạo nghỉ lấy, mọi người dương mắt nhìn lại, đều hít sâu một hơi. Trên bầu trời, cái kia che khuất bầu trời cự quyền đen kịt đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ có Trương Siêu cái kia băng tinh cự chỉ vẫn như cũ sừng sững hư không, tuy là cũng ảm đạm rất nhiều, lại chưa từng tiêu tán. Một chỉ phá quyền, toàn trường tĩnh mịch. Dạ Ma tướng đứng tại chỗ, quanh thân ma khí quẩn quẩn bất định, đôi mắt u lam gắt gao nhìn chằm chằm Trương Siêu, nửa ngày không có nói chuyện. Trương Siêu chậm chậm thu ngón tay lại, sau lưng ngũ trảo kim long pháp tướng dần dần nhạt đi, nguyên sơ long ngực cũng theo đó thu lại. Sắc mặt hắn như thường, phản phất vừa mới cái kia kinh thiên nhất kích chỉ là tiện tay vì đó. Hảo thủ đoạn. Thật lâu, Dạ Ma tướng cuối cùng mở miệng, âm thanh lạnh lùng như cũ, lại thiếu đi mấy phần sắc ý, nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Bằng một chỉ này, ngươi có tư cách vào ta Dạ Ma phủ, trở thành bản tướng tọa hạ phụ tá. Lời vừa nói ra, trên quảng trường những cái kia thống lĩnh trong mắt đều hiện lên vẻ phức tạp. Dạ Ma phủ phụ tá, địa vị cao cả, tuy không binh quyền, lại có thể tham tán quân cơ, thưởng thụ tài nguyên cung phụng, là vô số từ bên ngoài đến cường giả tha thiết ước mơ vị trí. Lăng Xương Tuyết nhìn về phía Trương Siêu, ánh mắt ý vị thâm trường. Nhưng mà Trương Siêu lại lắc đầu. Ta muốn quân chức. Bốn chữ, yên lặng mà kiên định. Dạ ma tướng quanh thân ma khí bỗng nhiên ngưng lại. Phụ tá vị trí, còn không thỏa mãn được ngươi. Trương Siêu nhìn thẳng dạ ma tướng, thản nhiên nói, tại ma linh địa phương, muốn tích lũy chiến công, đổi lấy tài nguyên, nhất định cần nắm giữ quân chức. Phụ tá mặc dù tôn, lại không cách nào thống binh tác chiến, thu hoạch chiến công. Đây là lời nói thật. Ma linh địa phương quy tắc, chiến công cùng quân chức móc nối. Không quân chức người, cho dù chém giết lại thêm địch nhân, chiến công cũng muốn giảm mất đi nhiều. Mà chiến công mới là Trương Siêu mục đích cuối cùng. Dạ ma tướng nhìn kỹ Trương Siêu, đôi mắt u lam bên trong ngọn lửa nhấp nháy. Trên quảng trường không khí lại lần nữa ngưng trệ. Những cái kia thống lĩnh đều ngừng thở, muốn nhìn dạ ma tướng đáp lại ra sao. Khiêu khích dạ ma tướng uy nghiêm người, không phải không có. Nhưng đại bộ phận đều đã trở thành ngoại thành trong hoang dã khô cốt. Nhưng mà, dạ ma tướng tiếp xuống phản ứng, lại vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu. Ha 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 ha. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười chấn đến quảng trường mặt đất vang lên ong ong. Tốt. Có can đảm. Có dạ tâm. Tiếng cười im bặt mà dừng, thanh âm dạ ma tướng chuyển sang lạnh lẽo, ngươi muốn quân chức, không có vấn đề. Ma linh địa phương quy củ, bản tướng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ cần thực lực đầy đủ, các ngươi những kẻ ngoại lai này, có thể thu được hết thẻ quân chức, theo thập phu trưởng, đến vạn phu trưởng, thậm chí. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, thậm chí thay thế bản tướng, trở thành cái này dạ ma quân chi chủ, cũng không phải không khả năng. Dạ ma tướng tiếng cười tại trên quảng trường vang vọng, dần dần lắng lại. Hắn cặp kia thiêu đốt lên hỏa diệm u lam đôi mắt, xuyên thấu qua che mặt nón trụ, rơi vào trên người Trương Siêu. Ngươi muốn quân chức, có thể. Dạ ma tướng âm thanh lần nữa khôi phục loại kim loại kia ma sát cảm nhận. Nhưng vừa mới cái kia một chỉ, còn chưa đủ. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, ngươi có thể tiếp tục. A. Dạ ma tướng phát ra một tiếng ý vị không rõ cười lạnh. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chậm chậm nâng tay phải lên. Theo lấy động tác này, quanh thân hắn quanh quẩn ma khí màu đen bỗng nhiên thu lại, toàn bộ không có vào thể nội. Ngay sau đó, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ trên người hắn bốc lên. Đó là một loại cực hạn sắc bén, cực hạn túc sát, cực hạn hủy diệt ý nghĩ. Vâng. Dùng dạ ma tướng làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong không khí, vào giờ khắc này phản phất động lại. Mọi người chỉ cảm thấy đến làn da đau nhói, phản phất có vô số vô hình lưỡi đao tại cắt đứt. Tu vi hơi yếu ma bình, trần trụi tại bên ngoài trên da, đã xuất hiện tỉ mỉ vết máu. Đây là. Lăng Xương Tuyết mỹ mâu ngưng lại, đáy mắt hiện lên một chút ngưng trọng. Nàng nhận ra cố khí tức này. Dạ ma tướng âm thanh như là hàn băng vỡ vụn, mỗi chữ mỗi câu vang vọng toàn trường. Bản tướng cái này mười cực đau ý, tự tạo thành đến nay, chém qua Đại La Kim Tiên 7 người, trọng thương Đại La Kim Tiên 12 người. Ngươi nếu có thể tiếp lấy bắt cực, liền có tư cách mặc ta dạ ma quân thống lĩnh vị trí. Hắn dừng một chút, đôi mắt u lam bên trong hỏa diễm nhảy. Nếu có thể mười cực điểm tiếp, đô thống vị trí liền là ngươi. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh trầm thấp tiếng hít vào. Những mặt nạ kia thống lĩnh đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều có kinh hãi. Mười cực đau ý, đây chính là dạ ma tướng tuyệt kỹ thành danh, uy chấn thiên ma thành phương viên trăm vạn dặm. Cái gọi mười cực cũng không phải là mười chiêu đao pháp, mà là tầng mười đao ý cảnh giới. Mỗi một cực, đao ý liền mạnh hơn một lần. Đến đệ thập cực, đao ý quá lớn, nghe nói liền chuẩn thánh đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Người này, sợ là nắm chắc. Một vị mang theo giữ tận mặt quỷ thống lĩnh thấp giọng nói, âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ, có vẻ hơi nặng nề. Bên cạnh một vị người mặt thống lĩnh tiếp lời, chân tiên cảnh tu vi, cho dù che giấu thực lực, có thể tiếp lấy ba cấp đao ý, liền coi như kinh tài tuyệt diễm. Mười cực, người xin nói ngọng. Ba cấp, ta nhìn lưỡng cực đều miễn cưỡng. Một vị khác mặt thú thống lĩnh cười lạnh, mười cực đao ý, mỗi một cực đều ẩn chứa Đại La Kim Tiên đối pháp tắc lĩnh ngộ. Hắn cảnh giới không đủ, như thế nào tiếp? Mọi người nghị luận ở giữa, ánh mắt đều tập trung tại Trương Siêu trên mình. Cái chân tiên cảnh này người trẻ tuổi, giờ phút này bình tĩnh như trước đứng tại chỗ, tựa hồ đối với gần đến khảo nghiệm không thèm để ý chút nào. Dạ ma tướng không còn nói nhảm, tay phải hắn hư nắm, phản phất nắm một trôi vô hình đao. Thứ nhất cực, đoạn thủy. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo tối tăm mở mịt đao khí từ lòng bàn tay của hắn chém ra. Đao khí này lúc đầu bất quá dài ba thước ngắn, nhưng một rời tay, liền đón gió tăng gọn. Đao khí những nơi đi qua, không gian nổi lên gợn sóng, phản phất nước chảy bị lực vô hình cưỡng ép cắt đứt. Trong không khí truyền đến suy suy cắt đứt thanh âm, đó là đao ý quá mức sắc bén, liền thiên địa linh khí đều bị chém ra dấu hiệu. Càng kinh khủng chính là, đạo này đao khí bên trong ẩn chứa ý cảnh, đoạn thủy. Nước bốn chi nhu, liên miên bất tuyệt. Nhưng một đao kia, lại muốn đem liên miên chi thế triệt để chặt đứt, để chạy xiết nước, im bặt mà dừng. Cái này là đoạn tuyệt ý nghĩ. Đao khí chớp mắt đã tới, chém thẳng vào mặt Trương Siêu. Trương Siêu con ngươi hơi co lại. Hắn cảm nhận được một đao kia bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, tuy là không phải hoàn chỉnh pháp tắc, cũng đã đụng chạm đến đoạn tuyệt pháp tắc giáp danh. Dạ ma tướng một đao kia, đem chính mình đối đoạn tuyệt pháp tắc lĩnh ngộ, dung nhập đao ý bên trong. Uy lực, xa không tầm thường thần thông có thể so sánh. Chương 650, đao ý đối kiếm ý chương 650, đao ý đối kiếm ý đến được tốt. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút chiến ý, hắn tâm niệm vừa động, một chôi xưa cũ trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Kiếm dài ba thước ba tấc, thân kiếm hiện màu nâu xanh, nhìn như giản dị tự nhiên, chỉ có kiếm phong mơ hồ có thanh sắc lôi quang lưu chuyển. Chính là trung phẩm tiên khí, Thanh Vân kiếm. Kiếm. Trong mắt Dạ Ma tướng hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trương Siêu sẽ tiếp tục dùng cái kia thần bí chỉ pháp, hoặc là thi triển Long tộc thần thông, nhưng không ngờ đối phương lấy ra kiếm. hơn nữa chỉ là một chuôi trung phẩm tiên khí. Trên quảng trường, những cái kia thống lĩnh cũng đều lộ ra vẻ không hiểu. Trung phẩm tiên khí đối chân tiên cảnh mà nói có lẽ không tệ, nhưng đối đầu với đại la kim tiên đạo ý, khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý, nhưng mà Trương Siêu động tác kế tiếp lại để tất cả người con người co rụt lại. Hắn cầm kiếm tại tay, toàn bộ nhân khí chất đột nhiên biến đổi. Nếu như nói phía trước Trương Siêu là bình tĩnh thong dong, sâu không lường được, như thế hắn giờ phút này tựa như cùng một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, sắc không thể đỡ. Liệt tiên cửu kiếm, thức thứ nhất. Trương Siêu ngâm nga, trong tay thanh vân kiếm chậm chậm nâng lên. Động tác rất chậm, chậm đến tất cả mọi người có thể thấy rõ hắn mỗi một cái động tác tinh tế. Nhưng theo lấy trường kiếm nâng lên, một cỗ mênh mông, cổ lão, phản phất khai thiên tích địa ban đầu liền đã tồn tại kiếm ý, từ Trương Siêu trên mình bốc lên. Hỗn độn mở. Ba chữ phun ra, thanh vân kiếm đột nhiên chém xuống. Một đạo tối tăm mở mịt kiếm khí, từ kiếm mũi bắn ra. Đạo kiếm khí này, cùng dạ ma tướng đoạn thủy đao khí, nhìn lên có chút tương tự, đều là tối tăm mở mịt màu sắc. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, lại có thể phát hiện hoàn toàn khác biệt. Dạ ma tướng đao khí là cực hạn sắc bén, là chặt đứt hết thể dứt khoát. Mà Trương Siêu kiếm khí cũng là hỗn độn chưa phân, hồng mông sơ phán nguyên thủy ý nghĩ. Đó là thiên địa không mở phía trước, hết thể hướng hỗn độn trạng thái. Mà một kiếm này liền muốn trong hỗn độn này mở ra một phương tân thiên địa, khai thiên chi ý, đối đoạn tuyệt ý nghĩ. Và anh, kiếm khí cùng đao khí ở giữa không trung ầm vang va chạm, trong tưởng tượng bạo tạc cũng không phát sinh. Hai cỗ lực lượng va chạm mấy mắt, phản phất lâm vào nào đó quỷ dị giằng co. Tối tăm mở mịt kiếm khí cùng đao khí đan xen vào nhau, hai bên thôn vệ, hai bên làm hao mòn. Mọi người có thể nhìn thấy va chạm không gian xuất hiện kỳ dị vật mèo, lúc thì phản phất muốn triệt để vỡ vụn, lúc thì khôi phục lại bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không phát sinh. Cái này, đây là kiếm pháp gì? Mặt quỷ thống lĩnh trong thanh âm mang theo khó có thể tin, có thể cùng đại nhân đoạn thủy đao ý chính diện chống lại, hơn nữa không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Người mặt thống lĩnh nắm chặt nắm đấm. Lăng Xương Tuyết Mỹ Mâu nhìn chằm chằm chiến trường, môi đỏ hơi nhấp, không biết suy nghĩ cái gì. Dạ ma tướng đôi mắt u lam bên trong hỏa diễm nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình đạo kia đoạn thủy đao ý ngay tại bị kiếm khí của đối phương một chút làm hao mòn, tan rã. Không phải bị chém đứt, cũng không phải bị đánh tan, mà là bị tan ra. Tựa như là một khối băng cứng rơi vào trong nước ấm, tuy là chậm chạp, lại kiên định bị hòa tan. Hỗn độn mở, mở chính là hỗn độn, hóa cũng là vật vật. Hào một cái hỗn độn mở. Dạ ma tướng đột nhiên mở miệng, trong thanh âm lại mang theo một chút tán thưởng. Thứ nhất cực, ngươi tiếp lấy. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, giữa không trung cái kia rằng co kiếm khí cùng đạo khí đồng thời tiêu tán, hóa thành điểm điểm linh quang, chôn vùi vào hư không. Trương Siêu cầm kiếm mà đứng, sắc mặt như thường. Dạ ma tướng tiếng nói vừa ra, cũng không cho Trương Siêu quá nhiều cơ hội thở dốc. Tay phải hắn lần nữa nâng lên, lần này khí tức quanh người đột nhiên trèo lên. Nếu như nói thứ nhất cực đoạn thủy đao ý, còn mang theo vài phần ý dò xét. Như thế giờ phút này, dạ ma tướng cặp kia đôi mắt u lam bên trong bốc cháy hỏa diễm, đã biến đến lạnh giá mà chuyên chú. Thứ hai cực, Liệt Sơn. Lần này chém ra đao khí lại hoàn toàn khác biệt. Đao khí màu vàng đất từ dạ ma tướng trong lòng bàn tay bắn ra, đón gió tăng vọt mấy mắt, một cỗ dày nặng như ước vạn quân núi cao áp đỉnh khủng bố uy thế ầm vang phủ xuống. Quảng trường mặt đất từng khúc sụp đổ, không khí phảng phất ngưng kết thành thực chất, để người hít thở đều biến đến khó khăn. Càng đáng sợ chính là, một đao này uy năng so thứ nhất cực mạnh gấp 10 lần không chỉ. Đao khí những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, lại xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết nứt màu đen. Gấp 10 lần uy năng. Mặt quỷ thống linh hít sâu một hơi, đại nhân thứ hai cực đao ý, dĩ nhiên có thể tăng phúc gấp 10 lần. Nhìn tới phía trước hắn khảo nghiệm ta bảo thủ, coi là thật bá đạo như vậy. Tiểu tử kia xong, người mặt thống lĩnh lắc đầu, thứ nhất cực hắn có thể tiếp lấy, đã là may mắn. Gấp 10 lần uy năng thứ hai cực. Chân thiên cảnh, lấy cái gì tiếp? Lăng Xương Tuyết lông mày cao lại, mỹ mâu nhìn lấy chăm chú giữa sân đạo kia cầm kiếm mà đứng thân ảnh. Trương Siêu giờ phút này sắc mặt nghiêm trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được, một đao kia bên trong ẩn chứa pháp tắc ý cảnh, so đoạn thủy càng hoàn chỉnh, càng thêm thâm trầm. Liệt Sơn ý nghĩ, không chỉ là chém ra núi cao sắc bén, càng là trấn áp vạn vật dày nặng, là tồi khô lạc hủ bá đạo. Liệt Tiên cửu kiếm, thức thứ năm, phá hư. Trương Siêu không dám thất lễ, thể nội hỗn độn chi lực điên cuồng vận chuyển, toàn bộ chuyển vào trong tay thanh vân kiếm. Trên thân kiếm, thanh sắc lôi quang điên cuồng nhảy, phát ra đùng đùng nổ vang. Theo lấy kiếm chiêu thi triển, một cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý từ Trương Siêu trên mình bốc lên. Nếu như nói hỗn độn mở là khai thiên tích địa nguyên thủy ý nghĩ, như thế phá hư liền là phá vỡ hư ảo, thẳng tới chân thực dứt khoát. Kiếm ra, một đạo gần như trong suốt kiếm khí từ thanh vân kiếm mũi bắn ra mà ra. Đạo kiếm khí này nhìn lên không chút nào thu hút, thậm chí có chút hư ảo. Nhưng kiếm khí những nơi đi qua, không gian lại như là sóng nước nhộn nhạo lên, phản phất một kiếm này muốn chém ra không phải đạo khí, mà là phương thiên địa này bản thân. Phá hư chi kiếm, chém chính là hư ảo, phá vỡ là chân thực. Và anh, đạo khí màu vàng đất cùng trong suốt kiếm khí, ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Lần này, va chạm bạo phát uy năng, viễn siêu phía trước. Ánh sáng chói mắt nháy mắt thôn vệ phương viên trăm trượng, năng lượng kinh khủng dư ba giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Trên quảng trường những cái kia ma binh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị dư ba đánh bay, trung điệp quẳng tại xa xa, miệng phun máu tươi. Hơn 10 vị mặt nạ thống lĩnh cùng nhau biến sắc, thi triển thủ đoạn bảo vệ quanh thân. Nhưng mà, ngay tại cái này hủy thiên diệt địa năng lượng gần phá hủy toàn bộ quảng trường lúc, vù vù. Dạ ma phủ xung quanh, những cái kia nguyên bản ẩn mà không phát cấm chế, đột nhiên sáng lên. Từng đạo màu đen ma văn từ mặt đất, vách tường, trong hư không hiện lên, hai bên cấu kết, tạo thành một trường bao trùm toàn bộ phủ đệ to lớn ma vong. Cái kia đủ để phá hủy mấy ngọn núi khủng bố dư ba, tại chạm đến ma vong ngay mắt, như là một đi không trở lại, bị toàn bộ hấp thu, di chuyển. Mọi người chỉ nghe được suy suy nhẹ vang lên, những cái kia dư ba liền biến mất ở ma vong bên trong, không biết bị chuyển rời đến phương nào. Chương 651, Quy Khư kiếm ra chương 651, Quy Khư kiếm ra phủ đệ cấm chế. Quả nhiên huyền diệu. Lăng Xương Tuyết nói nhỏ, trong mắt lóe lên một chút kiêng kỵ. Nàng từng nghe nói, dạ ma phủ cấm chế chính là dạ ma tướng hao phí ngàn năm tâm huyết bố trí, không chỉ có thể phòng ngự ngoại địch, càng có thể di chuyển chiến đấu dư ba, bảo vệ phủ đệ không bị hao tổn hủy. Hiện tại xem ra, truyền văn không giả. Trung tâm chiến trường, hào quang dần tan. Trương Siêu cầm kiếm mà đứng. Tiếp lấy, mặt thú thống lĩnh nghiêm thanh khô khốc. Phá hư chi kiếm, có thể phá vỡ liệt sơn đao ý. Mặt quỷ thống lĩnh trong mắt tràn đầy chấn động. Dạ ma tướng nhìn xem Trương Siêu, đôi mắt u lam bên trong ngọn lửa nhấp nháy. Hào một cái phá hư. Hắn chậm chậm mở miệng, một kiếm này đã đụng chạm đến chân thực pháp tắc giáp danh. Nếu không phải ngươi cảnh giới không đủ, uy lực nhận hạn chế, một kiếm này uy năng còn có thể cần mạnh. Trương Siêu có chút thở dốc, vừa mới một đao kia hắn tiếp đến cũng không thoải mái. Đệ tam cực. Ba chữ, để toàn trường lần nữa yên tĩnh. Dạ ma tướng yên lặng chốc lát. Đệ tam cực, phần thiên. Tiếng nói vừa ra, đao khí màu đỏ thẩm phóng lên tận trời. Lần này, đao khí không còn là đơn giản hỏa diễm hình thái, mà là hóa thành một cái biển lửa, bao trùm toàn bộ bầu trời. Trong biển lửa, vô số hỏa diễm phủ văn lưu chuyển, tản mát ra đốt sạch vạn vật khủng bố nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao, liền không gian cũng bắt đầu vặn mèo, hòa tan. Đệ tam cực đao ý, uy năng lại tăng gấp 10 lần. Trương Siêu hít sâu một hơi. Hắn biết, chỉ bằng vào liệt thiên cửu kiếm, đã không đủ. Tâm niệm vừa động, thể nội tu la ma thần quyết tầm vang vận chuyển. Anh, một cỗ hung thần, bá đạo, phản phất tới từ thái cổ ma thần khí tức khủng bố, từ Trương Siêu trên mình bạo phát. Hai tay của hắn kết ấn, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh. Công phạt ấn. Ba chữ phun ra, Trương Siêu quanh thân hiện ra từng đạo huyết sắc ma văn, những ma văn này xen lẫn thành một đạo dữ tợn ma thần hư ảnh, dung nhập trong cơ thể hắn. Tu La Ma Thần Quyết, công phạt ấn. Ấn này một thành, sức công phạt tăng vọt gấp 10 lần. Lại ẩn chứa ma thần sát khí, có thể phá bát pháp. Liệt Tiên Cửu Kiếm, thức thứ 6, vẫn giới. Trương Siêu hét to, thanh vân kiếm lại chém. Lần này, kiếm không còn là kiếm, mà là một đạo hủy diệt ý chí. Vẫn giới chi kiếm, kiếm ra, giới vẫn. Một đạo đen như mực kiếm khí, từ kiếm mũi chém ra. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ nát, lộ ra hậu phương vô tận hư vô. Phảng phất một kiếm này, thật muốn chém xuống một phương thế giới. Đây là kiếm pháp gì? Thật là khủng khiếp hủy diệt ý nghĩ. Chúng thống lĩnh hoảng sợ biến sắc. Lăng Xương Tuyết trong mí mâu, lần đầu tiên lộ ra chân chính chấn động. Nàng xuất thân bất phàm, kiến thức qua vô số kiếm đạo tuyệt học, nhưng như vậy thuần túy hủy diệt chi kiếm, nàng chưa bao giờ thấy qua. Ầm ầm, biển lửa cùng hắc kiếm ở trên bầu trời điên cuồng đụng nhau. Lần này va chạm, uy năng so trước đó mạnh gấp trăm lần không chỉ. Ánh sáng chói mắt đem trọn cái dạ ma phủ chiếu đến giống như ban ngày, năng lượng kinh khủng dư ba như là thực chất biến động, điên cuồng trùng kích phủ đệ cấm chế. Ma vong điên cuồng lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc thanh âm, hình như lúc nào cũng có thể phá toái. Toàn bộ thiên ma thành đều vào giờ khắc này chấn động kịch liệt. Trong thành vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về dạ ma phủ phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Dạ ma phủ phương hướng, có người tại giao thủ. Loại này uy năng, là đại la kim tiên đang liều mạng ư? Ngoài thành hoang dã, ngoài mấy chục dặm một ngọn núi, tại cỗ này dư ba trùng kích vào, ầm vang sụp đổ. Bụi băng ngập trời mà lên, hóa thành một đóa to lớn mây hình ấm. Thật lâu, hào quang dần tan. Ma vong bên trên xuất hiện mấy đạo vết nứt, nhưng cuối cùng không có phá toái. Trong phủ đệ, Trương Siêu vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, nhưng mà cánh tay phải đã run nhẹ nhẹ. Trên thanh vân kiếm, vết nứt răng đầy, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trước người hắn mặt đất bị cày ra một đạo dài đến mấy chục trượng danh sâu, trong khe lưu lại ngọn lửa nóng bỏng cùng hủy diệt kiếm ý mà trên bầu trời biển lửa đã tiêu tán. Đệ tam cực, tiếp lấy. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn giữa sân đạo kia đấm máu thân ảnh, phản phất tại nhìn một cái quái vật. Chân tiên cảnh, tiếp lấy đại la kim tiên ba cấp đao ý. Việc này như truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ ma linh địa phương. Dạ ma tướng trầm mặc nhìn xem Trương Siêu, đôi mắt u lam bên trong hỏa diễm yên lặng đến đáng sợ. Đệ tứ cực, hắn chậm chậm mở miệng, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Cái này một cực, uy năng lại tăng gấp 10 lần. Ngươi còn muốn tiếp ư? Trương Siêu nét mép cười một tiếng. Tiếp. Một chữ, chém đinh chặt sắt. Dạ ma tướng không cần phải nhiều lời nữa, tay phải hắn nâng lên, lần này động tác chậm chạp mà ngưng trọng. Đệ tứ cực, kinh lôi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, thiên địa biến sắc. Nguyên bản ma khí quần quận bầu trời, đống nhiên dần tối. Mây đen hội tụ, lôi đình nổ vang. Một đạo đao khí màu vàng tím từ dạ ma tướng trong lòng bàn tay chậm chậm ngưng kết. Đạo này đao khí không lớn, chỉ có dài hơn một trượng ngắn. Nhưng đao khí thành hình ngay mắt, toàn bộ dạ ma phủ đều bị một cỗ khủng bố lôi đình uy áp bao phủ. Trong không khí có điện xà du tẩu, trên mặt đất có ánh chớp nhảy. Một đao kia ẩn chứa đã không còn là đơn giản đao ý, mà là hoàn chỉnh lôi đình pháp tắc. Lôi đình giả, thiên địa uy lực, hủy diệt chi cực. Lăng Xương Tuyết con ngươi đột nhiên co lại. Trong lòng nàng thầm nghĩ, mười cực đao ý, một cực mạnh qua một cực. Cái này đệ tứ cực kinh lôi đã ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc. Dùng ta kim tiên viên mãn tu vi, dựa vào phụ thân ban cho pháp bảo, cũng nhiều nhất chống nổi đệ ngũ cực. Trương Siêu có thể dùng chân tiên cảnh tiếp lấy ba cấp, đã là kỳ tích. Cái này đệ tứ cực, hắn dừng bước tại cái này, đúng là bình thường. Không chỉ Lăng Xương Tuyết, trên quảng trường tất cả thống lĩnh giờ phút này đều đã nhận định Trương Siêu cực hạn đến chân tiên cảnh, có thể tiếp lấy ẩn chứa hoàn chỉnh pháp tắc một đao ư? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là cảnh giới tuyệt đối khoảng cách, là sinh mệnh cấp độ hồng cầu. Trương Siêu nhìn xem đạo kia đao khí màu vàng tím, hắn đem phủ đầy vết nứt thanh vân kiếm thu về nhẫn không gian. Kiếm cuối cùng chỉ là công cụ, hắn thấp giọng tự nói. Chân chính kiếm đạo trong lòng, để ý tại hồn. Tiếng nói vừa ra, Trương Siêu hai mắt nhắm lại, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức từ trên người hắn bốc lên. Nếu như nói phía trước Trương Siêu là phong mang tất lộ lợi kiếm, là hủy diệt hết thảy ma thần, như thế hắn giờ phút này tựa như cùng quy khư chi hải yên lặng thâm thúy, phảng phất muốn đem vạn vật đều thôn phệ, chôn vùi, hướng hư vô. Đây là trong mắt dạ ma tướng hỏa diễm đột nhiên nhảy một cái, hắn cảm nhận được một cỗ để hắn hoảng sợ ý cảnh. Trương Siêu mở hai mắt ra, trong mắt không có kiếm quang, không có chiến ý, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Quy khư tịch diệt kiếm trương, hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh yên lặng đến đáng sợ. Quy khư kiếm vực, bù bù. Dùng Trương Siêu làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng, không gian đống nhiên bặm mẹo. Một cỗ vô hình kiếm ý lĩnh vực ầm vang bày ra. Trong lĩnh vực, hết thảy tồn tại, không khí, linh khí, tia sáng, âm thanh, đều vào giờ khắc này biến đến chậm chạp, ngưng trệ, phảng phất muốn bị đẩy vào vĩnh hằng yên tĩnh cùng hư vô. Quy khư kiếm ý, không chỉ là hủy diệt cùng kết thúc, càng đem vạn vật vạn pháp đánh về nguyên sơ, trở về trốn cũ vô thượng ý cảnh. Dạ ma tướng chém ra đạo kia đao khí màu vàng tím, tại tiến vào kiếm vực nháy mắt, tốc độ giảm nhanh. Đao khí mặt ngoài lôi đình phù văn, bắt đầu lấp lóe, ảm đạm, phảng phất bị lực lượng vô hình ăn mòn, tan rã. Cái gì? Đao ý tại bị tiêu mất. Chúng thống lĩnh hoảng sợ thất sắc. Bọn hắn tận mắt thấy, đạo kia ẩn chứa hoàn chỉnh lôi đình pháp tắc đao khí, tại trong kiếm vực, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Không phải bị chấn nát, không phải bị đánh tan, mà là bị quy khư. Tựa như một khối kiên định băng lạc vào nước sôi, bị một chút hòa tan, tiêu trừ, hướng hư vô. Chương 652, đao ý tín niệm. Chương 652, đao ý tín niệm một kiếm quy khư. Trương Siêu đưa tay, chập ngón tay như kiếm. Đầu ngón tay xẹt qua hư không. Không có kiếm khí, không có kiếm quang. Chỉ có một đạo nhàn nhạt uy tích, từ đầu ngón tay hắn kéo dài mà ra. Uy tích những nơi đi qua, không gian không tiếng động chôn bụi, lộ ra hậu phương thuần túy hắc ám. Đó là quy khư dấu tích, là vạn vật kết thúc quy tích. Uy tích kéo dài, chạm đến đạo kia đao khí màu vàng tím. Suy, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, đao khí như là bị cục tẩy xóa đi bút chỉ dấu tích, theo mũi nhọn bắt đầu từng khúc chôn bụi. Lôi đỉnh phù văn vỡ nát, đao ý tiêu tán, pháp tắc tan rã. Sau ba hơi thở, đệ tứ cực kinh lôi đao khí hoàn toàn biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả người, bao gồm dạ ma tướng, đều ngơ ngác nhìn Trương Siêu. Nhìn xem đạo kia bình tĩnh như trước đứng yên thân ảnh, nhìn xem đầu ngón tay hắn đạo kia chậm chậm tiêu tán quy khư quy tích. Chân tiên cảnh, một kiếm quy khư, chôn bụi hoàn chỉnh pháp tắc đao ý, việc này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Thật lâu, dạ ma tướng chậm chậm thu hồi tay phải, quanh thân quần quận ma khí dần dần trở lại yên tĩnh. Hắn nhìn xem Trương Siêu, đôi mắt u lam bên trong hỏa diễm sáng tối chập chờn. Quy khư kiếm ý, hắn thấp giọng lặp lại bốn chữ này. Ngươi một kiếm này đã chạm đến kết thúc pháp tắc bản chất. Đệ tứ cực, ngươi tiếp lấy. Dừng một chút, dạ ma tướng chuyển đề tài. Nhưng đệ ngũ cực, ngươi không tiếp nổi. Vị trí của ngươi chỉ có thể là trong phụ tá. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Những mặt nạ kia thống lĩnh đối mắt nhìn nhau, không người lên tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đã là dạ ma tướng ban ân, dùng chân tiên cảnh tu vi, có thể tại dạ ma phủ bên trong đảm đương phụ tá, thưởng thụ cung phụng, là bao nhiêu cường giả cầu còn không được cơ duyên. Lăng Xương Tuyết đứng ở trong đám người, mỹ mâu chớp lên, trong lòng thầm nghĩ, có thể tiếp lấy tứ cực đao ý, đã là kỳ tích. Đệ ngũ cực, chính xác không hẳn có thể bằng. Dạ ma tướng cử động lần này ngược lại cũng không tính bất đãi. Nhưng mà, giữa sân đạo kia đẫm máu thân ảnh, lại chậm chậm ngẩng đầu lên. Trên mặt của Trương Siêu bình tĩnh như trước, khóe miệng thậm chí còn mang theo một chút nụ cười như có như không. Ngươi có thể thử lại lần nữa. Âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Dạ ma tướng đôi mắt u lam bên trong hỏa diễm, đột nhiên nhảy một cái. Ngươi chắc chắn chứ? Trương Siêu không có trả lời, chỉ là chậm chậm đứng thẳng người. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng dạ ma tướng, trong mắt không có khiêu khích, không có cuồng vọng, chỉ có một loại gần như hờ hững yên lặng. Phản phất vừa mới tiếp lấy tứ cực đao ý, không phải chính hắn. Phản phất giờ phút này đối mặt, không phải một vị đại la kim tiên viên mãn cường giả. Dạ ma tướng trầm mặc ba hơi. Tốt. Một chữ phun ra, quanh thân hắn ma khí lần nữa cuộn cuộn. Nhưng lần này, Trương Siêu không có chờ đợi đao ý phủ xuống. Hắn chậm chậm hai mắt nhắm lại. Chỗ mi tâm, đạo kia nguyên bản ảm đạm hỗn độn long văn, đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt. Không phải long uy, không phải long ngực, mà là một loại càng thâm thúy hơn, càng bản nguyên lực lượng, từ mi tâm quyết tán, bao phủ cặp mắt của hắn. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, chỗ sâu trong con người đã hóa thành một mảnh hỗn độn vòng xoáy. Trong vòng xoáy như có ngàn vạn pháp tắc lưu chuyển, vô số phủ văn sinh diệt, phản phất có thể thăm dò thế gian hết thảy thần thông, hết thảy pháp tắc bản nguyên kết cấu. Vạn pháp quy khư chi nhãn, mắt này vừa mở, thiên địa tại trong mắt Trương Siêu đã đổi dáng dấp. Hắn nhìn thấy không phải không khí, không phải ma khí, không phải đao ý, mà là từng đầu sen lẫn pháp tắc chi tuyến, từng đạo lưu động năng lượng quy tích, từng cái lấp lóe phủ văn tiết điểm. Dạ ma tướng quanh thân quần quần ma khí, trong mắt hắn hóa thành một trường tinh vi mạng lưới năng lượng. Cái lưới kia lạc bên trên, vô số sợi tơ màu đen cấu kết quấn quanh, tạo thành một cái phức tạp mà huyền ảo kết cấu. Phía trước Dạ Ma tướng thi triển tứ cực đao ý phảng phất chiếu lại điện ảnh đồng dạng. Thứ nhất cực, đoạn thủy. Dạ Ma tướng âm thanh vang lên. Tối tăm mở mịt đao khí lần nữa chém tới. Nhưng tại vạn pháp uy khư chi nhãn bên trong, đạo này đao khí không còn là đơn giản công kích, mà là một cái hoàn chỉnh pháp tắc mô hình, chặt đứt, đoạn tuyệt, kết thúc ý cảnh, bị hoàn mỹ mã hóa tại mỗi một sợi trong đao khí. Trương Siêu yên lặng xem lấy đao khí chém tới, không có né tránh, không có phòng ngự, chỉ là nhìn xem. Đao khí tới thể nháy mắt, trong mắt hắn hỗn độn vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Đao khí kết cấu bị từng tầng phân tích, phá giải. Pháp tắc bệnh phương thức, năng lượng vận chuyển quy tích, ý cảnh biểu đạt hình thức. Hết thảy thu hết vào mắt. Thứ hai cực, Liệt Sơn. Đao khí màu vàng đất lại tới. Lần này, Trương Siêu nhìn thấy càng nhiều. Hắn nhìn thấy đao khí bên trong ẩn chứa dày nặng pháp tắc cùng sắc bén pháp tắc hoàn mỹ dung hợp. Nhìn thấy cố kia trấn áp hết thảy, tôi khô lạc hủ bá đạo ý chí, là như thế nào thông qua pháp tắc cộng hưởng, bị khuyết đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Quan trọng hơn chính là, hắn nhìn thấy nào đó càng sâu tầng đồ vật, làm đao khí chém ra, làm cùng mục tiêu va chạm, làm đạt được thắng lợi thời gian. Đao khí bản thân sẽ hấp thu một chút khó mà phát giác lực lượng. Lực lượng kia không phải thiên địa linh khí, không phải ma khí, không phải bất luận cái gì hình thức năng lượng, mà là một loại càng hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật, tín niệm. Bất bại tín niệm. Đệ tam cực, phần thiên. Biển lửa phủ xuống. Trong mắt Trương Siêu hỗn độn vòng xoáy xoay tròn đến càng nhanh. Hắn thấy rõ, biển lửa kia bên trong mỗi một đạo hỏa diễm phù văn đều đang hoan hô, tại nhảy nhót, tại chúc mừng thắng lợi. Mỗi một lần đao ý đánh tan đối thủ, mỗi một lần chặt đứt thần thông, mỗi một lần đạt được chiến quả, đao ý này bản thân liền sẽ mạnh hơn một phần. Không phải uy năng tăng cường, mà là bản chất tiến hóa. Đệ tứ cực, kinh lôi. Đao khí màu vàng tím tái hiện. Lần này, Trương Siêu cuối cùng nhìn thấu. Hắn nhìn thấu cái này mười cực đao ý bản chất, đây không phải đơn giản đạo pháp, không phải phổ thông thần thông. Đây là một loại dựa vào bất bại tín niệm pháp tắc thần thông. Thần thông này hệ tâm không ở chỗ tu luyện giả tu vi cảnh giới, không ở chỗ đối pháp tắc lĩnh ngộ chiều sâu, mà ở chỗ tín niệm thuần túy cùng kiên định. Mỗi đánh bại một cường giả, tín niệm liền mạnh một phần, đao ý liền vào một tấc. Như một mực thắng lợi, tín niệm không phá, đao ý liền có thể vô hạn tiến hóa, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thì ra là thế. Trương Siêu thấp giọng tự nói, trong mắt hỗn độn vòng xoáy chậm chậm trở lại yên tĩnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Dạ Ma tướng dùng Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, có thể tại Ma Linh địa phương vạn năm bất bại, có thể để rất nhiều Đại La Kim Tiên túi đầu xưng thần. Bởi vì cái này mười cực đao ý căn bản cũng không phải là phổ thông thần thông. Đây là một loại thần vực chi thuật, một loại dùng tín niệm làm hòn đá tảng, dùng thắng lợi làm chất dinh dưỡng, vô hạn tiến hóa, vô hạn trưởng thành khủng bố thần thông. Chỉ cần bất bại, liền vô địch. Ngoài sân, Dạ Ma tướng nhìn xem trong mắt Trương Siêu biến hóa, hỏa diễm u lam lần nữa nhảy lên. Ngươi nhìn ra, trong thanh âm mang theo một chút khó mà che giấu kinh ngạc. Trương Siêu gật đầu một cái. Đao ý của ngươi, dùng tín niệm làm cơ, mỗi thắng một người, liền mạnh một phần. Như một mực bất bại, liền có thể một mực tiến hóa. Dạ Ma tướng yên lặng thật lâu. Thú vị. Dạ Ma tướng cuối cùng mở miệng, trong thanh âm mang theo một chút thưởng thức, càng nhiều hơn là lạnh giá chiến ý đã nhìn ra, vậy liền thử xem. Chương 653, Ma niệm chương 653, Ma niệm đệ ngũ cực, phải không? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, thiên địa tịch diệt. Không phải âm thanh biến mất, không phải tia sáng ảm đạm, mà là toàn bộ quảng trường, phương viên ngàn trượng bên trong không gian, vào giờ khắc này triệt để ngưng kết. Phản phất một khối to lớn thủy tinh, đem có người, tất cả vật đều phong ấn trong đó. Sau đó, Dạ Ma tướng đưa tay, chỉ là nhẹ nhàng bạch một cái, giang giác, không gian nát, như là tấm kính vỡ thành nước vạn mảnh. Mỗi một phiến không gian mảnh vụn đều hóa thành một đạo vô hình đạo khí, theo bốn phương tám hướng hướng về Trương Siêu quấn giết tới. Đệ ngũ cực đao ý, phải không? Đao này vừa ra, không gian bản thân liền là vũ khí. Đao này vừa ra, chuẩn thánh cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đao này vừa ra, liền là Dạ Ma tướng chân chính sát chiêu một trong. Trương Siêu thân ở ức vạn không gian bên trong mảnh vỡ, sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn chậm chậm nâng lên hai tay, tại trước ngực kết thành một cái cổ lão mà quỷ dị thủ ấn. Thất tình luyện ma công. Âm thanh rất nhẹ, lại phảng phất mang theo nào đó ma lực, xuyên thấu ngưng kết không gian, chuyển vào mỗi người trong hai. Tầng thứ nhất, ma hỏa đốt tâm. Bù bù. Sau lưng Trương Siêu, hư không dập dờn. Bảy đạo mơ hồ hư ảnh, chậm chậm hiện lên. Đạo thứ nhất, đỏ rực như lửa, tràn đầy vẻ mừng như điên, phảng phất đạt được thế gian hết thảy tốt đẹp. Đạo thứ hai, ám kim như sắt, tràn ngập nổi giận chi tức, phảng phất muốn hủy diệt trước mắt hết thảy. Đạo thứ ba, thâm lam như biển, tràn ngập bi thương cảnh tượng, phảng phất mất đi chân quý nhất đồ vật. Đạo thứ tư, trắng bệnh như xương, tản ra sợ hãi suy nghĩ, phảng phất đối mặt vô pháp kháng cự khủng bố. Đạo thứ năm, phấn hồng như anh, cuốn quanh lấy luyến ái tình trạng, phảng phất hám sâu vong tình vô pháp tự kiềm chế. Đạo thứ sáu, đen kịt như đêm, ẩn chứa chán ghét tự, phảng phất đối thế gian hết thảy cảm thấy ác tâm. Đạo thứ bảy, tím diễm như mị, chảy xuôi theo dục vọng hàng ngũ, phảng phất khát cầu vô cùng vô tận và mãn. Vui, giận, buồn bã, sợ hãi, thích, ác, muốn. Thất tình hư ảnh, từng cái hiện hóa. Sau một khắc, oanh, bảy đạo hư ảnh đồng thời bốc cháy. Sinh hồng niềm vui hóa thành hừng hực hỉ hỏa, ngày vui mừng. Ám kim cơn giận ngưng tụ thành phần tiên nộ diễm, gào thét tàn phá bốn phía. Thâm lam buồn bã chuyển thành đau thương biển lửa, nhấn chìm hết thảy. Trắng bệnh sợ hãi kết thành sợ hãi băng diễm, đông kết linh hồn. Phấn hồng yêu hóa thành luyến ái tâm hỏa, sầu chiến miên. Đen kịt ác ngưng tụ thành chán ghét độc hỏa, an mòn bản bật. Tím diễm muốn chuyển thành dục vọng ma hỏa, thôn vệ lý trí. bảy sát ma hỏa, bảy loại tâm tình, tầng bảy ý cảnh, xen lẫn, dung hợp, quấn quanh, cuối cùng hóa thành một đạo cao tới trăm trượng lộng lẫy cột lửa, phóng lên tận trời. Trong cột lửa, ngọn lửa bảy màu lưu chuyển, tản ra dẫn động nhân tâm, kích động tâm tình, đốt cháy ý niệm vị dị lực lượng. Thất tình luyện ma công, dẫn động chúng sinh thất tình lục dục, luyện làm ma hỏa, đốt tâm luyện hồn. Thì nộ buồn bã sợ hai ái ác dục, đều là ta chi tư lương thực. Mà giờ khắc này, dạ ma tướng đệ ngũ cực đao ý đã tới. Ước vạn không gian mạnh vụn, hóa thành ước vạn vô hình đạo khí, chém về phía Trương Siêu, chém về phía cái kia bảy sắc ma hỏa. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh, làm những không gian kia đao khí chạm đến bảy sắc ma hỏa nháy mắt hòa tan. Không phải trên ý nghĩa vật lý hòa tan, mà là ý niệm cấp độ tiêu mất. Mỗi một đạo không gian đao khí đều ẩn chứa dạ ma tướng bất bại tín niệm. Đó là thuần túy, kiên định, vạn cổ bất diệt ý chí. Nhưng chính là phần này thuần túy cùng kiên định, tại đối mặt thất tình ma hỏa lúc, ngược lại thành sơ hở lớn nhất. Thất tình ma hỏa, dẫn động chính là tâm tình, đốt cháy chính là ý niệm. Niềm tin của ngươi càng mạnh, tâm tình liền càng sâu. Ý chí của ngươi càng kiên định, dục vọng liền càng hừng hực. Ngươi chiến ý càng dâng trào, thì nộ buồn bã sợ hãi liền càng dễ dàng bị kích động. Đây là cái gì tà công? Một vị mặt nạ thống lĩnh la thất thanh. Hắn trợn mắt nhìn xem, những cái kia vốn nên chém nát hết thảy không gian đạo khí, tại bảy sắc ma hỏa bên trong, như là băng tuyết gặp liệt dương, nhanh chóng tan rã. Không phải bị đánh tan, không phải bị chém nát, mà là bị dẫn động đao khí bên trong ẩn chứa tâm tình. Dẫn động dạ ma tướng tín niệm chỗ sâu thất tình lục dục, tiếp đó bị ma hỏa đốt cháy, luyện hóa, hấp thu. Tín niệm càng mạnh, ma hỏa càng mạnh. Lăng Xương Tuyết tự lẩm bẩm, trong mỹ mâu tràn đầy chấn động. Nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy kiểm chế tín niệm loại thần thông pháp môn. Trung tâm chiến trường, dạ ma tướng đôi mắt u lam bên trong hỏa diễm, nhảy lên kịch liệt. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình đệ ngũ cực đao ý ngay tại bị tan rã. Không phải bị lực lượng mạnh hơn đánh tan, mà là bị dẫn động đao ý bên trong ẩn chứa tín niệm chi lực, tiếp đó bị cái kia bảy sắc ma hỏa đốt cháy, luyện hóa. Loại cảm giác đó, tựa như một quyền đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng. Càng đáng sợ chính là, hắn có thể cảm giác được, tâm tình của mình ngay tại bị dẫn động. Lâu không thấy nội ý ở trong lòng sinh sôi, muốn hủy diệt trước mắt hết thảy. Ẩn nút sợ hãi ý tại sâu trong linh hồn nổi lên, đối cái kia quỷ dị ma hỏa xuất hiện kiêng kỵ. Thậm chí, một chút dục nhìn đang lặng lẽ dâng lên, muốn đạt được cái này thần bí công pháp. Thất tình luyện ma. Dạ ma tướng thấp giọng lặp lại bốn chữ này, trong thanh âm lần đầu tiên mang tới ngưng trọng. Hắn biết, chính mình gặp được khắc tinh, một cái có thể chân chính kiểm chế bất bại tín niệm thần thông khắc tinh. Sau ba hơi thở, ước bạn không gian đao khí toàn bộ tan rã. Bảy sát ma hỏa vẫn như cũ cháy hừng hực, cột lửa trùng thiên, đem trọn cái quảng trường chiếu đến màu sắc sặc sỡ. Trương Siêu đứng ở trung tâm của lửa, sắc mặt tiến lặng, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay điểm một ngọn đèn. Hắn đưa tay vung lên, bảy sát ma hỏa chậm chậm thu lại, thất tình hư ảnh dần dần nhạt đi. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh lại, chỉ có đầy đất không gian mảnh vụn dấu tích, chứng minh vừa mới một kích kia tồn tại. Đệ ngũ cực đao ý tiếp lấy, hơn nữa là thoải mái tiếp lấy. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Siêu, nhìn xem cái chân tiên cảnh này người trẻ tuổi, nhìn xem trên mặt hắn loại kia gần như hờ hững yên lặng. Phản phất vừa mới tiếp lấy, không phải có thể chém nát không gian đệ ngũ cực đao ý phản phất vừa mới thi triển, không phải có thể đốt cháy tín niệm thất tình ma hỏa. Dạ ma tướng đứng tại chỗ, quanh thân ma khí quẩn quẩn bất định. Thật lâu, hắn chậm chậm mở miệng, thất tình luyện ma công, dẫn động tâm tình, đốt cháy tín niệm. Hảo thủ đoạn. Hắn dừng một chút, đôi mắt u lam bên trong hỏa diễm dần dần trở lại yên tĩnh. Đệ ngũ cực, ngươi tiếp lấy. Dừng một chút, quanh thân hắn quẩn quẩn ma khí đột nhiên thu lại. Toàn bộ người phảng phất hóa thành một chôi gần ra khỏi vỏ tuyệt thế ma đao. Như thế, đệ lục cực, lời còn chưa dứt, thiên địa lại biến. Lần này, không còn là không gian ngưng kết, cũng không phải không gian phá toái, mà là một loại càng quỷ dị hơn, càng bản nguyên biến hóa. Trên quảng trường, tất cả màu sắc bắt đầu rút đi. Hỏa diễm đỏ thẫm, đen kịt ma khí, xám xanh phiến đá, ngân bạch khải giáp, hết thảy màu sắc đều đang nhanh chóng tiêu tán, hóa thành thuần túy trắng cùng đen. Phảng phất có một đôi tay vô hình, ngay tại đem cái thế giới này theo thải sắc hòa quyện, quét thành đen trắng thủy mặc. Mà tại cái này đen trắng ở giữa thế giới, dạ ma tướng thân ảnh biến có thể so rõ ràng. Hắn nâng tay phải lên, lần này không còn hư nắm, mà là năm ngón khép lại, chân chính làm ra nắm đao tư thế. Chương 654, thất tình quy khư hỏa. Chương 654, thất tình quy khư hỏa đệ lục cực phai màu. Âm thanh vang lên máy mắt, Trương Siêu con người đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy, tại vạn pháp quy khư chi nhãn bên trong, hắn nhìn thấy một loại trước đây chưa từng gặp pháp tắc chi lực. Cái kia cũng không phải là đơn thuần hủy diệt, cũng không phải không gian thao túng, mà là càng bản chất, càng khủng bố hơn pháp tắc, tồn tại cấp độ bốc ra. Một đao kia muốn chém tới không phải thân thể, không phải linh hồn, thậm chí không phải không gian cùng thời gian, mà là muốn chém tới màu sắc, chém tới thuộc tính, chém tới hết thể phân chia và vật, định nghĩa tồn tại là thủ. Cuối cùng, đem hết thể hướng nguyên thủy nhất tồn tại cùng không tồn tại biên giới. Đen trắng đao ý, không tiếng động chém xuống. Không có đao khí, không có đao quang, chỉ có một mảnh đen trắng xen lẫn lĩnh vực, hướng về Trường Siêu lan tràn mà tới. Lĩnh vực những nơi đi qua, vạn vật phai màu, pháp tắc yên lặng, liền thiên địa linh khí đều hóa thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng. Một đao kia, Lăng Xương Tuyết trong mỹ mâu tràn đầy hoảng sợ. Nàng cảm giác được chính mình băng phách huyền công tại cái này đen trắng lĩnh vực phía trước lại có tán loạn dấu hiệu, phản phất liền công pháp bản thân băng thuộc tính đều muốn bị một đao kia bóc ra. Dọc theo quảng trường, những mặt nạ kia thống lĩnh cùng nhau lui lại, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thứ lục cực đao ý phai màu, đao này vừa ra, vạn pháp phai màu, thần thông vô dụng. Đao này vừa ra, pháp tắc yên lặng, đại đạo về pháp. Đao này vừa ra, đại la kim tiên hậu kỳ cũng muốn nuốt hận. Trương Siêu thân ở đen trắng trong lĩnh vực, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực lại giờ khắc này bắt đầu hỗn loạn. Phản phất liền hỗn độn bản thân hỗn độn thuộc tính đều muốn bị bóc ra, phai màu. Thất tình luyện ma công tự động vận chuyển, thất tình hư ảnh tại sau lưng hiện lên, nhưng màu sắc lại tại nhanh chóng ảm đạm. Thích lửa xích hồng, nộ diễm ám kim, ai hải thâm lam. Bảy sát ma hỏa lại cũng tại phai màu. Tín niệm đạo ý tiến hóa đến đệ lục cực, không ngờ đụng chạm đến tồn tại pháp tắc cấp độ. Trong lòng Trương Siêu lẫm liệt, hắn biết chỉ bằng vào thất tình ma hỏa đã không đủ đối mặt kháng một đạo kia. Thất tình ma hỏa có thể dẫn động tâm tình, đốt cháy tín niệm, nhưng đối mặt loại này trực tiếp bóc ra tồn tại thuộc tính công kích, ma hỏa bản thân thuộc tính đều sẽ bị rút đi, nói gì dẫn động. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong mắt Trương Siêu hỗn độn vòng xoáy lần nữa sáng lên. Vạn pháp quy khư chi nhãn mở. Lần này hắn đem quy khư chi nhãn thôi động đến cực hạn. Trong mắt hỗn độn vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, vô số pháp tắc phù văn tại trong đó sinh diệt, vô số năng lượng quy tích tại trong đó xen lẫn. Hắn muốn phân tích, muốn nhìn ra một đao này bản chất. Đen trắng lĩnh vực trong mắt hắn hóa thành một chương to lớn pháp tắc mạng lưới. Mỗi một đạo đen trắng đường nét đều là một loại thuộc tính bóc ra quy tích. Mỗi một cái phai màu tiết điểm đều là một đầu pháp tắc yên lặng con đường. Tìm được. Sau ba hơi thở, trong mắt Trương Siêu tình quang bùng lên. Hắn nhìn thấu, đệ lục cực phai màu đao ý bản chất cũng không phải là chân chính bóc ra vạn vật thuộc tính, đó là thánh nhân mới có thể làm đến vĩ lực. Một đao này hạch tâm vẫn như cũng là bất bại tín niệm tiến hóa hình thái. Chỉ bất quá, tiến hóa đến đệ lục cực, tín niệm đã không còn là đơn giản thắng lợi ý chí mà là thăng hoa làm định nghĩa quyền. Ta nói thế giới này là màu gì, nó liền là màu gì. Ta nói thần thông này có cái gì thuộc tính, nó liền có cái gì thuộc tính. Ta nói pháp tắc này có tồn tại hay không, nó liền tồn tại hay không. Đây là một loại gần như ngôn xuất pháp tùy tín niệm quyền hành. Dạ ma tướng dùng vạn chiến bất bại tín niệm làm cơ sở, đem bản thân ý chí tăng lên tới có thể ngắn ngủi định nghĩa hiện thực trình độ. Cho nên, hắn nói phai màu, vạn vật liền phai màu. Hắn nói yên lặng, pháp tắc liền yên lặng. Hắn không phải chân chính tách ra thuộc tính, mà là dùng tín niệm của mình, cưỡng ép định nghĩa mảnh khu vực này quy tắc. Đã như vậy, Trương Siêu khoe miệng câu lên mỉm cười. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn. Lần này, không phải thất tình luyện ma công thủ ấn, mà là càng cổ lão, càng quỷ dị hơn, càng đến gần bản nguyên thủ ấn. Quy khư kiếm ý, dung hợp. Nói nhỏ âm thanh bên trong, sau lưng Trương Siêu thất tình hư ảnh, đột nhiên biến hóa. Xích hồng hỉ hỏa bên trong, một tia quy khư kiếm ý dung nhập, hóa thành xích hắc sắc vui quy khư. Ám kim nộ diễm bên trong, quy khư kiếm ý lưu chuyển, hóa thành màu xám cho giận quy khư. Thâm lam ai hải, trắng bệnh cụ diễm, phấn hồng lửa tỉnh, đen kịt tác động, tím diễm dục vọng. Thất tình ma hỏa, toàn bộ dung nhập quy khư kiếm ý. Bảy loại tâm tình, bảy loại quy khư. Thất tình quy khư hỏa. Trương Siêu mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con người, bảy sắc quy khư vòng xoáy lưu chuyển. Ta dùng thất tình dẫn động niềm tin của ngươi, dùng quy khư thôn phệ ngươi định nghĩa. Ngươi nói phai màu, ta liền để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là tâm tình quy khư, tín niệm tịch diệt. Tiếng nói vừa ra, Trương Siêu hai tay đột nhiên khẽ đẩy. Vâng. Bảy đạo dung hợp quy khư kiếm ý ma hỏa phóng lên tận trời. Lần này ma hỏa không còn là đơn giản bảy sắc, mà là bảy loại sâu cạn không đồng nhất màu xám, đó là quy khư màu sắc, là vạn vật kết thúc màu nền. Bảy đạo cột lửa màu xám tại không trung xen lẫn, hóa thành một đóa to lớn màu xám hỏa liên. Hỏa liên xoay chậm chậm, mỗi xoay tròn một vòng liền có vô số màu xám cánh hoa bay xuống. Cánh hoa những nơi đi qua, đen trắng lĩnh vực lại bắt đầu khôi phục màu sắc, không phải bị đánh tan, không phải bị chém nát, mà là bị quy khư giả ma tướng định nghĩa quyền quy khư hắn tín niệm định nghĩa. Niềm tin của ngươi nói, nơi này chỉ có đen trắng. Ta quy khư nói, niềm tin của ngươi cũng muốn hướng hư vô. Làm tín niệm bị quy khư, định nghĩa tự nhiên mất đi hiệu lực. Cái này không có khả năng. Dạ ma tướng đôi mắt u lam bên trong, hỏa diễm điên cuồng luận động. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia mọi việc đều thuận lợi định nghĩa quyền ngay tại bị một loại càng khủng bố hơn lực lượng thôn phệ, tan rã, hướng hư vô. Loại lực lượng kia, phản phất là hết thảy tồn tại kết thúc, là hết thảy pháp tắc kết cục. Tại trước mặt nó, liền định nghĩa bản thân đều muốn tịch diệt. Phá cho ta. Dạ ma tướng hét to, quanh thân ma khí ầm vang bạo phát. Thứ lục cực đao ý thôi động đến cực hạn, đen trắng lĩnh vực điên cuồng quyết trường, tính toán đem đóa kia màu xám hỏa liên triệt để thôn vệ. Nhưng mà, màu xám hỏa liên chỉ là khẽ run lên. Liên tâm, bảy sát quy khư vòng xoáy đột nhiên xoay tròn. Suy, đen trắng lĩnh vực như là bị vô hình miệng lớn cắn một cái, cứ thế mà thiếu mất một khối lớn. Mà cái kia thiếu thốn bộ phận, triệt để biến thành hư vô, không phải đen trắng, không phải thải sắc, mà là thuần túy không. Tốt. Dạ ma tướng không những không giận mà còn cười, tiếng cười chấn thiên. Hào một cái thất tình quy khư. Vậy liền thử xem, một đao kia. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, tay phải hư cầm đèn trắng đao ý, ở vàng chém xuống. Một đao kia, không còn là lĩnh vực lan tràn, mà là chân chính đao ý ngưng kết. Một đạo đen trắng xen lẫn đao khí, dài đến trăm trượng, xé rách hư không, thẳng chém màu xám hỏa liên. Đao khí chỗ qua, liền hư vô đều muốn bị lần nữa định nghĩa. Chương 655, ma niệm phản phệ đại thống lĩnh. Chương 655, ma niệm phản phệ đại thống lĩnh. Trong mắt Trường Siêu bảy sắc quy khư vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, đột nhiên hợp lại. Thất tình quy khư, liên mở, tịch diệt. Màu xám hỏa liên, đông nhiên nở rộ. Vô số màu xám cánh hoa tung bay, mỗi một cánh hoa đều là một tia quy khư kiếm ý, đều là một đạo tâm tình ma hỏa. Cánh hoa như mưa, đón lấy đen trắng đạo khí. mảnh thứ nhất cánh hoa chạm đến đao khí khẽ run lên, màu sắc rút đi một phần. Mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ bốn. Ước vạn cánh hoa, người trước người sau. Đen trắng đao khí, tại mưa cánh hoa bên trong, gian nan tiến lên. Mỗi tiến lên một tấc, màu sắc liền rút đi một phần, uy năng liền yếu đi một phần. 10 trượng phía sau, đao khí đã cởi làm thuần trắng. 30 trượng sau, thuần trắng chuyển thành nhạt xám. 50 trượng, oanh. Đao khí băng tán, hóa thành thấu trời điểm sáng, bị màu xám cánh hoa toàn bộ thôn vệ. Mà màu xám hỏa liên vẫn như cũ treo cao chân trời, xoay chậm chậm. Thứ lục cực đao ý, phá. Không chỉ như vậy, những cái kia thôn vệ đao khí màu xám cánh hoa, thế đi không giảm, hướng về dạ ma tướng tung bay mà đi. Dạ ma tướng con người đột nhiên co lại, quanh thân ma khí điên cuồng phun trào, trước người bố trí xuống tầng tầng phòng ngự. Nhưng mà, màu xám cánh hoa thổi qua, phòng ngự như là giấy, từng khúc tan rã. Cuối cùng, một mảnh cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống tại dạ ma tướng trước ngực trên khải giáp. Suy, khải giáp màu đỏ sậm bị thực ra một cái động nhỏ. Động giáp danh, không phải cháy đen, không phải hòa tan, mà là triệt để không, phản phất nơi đó cho tới bây giờ liền không có khải giáp tồn tại qua. Dạ ma tướng cúi đầu, nhìn xem trước ngực động nhỏ, trầm mặc. Trên quảng trường, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Nhìn xem đóa kia treo cao màu xám hỏa liên, nhìn xem dạ ma tướng trước ngực cái kia quỷ dị động nhỏ, nhìn xem cái kia bình tĩnh như trước đứng yên thân ảnh. Chân tiên cảnh, đánh lui lại là kim tiên viên mãn dạ ma tướng, còn thương đến hắn. Việc này như truyền đi, toàn bộ ma linh địa phương đều muốn chấn động. Thật lâu, dạ ma tướng chậm chậm ngẩng đầu. Đôi mắt u lam bên trong hỏa diễm, giờ phút này đã không còn nhảy lên, mà là hóa thành hai bông sâu không thấy đáy u đàm. Hắn nhìn xem Trương Siêu, nhìn thật lâu. Tiếp đó, hắn cười, không phải cười lạnh, không phải cười giận dữ, mà là một loại phát ra từ nội tâm, thoải mái tràn trề cười to. Ha 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 ha. Tiếng cười như lôi, chấn đến cả tòa thiên ma thành đều đang run rẩy. Thông quái, đã bao nhiêu năm không có gặp được có thể tiếp lấy ta thứ lục cực đao ý, còn có thể phản kích thương người ta. Dạ ma tướng tiếng cười dần ngừng, trong mắt chiến ý như lửa. Trương Siêu, ngươi có dám lại tiếp đằng sau ta tứ cực đao ý? Tiếng nói vừa ra, toàn trường ánh mắt toàn bộ tập trung tại Trương Siêu trên mình. Tiếp lấy đệ lục cực đã là kỳ tích. Đằng sau tứ cực, một cực mạnh qua một cực. Đệ thất cực, đệ bát cực, đệ cửu cực, đệ thập cực. Mỗi một cực đều là bay vọt về chất. Đệ thập cực đao ý, cái kia chính là như thế nào khủng bố. Hán, dám tiếp ư? Trương Siêu đứng ở giữa sân, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng chỉ có chính hắn biết, tình huống trong cơ thể đã không thể lạc quan. Thi triển thất tình quy khư hỏa đem thất tình ma hỏa cùng quy khư kiếm ý dung hợp, uy lực tất nhiên khủng bố, nhưng đại giới cũng đồng dạng to lớn. Giờ phút này, trong cơ thể hắn ma niệm cuộn, bảy loại tâm tình ở trong lòng xen lẫn va chạm. Ý mừng tại cùng tiếu, nội ý tại gào thét, bi thương đang khóc, ý sợ hãi đang run rẩy, yêu thương tại triền miên, ác ý tại người rủa, dục vọng đang thét đảo. Thất tình luyện ma công dẫn động chúng sinh thất tình lục dục, luyện làm ma hỏa. Mỗi thi triển một lần, ma niệm liền mạnh một phần. Mỗi dung hợp một loại tâm tình, phản vệ liền nặng tầng một. Vừa mới cưỡng ép dung hợp thất tình cùng quy khư, ma niệm đã như nước sôi, tại thể nội điên cuồng va chạm. Nếu không phải hắn đạo tâm kiên định, lại có hỗn độn chi lực trấn áp, giờ phút này đã sớm bị ma niệm thôn vệ, hóa thành chỉ biết phát tiết tâm tình quái vật. Mà như lại tiếp đằng sau tứ cực đao ý, tất nhiên muốn vận dụng lực lượng cường đại hơn, càng sâu tầng dung hợp. Đến lúc đó, ma niệm phản vệ, chỉ sợ cũng thật áp chế không nổi. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Siêu đã có quyết định. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía dạ ma tướng. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, hắn nâng lên hai tay, ôm quyền. Thanh âm bình tĩnh, vang vọng toàn trường, tại hạ, nhận thua. Bốn chữ vừa ra, toàn trường ngạc nhiên. Nhận thua. Vừa mới đánh trả lùi dạ ma tướng, thương đến khải giáp, khí thế như hồng. Đảo mắt liền nhận thua. Trong mắt dạ ma tướng cũng hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng lập tức, hóa thành càng sâu thưởng thức. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Trương Siêu cũng không phải là kiệt lực, mà là có chút khác cố kỵ. Có thể tại đỉnh phong thời khắc chủ động nhận thua, phần này tâm tính, so thực lực của hắn càng khiến người ta coi trọng. Vì sao nhận thua? Dạ ma tướng hỏi. Trương Siêu thản nhiên nói, ma công phản vệ, không thích hợp tái chiến. Đơn giản bắt tự, lại nói ra chân tướng. Dạ ma tướng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật đầu một cái. Không tệ, biết tiến lùi, biết được mất. Dừng một chút, thanh âm hắn chuyển cung kính, Trương Siêu nghe lệnh. Trương Siêu hơi hơi không người. Ngươi dùng chân tiên cảnh tu vi, tiếp lấy bản tướng lục cực đao ý, thương tới bản tướng khải giáp, thực lực đã có thể so đại la kim tiên hậu kỳ. Theo ta dạ ma quân quy củ, loại này thực lực có thể mặc cho đại thống lĩnh vị trí. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta dạ ma quân đại thống lĩnh 3 vạn ma binh, thưởng đại la tài nguyên cung phụng, có thể vào quân công các tầng 3, có thể lĩnh hội tiên ma bi 7 ngày. Sau 3 ngày, chính thức nhậm chức. Tiếng nói vừa ra, toàn trường náo động. Đại thống lĩnh, dạ ma trong quân, chức vị gần với dạ ma tướng tồn tại. Toàn bộ dạ ma quân, tổng cộng có 6 vị đại thống lĩnh, mỗi một vị đều là đại la kim tiên hậu kỳ thậm chí viên mãn cường giả. Ma Trương Siêu, dùng chân tiên cảnh tu vi, lại nhảy một cái trở thành đại thống lĩnh. Địa vị, thậm chí tại Lăng Xương Tuyết trở phổ thông thống lĩnh bên trên. Lăng Xương Tuyết mỹ mâu lấp lóe, nhìn xem Trương Siêu, trong mắt ánh mắt phức tạp. Những mặt nạ kia thống lĩnh, càng là đưa mắt nhìn nhau, có thèm muốn, có đấu kỵ, càng có thật sâu kiêng kỵ. Người này, kể từ hôm nay, liền là bọn hắn thượng quan. Sắc mặt Trương Siêu yên lặng, lần nữa ô quyền, tạ tướng quân. Dạ ma tướng khoát tay áo, thân hình bắt đầu chậm chậm tiêu tán. Sau 3 ngày, ta sẽ tự mình làm ngươi chủ trì nhậm chức đại điện. Đến lúc đó, còn lại 6 vị đại thống lĩnh đều sẽ trình diện. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng bốn chữ, ý vị thâm trường. Tiếng nói vừa ra, dạ ma tướng thân hình triệt để tiêu tán, dung nhập hư không. Trên quảng trường, chỉ để lại Trương Siêu cùng một đám tâm tư dị biệt thống lĩnh. Trương Siêu chậm chậm ngồi dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Xương Tuyết. "Lăng cô nương, phủ đệ của ta ở nơi nào?" Lăng Xương Tuyết lấy lại tinh thần, khẽ không người, "Trương, đại thống lĩnh xin mời đi theo ta." Nàng sửa lại gọi, thái độ cung kính rất nhiều. Trương Siêu gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Lăng Xương Tuyết, hướng về ngoài sân rộng đi đến. Sau lưng, những mặt nạ kia thống lĩnh đưa mắt nhìn hắn rời đi, không người dám lên tiếng. Chỉ có quảng trường trên mặt đất, những không gian kia vết nứt, phai màu dấu tích, uy khư trống rỗng, không tiếng động nói vừa mới trận chiến kia khủng bố. Mà Trương Siêu thể nội, ma niệm vẫn tại cuộn cuộn. Bảy loại tâm tình nói nhỏ, tại sâu trong linh hồn tiếng vọng, hi hi. Đại thống linh đây, thật vui vẻ. Giết, giết sạch bọn hắn, cướp đoạt hết thảy. Vì sao? Tại sao muốn nhận thua? Rõ ràng có thể thắng. Thật đáng sợ. Những cái kia thống linh ánh mắt, thật đáng sợ. Hắn nhìn ta đây, Lăng Xương Tuyết, nàng tại nhìn ta đây, Ác Tâm. Những người này đều thật buồn nôn, đều nên đi chết. Quyền lực, tài nguyên, lực lượng, ta muốn càng nhiều, càng nhiều. Sắc mặt Trương Siêu như thường, bước chân ổn định, chỉ có đáy mắt chỗ sâu, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bảy sắc u quang, biểu thị một tràng càng lớn phong bạo đang nổi lên. Chương 656, vũ nữ giao cảm. Chương 656, vũ nữ giao cảm. Lăng Xương Tuyết dẫn Trương Siêu xuyên qua thiên ma thành đường phố phồn hoa, hai người một trước một sau, yên lặng không nói. Ven đường ma binh nhìn thấy Lăng Xương Tuyết, nhộn nhịp không mình hành lễ, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào trên người Trương Siêu. Cái này nhìn như chỉ có chân tiên cảnh tu vi người trẻ tuổi, dĩ nhiên để Lăng Xương Tuyết vị này Lăng Tiêu Thánh cung thiên chi tiêu nữ đích thân dẫn đường. Càng làm cho bọn hắn kinh dị là, Lăng Xương Tuyết thái độ lại mang theo vài phần cung kính. Người này là ai? Chưa từng thấy. Chân tiên cảnh, thế nào sẽ để Lăng thống lĩnh như vậy đối đãi? Chẳng lẽ là mới tới vị đại nhân vật nào dòng dõi? Xì sao bàn tán tại sau lưng vang lên, Trương Siêu phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở áp chế thể nội quần quần ma niệm bên trên. Bảy loại tâm tình như là bảy con hung thú, tại trong thức hải mạnh mẽ đâm tới. Ý mừng tại trong thức hải hóa ra vô số khuôn mặt tươi cười, hi hi ha ha cười không ngừng, tính toán tan rã hắn cảnh giác. Nội ý hóa thành một đầu ám kim cự thú, gầm thét muốn xông ra hỗn độn chi lực chấn áp, đem trước mắt hết thể xé nát. Bi thương tại xó xỉnh nỉ non, tiếng khóc kia thê lương tuyệt vọng, dẫn động nhân tâm đáy chỗ sâu nhất bi thương. Ý sợ hai hóa thành trắng bệnh quỷ ảnh, tại thức hải giáp danh du đãng, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Yêu thương như dây leo màu hồng, sầu triền miên quấn quanh lấy thần hồn của hắn, tính toán để hắn xa vào tại ôn nhu hương. Ác ý đen như mực, dưới đáy lòng nguyền rủa nhìn thấy hết thảy, muốn hủy diệt tất cả. Dục vọng tím diễm như lửa, cháy hừng hực, khát cầu quyền lực, tài nguyên, lực lượng, mỹ sắc, hết thảy có thể thỏa mãn đồ vật. Nếu không phải Trương Siêu đạo tâm kiên định, lại có hỗn độn chi lực loại này trí cao phẩm chất lực lượng chấn áp, giờ phút này sớm đã thần hồn không giữ được, biến thành bị tâm tình chi phối quái vật. Đại thống lĩnh, đến. Lăng Xương Tuyết âm thanh đem Trương Siêu theo nội thị bên trong kéo về. Hắn dương mắt nhìn lên, trước mắt là một tòa chiếm diện tích phủ đệ rộng lớn. Phủ đệ toàn thân từ màu đen ma thạch xây thành, tường cao sâm nghiêm, cửa lớn đóng chặt. Trên đầu cửa mang theo một khối chỗ chống bảng hiệu, hiển nhiên là làm tân nhiệm đại thống linh chuẩn bị. Phủ đệ xung quanh, mơ hồ có trận pháp ba động, hiển nhiên bày ra phòng hộ cấm chế. Nơi đây nguyên là một vị vẫn lạc đại thống linh phủ đệ, tướng quân sai người lần nữa tu sửa, xem như ngài chỗ ở. Lăng Xương Tuyết giải thích nói, trong phủ đã phân phối thị nữ, tôi tớ 100 người, thân vệ 300 người, đều là chân tiên cảnh tu vi. Tướng quân còn nói, ngài mới đến, như có bất luận cái gì nhu cầu, có thể tùy thời nói ra. Trương Siêu gật đầu một cái, làm phiền Lăng cô nương. Lăng Xương Tuyết do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, đại thống lĩnh, sau 3 ngày nhậm chức đại điện, ngài cần chuẩn bị sớm. Còn lại 6 vị đại thống lĩnh đều là hạng người tâm cao khí ngạo, ngài dùng chân tiên cảnh tu vi vượt ở đại thống lĩnh vị trí, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện chịu phục. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, biết Lăng Xương Tuyết gặp hắn như vậy hờ hững, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hơi hơi thi lễ, cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Dứt lời, quay người rời đi. Trương Siêu đẩy ra cổng phủ đệ, trong môn sớm đã có hơn 100 tên thị nữ, tôi tớ xếp hàng chờ. Gặp hắn đi vào, cùng nhau không người, bái kiến đại thống lĩnh. Âm thanh chỉnh tề như một, hiển nhiên bị nghiêm ngặt huấn luyện. Đứng đầu một tên lão giả áo đen lên trước, cung kính nói, lão nô Hắc Thạch, phụ tướng quân mệnh, mặc cho đại thống lĩnh phủ bằng ra. Trong phủ hết thảy sự vụ đều do lão nô xử lý, đại thống lĩnh có gì phân phó, cứ việc chỉ thị. Trương Siêu nhìn hắn một cái, chân tiên cảnh viên mãn tu vi, khí tức trầm ổn, ánh mắt cung kính lại không thấp kém, hiển nhiên là cái đắc lực người. Ta muốn bế quan 3 ngày. Trương Siêu nhàn nhạt nói, trong lúc đó bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Như có chuyện quan trọng, có thể đưa tin vào trong, nhưng nếu không sống chết nơi cửa, không muốn kinh động ta. Hắc Thạch không người, tuân mệnh, mang ta đi tĩnh thất. Được. Hắc Thạch dẫn Trương Siêu xuyên qua phủ đệ, đi tới hậu viện một chỗ ưu tĩnh biệt lạc. Trong sân có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, toàn thân từ tỉ mỉ ngọc thạch xây thành, xung quanh có 7 tụ linh trận, cách âm trận, phòng hộ trận tầng 3 trận pháp. Nơi đây liền là trong phủ tĩnh thất tốt nhất. Hắc Thạch nói, dưới đất có linh mạch phân chi, linh khí dồi dào, trận pháp toàn bộ triển khai lúc, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy tra xét. Trương Siêu gật đầu một cái, đi vào lầu nhỏ. Hắc Thạch ở ngoài cửa túi người hành lễ, lặng yên lui ra. Trong lầu, bày biện đơn giản, một chiếc giường ngọc, một cái bồ đoàn, một cái bàn án, không có vật gì khác nữa. Trương Siêu khoanh chân ngồi tại trên giường ngọc, phất tay bố trí xuống mấy tầng cấm chế, triệt để ngăn cách nội ngoại. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thật dài phun ra một cái trọc khí. Sắc mặt, nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Phốc, một cái màu đỏ sẫm máu phun tại trên mặt đất. Máu bên trong lại mơ hồ có điểm sáng bảy màu lấp loé. Đó là ma niệm ăn mòn thần hồn, phản vệ nhục thân dấu hiệu. Thật bá đạo phản vệ. Trương Siêu lao đi khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng. Thất tình luyện ma công xứng đáng là ma đạo đỉnh cấp công pháp, uy năng khủng bố, phản vệ cũng đồng dạng khủng bố. Vẹn vẹn thi triển một lần thất tình quy khư hỏa ma niệm phản vệ liền đã đến trình độ như vậy. Nếu là lại cưỡng ép thi triển, e rằng thật sẽ mất khống chế. Nhìn tới, chỉ có thể vận dụng cái phương pháp kia. Trương Siêu tâm niệm vừa động, tiến vào không gian sinh mệnh trong nhẫn. Cảnh tượng trước mắt biến ảo. Một mảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở tiểu thế giới hiện ra ở trước mắt. Trung tâm một tòa đình viện, ngói xanh tường trắng, rất có vài phần khói lửa nhân gian. Trong đình viện, năm bóng người ngay tại mỗi người tu hành. Một bộ bạch y, yếu liêu phụ phong, mặt mũi chứa buồn, trong tay nâng lên một quyển thi thư, chính là Lâm Đại Ngọc. Hồng trang như lửa, khí thế uy nghiêm, hai đầu lông mày tự có đế vương khí độ, chính là Võ Chiếu. Cung trang hoa mỹ, dung nhan tuyệt thế, một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người, chính là Dương Ngọc Hoàn. Áo tơ trắng thanh nhã, khí chất không linh, trong tay phủ bút điểm nhẹ, phát họa ra từng đạo phù văn, chính là Mạc Sơn Sơn. Áo đen bình trang, lạnh lùng như băng, trong ngực ôm kiếm, kiếm khí lâm liệt, chính là Lý Hàn Y Y Ngũ Nữ cảm ứng được Trương Siêu thần thức phủ xuống, cùng nhau dừng lại động tác, khom mình hành lễ, chủ thượng. Trương Siêu thần thức hóa hình, xuất hiện tại trong đình viện. Không cần đa lễ, ánh mắt của hắn đảo qua Ngũ Nữ. Trải qua khoảng thời gian này tại sinh mệnh trong nhẫn tu hành, Ngũ Nữ tu vi đều có tiến bộ. Ta cần bế quan áp chế ma niệm, cần các ngươi tương trợ. Trương Siêu đi thẳng vào vấn đề. Ngũ Nữ liếc nhau, đồng thanh nói, nguyện là chủ thượng phân ưu. Trương Siêu gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, trực tiếp tại trong đình viện khoanh chân ngồi xuống. Phương pháp song tu, dùng thần hồn giao hòa, âm dương điều hòa, có thể trợ ta chấn áp ma niệm, tăng lên tinh thần lực. Các ngươi lại buông lỏng tâm thần, theo ta dẫn dắt. Ngũ Nữ sắc mặt đỏ lên, lại không một người lùi bước. Trương Siêu nhắm mắt, vận chuyển linh tê giao cảm thuật. Theo lấy bí thuật vận chuyển, thần thức của Trương Siêu chậm chậm tàng ra, hóa thành năm đạo dòng nhỏ, phân biệt mò về Ngũ Nữ. Ngũ Nữ buông lỏng tâm thần, mặc cho thần thức của Trương Siêu tiến vào thức hải của mình. Sau một khắc, oanh, năm đạo hoàn toàn khác biệt khí tức theo Ngũ Nữ trên mình bốc lên, cùng thần thức của Trương Siêu giao hòa tại một chỗ. Chương 657, Lục Đại Thống Lĩnh. Chương 657, Lục Đại Thống Lĩnh. Lâm Đại Ngọc trong thức hải là một mảnh thi thư thế giới, văn khí cuồn cuộn, chữ chữ châu ngọc hóa thành từng đạo thanh lưu, gột rửa lấy Trương Siêu trong thần thức ma niệm đặc chất. Những cái kia cùng tiểu ý mừng tại văn khí gột rửa phía dưới dần dần bình thản. Võ Chiếu trong thức hải là đế vương Giang Sơn, long khí xoay quanh, uy nghiêm cuồn cuộn, chấn áp hết thể không phục. Nổi giận nội ý tại long khí chấn áp xuống dần dần lắng lại. Dương Ngọc Hoàn trong thức hải là thịnh thế hoa trương, ca múa mừng cảnh thái bình, tình ý kéo dài, ôn nhu như nước. Đau thương nỉ non tại cái này ôn nhu bên trong dần dần dừng. Mạc Sơn Sơn trong thức hải là phù đạo thiên địa, phù văn lưu chuyển, trật tự rành mạch, pháp tắc rõ ràng. Sợ hai quỷ ảnh tại cái này trật tự phía dưới không chỗ ở trốn. Lý Hàn Ý gì trong thức hải là kiếm đạo thế giới, kiếm khí lâm liệt, chạm phá hư ảo, nhắm thẳng vào bản tâm. Ác ý nguyên rủa tại kiếm khí phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh, mà thần thức của Trương Siêu thì hóa thành hỗn độn chi hải, bao dung hết thảy, điều hòa âm dương. Vũ Nữ thần thức cùng thần thức của hắn giao hòa, âm dương bổ sung, thần hồn cộng minh. Trương Siêu có thể cảm giác được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản bởi vì ma niệm phản vệ mà dung chuyển thức hải, tại Ngũ Nữ thần thức tẩm bổ phía dưới dần dần củng cố. Những cái kia quần quần thất tình ma niệm bị một chút trấn an, luyện hóa, hấp thu, ý mừng hóa thành thuần túy vui sướng lực lượng, tẩm bổ thân hồn. Nội ý hóa thành chiến ý, cô đọng ý chí. Bi thương hóa thành cảm ngộ, hiểu ra sinh tử. Ý sợ hãi hóa thành cảnh giác, tăng lên linh giác. Yêu thương hóa thành ôn nhu, củng cố đạo tâm. Ác ý hóa thành dứt khoát, chặt đứt ràng buộc. Dục vọng hóa thành động lực, truy cầu đại đạo. Thất tình ma niệm vốn là vô thượng tư lương, chỉ là phía trước Trương Siêu cưỡng ép dung hợp, nóng nổi mới đưa đến phản vệ. Bây giờ có song tu bí thuật điều hòa, Ngũ Nữ thần thức tương trợ, những cái này ma niệm cuối cùng bị chân chính luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thời gian tại sinh mệnh trong nhẫn chậm chậm trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong đình viện, Trương Siêu chậm chậm mở hai mắt ra. Trong mắt, bảy sắc u quang đã biến mất, thay vào đó là một mảnh thâm thúy hỗn độn. Trong thức hải, ma niệm lắng lại, tinh thần lực tăng vọt. Nguyên bản bởi vì cưỡng ép thi triển thất tình quy khư hỏa mà bị tổn thương thần hồn, không chỉ trọn vẹn khôi phục, ngược lại nâng cao một bước. Hắn hiện tại, đơn thuần cường độ tinh thần lực đã không kém gì bình thường đại la kim tiên sơ kỳ. Mà Ngũ Nữ, tại trong lúc song tu cũng được ích lợi không nhỏ. Ngũ Nữ khí tức tương liên, mơ hồ kết thành trận thế, chiến lực tăng nhiều. Đa tạ. Trương Siêu nhìn về phía Ngũ Nữ, khẽ gật đầu. Ngũ Nữ sắc mặt đỏ lên, đồng thanh nói, có thể vì chủ nhân phân ưu, là chúng ta may mắn. Trương Siêu không cần phải nhiều lời nữa, thần thức rút khỏi sinh mệnh nhẫn. Trong tinh thất, hắn chậm chậm mở hai mắt ra. Ba ngày kỳ hạn đã đến. Hôm nay liền là nhậm chức đại điện. Hắn đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Hắc Thạch sớm đã chờ đã lâu. Đại thống lĩnh, tướng quân phái người tới mời, đại điện gần bắt đầu. Trương Siêu gật đầu một cái, dẫn đường. Hắc Thạch không người, dẫn Trương Siêu ra phủ đệ, hướng về trong thành Dạ Ma đại điện mà đi. Ven đường, Thiên Ma thành phi thường náo nhiệt. Hai bên đường phố, ma binh xếp hàng, tinh kỳ pháp huế. Vô số tu sĩ chen tại hai bên đường, muốn thấy tân nhiệm đại thống lĩnh phong thái. Nghe nói tân nhiệm đại thống lĩnh chỉ có chân tiên cảnh tu vi. Chân tiên cảnh? Làm sao có khả năng đảm đương đại thống lĩnh? Đây chính là gần với tướng quân chức vị. Thiên chân vạn sát. Ba ngày trước tại Dạ Ma phủ phía trước, người này tiếp lấy tướng quân Lục Cực Đao Ý, còn thương đến tướng quân Khải Giáp. Thế, chân tiên cảnh thương đến đại La Kim Tiên viên mãn. Cái này sao có thể? Tiếng nghị luận bên trong, sắc mặt Trương Siêu yên lặng, đi lại thong dong. Rất nhanh, Dạ Ma đại điện đập vào mi mắt. Đó là một tòa cao tới trăm trượng cung điện màu đen, toàn thân từ ma thiết đúc thành, đỉnh điện điêu khắc chín đầu ma long, dương nhanh múa đuốt, khí thế dữ tợn. Trước đại điện là một mảnh to lớn quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt. Dạ Ma quân 3000 ma binh hình thành phương trận, đứng nghiêm hai bên. Trên trăm vị thống lĩnh đứng ở ma binh phía trước, từng cái khí tức thâm trầm, yếu nhất cũng là kim tiên cảnh hậu kỳ. Mà tại đại điện trên bậc thang, 6 bóng người sừng sững sừng sững. 6 người này, 4 nam 2 nữ, khí tức như lên như ngục, cuồn cuộn như biển. Chính là Dạ Ma quân 6 vị đại thống lĩnh, đệ nhất thống lĩnh, Huyết Sát, đại La Kim Tiên viên mãn, tu luyện huyết ma đạo, giết chóc vô số. Đệ nhị thống lĩnh, Ma Cốt, đại La Kim Tiên hậu kỳ, tu luyện cốt ma pháp, một thân bạch cốt không thể phá bỡ. Đệ tam thống lĩnh, U Hồn, đại La Kim Tiên hậu kỳ, tu luyện hồn đạo, uy dị khó lường. Đệ tứ thống lĩnh, Thiết Nham, đại La Kim Tiên trung kỳ, tu luyện pháp tắc hệ thổ, phòng ngự vô địch. Thứ năm thống lĩnh, Xích Luyện, đại La Kim Tiên trung kỳ, tu luyện hỏa hệ pháp tắc, công kích cuồng bạo. Đệ lục thống lĩnh, Băng Cơ, đại La Kim Tiên sơ kỳ, tu luyện băng hệ pháp tắc, lạnh lùng như băng. 6 người ánh mắt như điện, cùng nhau rơi vào trên người Trương Siêu. Trong ánh mắt có xem kỹ, có chất vấn, có khinh thường, càng có không che giấu chút nào địch ý chân tiến cảnh, đại thống lĩnh. Bọn hắn không phục. Trương Siêu giống như chưa tỉnh, từng bước một đi lên bậc thang, đi tới 6 người trước người. Hắc Thạch dừng bước tại bậc thang để xuống, không người lui ra. Trên bậc thang, 7 người đối lập. Không khí nháy mắt ngưng kết. Người chính là Trương Siêu. Huyết Sát trước tiên mở miệng, âm thanh khàn khàn như sắt đá ma sát, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Trương Siêu gật đầu, đúng vậy. Chân tiên cảnh. Huyết Sát chế nhạo, tướng quân có phải hay không giản nên hồ đồ rồi, dĩ nhiên để một cái chân tiên cảnh tiểu tử cùng chúng ta bình khởi bình toạn. Tiếng nói vừa ra, còn lại 5 vị đại thống lĩnh trong mắt đều hiện lên lanh quang. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, tướng quân tự có suy tính. Suy tính. Huyết Sát tiến lên trước một bước, đại La Kim Tiên viên mãn uy áp ầm vang bạo phát, như biển máu ngập trời, hướng về Trương Siêu nghiền ép mà đi. Tiểu tử, Dạ Ma quân đại thống lĩnh không phải dựa một mép liền có thể làm. Muốn ngồi vững vàng vị trí này, đến lấy ra bản lĩnh thật sự. Uy áp tới thể, Trương Siêu áo bào bay phất phới. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm, liền lông mày cũng không nhíu một cái. Chỉ là chậm chậm dương mắt, nhìn về phía Huyết Sát. Trong mắt, hỗn độn lưu chuyển. Ngươi muốn thử một chút? Âm thanh yên lặng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lãnh đạm. Huyết Sát con ngươi co rụt lại. Tại hắn uy áp phía dưới, bình thường đại La Kim Tiên sơ kỳ đều muốn biến sắc. Mà tiểu tử này, dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì. Có ý tứ. Huyết Sát trong mắt huyết quang tăng gọn, đang muốn xuất thủ lần nữa. Đúng lúc này, đủ rồi. Một cái thanh âm uy nghiêm tự đại trong điện truyền đến. Dạ Ma tướng thân ảnh chậm chậm đi ra. Ánh mắt của hắn đảo qua 7 người, cuối cùng rơi vào trên người Trương Siêu. Trương Siêu, từ hôm nay, ngươi chính là ta Dạ Ma quân thứ 7 đại thống lĩnh. Đây là lệnh bài của ngươi, khôi giáp của ngươi, binh khí của ngươi. Dạ Ma tướng đưa tay, ba kiện vật phẩm bay về phía Trương Siêu. Một khối lệnh bài màu đen, chính diện khắc Dạ Ma mặt sau khắc 7. Một bộ khải giáp màu vàng sậm, mặt ngoài ma văn lưu chuyển, phát ra đại la khí tức. Một chuôi xưa cũ trường đao, thân đao đen kịt, đao phong đỏ tươi, sát khí trùng thiên. Đao này tên Huyết Mục từng uống đại la máu, chém qua 3 vị đại la kim tiên. Hôm nay ba ngươi, nhìn ngươi không phụ đao này hung danh. Trương Siêu tiếp nhận ba vật, hơi hơi không người, tạ tướng quân. Dạ Ma tướng gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng 6 vị đại thống lĩnh. Trương Siêu chức vụ là bản tướng thân định, ai có dị nghị, hiện tại có thể nói ra. Tiếng nói vừa ra, Huyết Sắt bước ra một bước. Tướng quân, ta không phục. Hắn chỉ hướng Trương Siêu, âm thanh lạnh lùng, Dạ Ma quân đại thống lĩnh, từ trước đến giờ dùng thực lực vi tôn. Hắn một cái chân tiên cảnh, có tài đứa gì, cùng chúng ta bình khởi bình toạn. Ta muốn khiêu chiến hắn. Như hắn thắng, ta tâm phục khẩu phục. Như hắn bại, Huyết Sắt trong mắt huyết quang lóe lên, mời tướng quân thu về mệnh lệnh đã ban ra. Dạ Ma tướng nhìn về phía Trương Siêu, ngươi có tiếp không chịu? Trương Siêu chậm chậm ngẩng đầu, ánh mắt tiến lặng. Có thể. Một chữ phun ra, toàn trường náo động. Chân tiên cảnh tiếp nhận đại La Kim Tiên viên mãn khiêu chiến. Điên rồi. Trong mắt Dạ Ma tướng hiện lên mỉm cười. Chương 658, Huyết Sắt địa ngục. Chương 658, Huyết Sát địa ngục. 3000 ma binh nín thở ngưng thần, bên trên bách thống lĩnh ánh mắt sáng rực, 5 vị đại thống lĩnh thần sắc khác nhau. Dạ Ma tướng đứng chắc tay, đôi mắt u lam bên trong lóe ra khó mà đoán hào quang. Huyết Sát nghe răng cười một tiếng, bước ra một bước. Dưới chân bậc thang nháy mắt hóa thành huyết chỉ, sền sệt huyết tương bay cuồn sôi trào, tản mát ra gây mũi tanh hôi. Quanh thân hắn huyết vụ bốc lên, hóa thành vô số dữ tợn mặt quỷ, dương nhanh múa bước, phát ra gào thét thảm thiết. Tiểu tử, đã ngươi tự tìm cái chết, bản thống lĩnh liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, Huyết Sát đã xuất thủ. Không có thăm dò, không có lưu tình, vừa ra tay liền là sát chiêu. Huyết Ma đại thủ ấn. Quát to một tiếng, Huyết Sát tay phải đột nhiên quay ra. Trong bầu trời, một cái bao trùm trăm trượng đỏ tươi cự trường tự nhiên ngưng kết trong lòng bàn tay. Vô số oan hồn kêu rên giãy rủa, tản mát ra ăn mòn vật vật, thôn vệ sinh cơ khí tức khủng bố. Cự trường chưa rơi xuống, Trên quảng trường ma binh liền đã hô hấp khó khăn, tu vi hơi yếu người càng là sắc mặt trắng bệnh, như muốn quỳ xuống. Một trường này đã là đại la kim tiên viên mãn một kích toàn lực. Huyết sát thống lĩnh, làm thật. Một trường này từng chụp chết qua ba vị đại la kim tiên sơ kỳ. Tiểu tử kia xong. Tiếng nghị luận bên trong, Trương Siêu ngẩng đầu nhìn xem cái kia che khuất bầu trời đỏ tươi cự trường, sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn chậm chậm nâng tay phải lên, năm ngón mở ra, lòng bàn tay hướng lên. Thất tình luyện ma công, thất tình ma vực, mở. Và anh. Bảy đạo tâm tình hư ảnh từ sau lưng Trương Siêu phóng lên tận trời. Nhưng lần này hư ảnh không còn mơ hồ, mà là ngưng thực như chân nhân. Vui hư ảnh hóa thành một tên hồng y lìa đồng tử, cười toét toét, tiếng cười thanh thúy. Dẫn hư ảnh hóa thành một tên kim giáp thần tướng, trận mắt tròn xoe, khí thế ngập trời. Buồn bã hư ảnh hóa thành một tên nữ tử áo trắng, hai mắt đấm lệ, thảm thiết động lòng người. Sợ hai hư ảnh hóa thành một tên áo đen quỷ ảnh, lạnh run, phát ra khủng bố. Thích hư ảnh hóa thành một tên áo trắng giai nhân, mặt mũi ổn tỉnh, ôn nhu như nước. Ác hư ảnh hóa thành một tên áo đen ma đầu, diện mục dữ tợn, nguyền rủa bần bật. Muốn hư ảnh hóa thành một tên tử bào yêu dị, trong mắt tham lam, khao khát hết thảy. Bảy đạo hư ảnh vừa ra, phương viên trong vòng trăm trượng, nháy mắt hóa thành tâm tình lĩnh vực. Vui, giận, buồn bã, sợ hãi, thích, ác, muốn, bảy loại tâm tình xen lẫn quấn quanh, hóa thành vô hình lưới, bao phủ toàn bộ chiến trường. Huyết sát cái kia đủ để đập nát đỉnh núi đỏ tươi cự trường, tại tiến vào tâm tình lĩnh vực nháy mắt, tốc độ giảm nhanh. Trong lòng bàn tay kêu rên oan hồn, lại bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Có phát ra mừng như điên tiếng cười, có phát ra nổi giận gào thét, có phát ra bi thương nỉ non. Thất tình ma vực, dẫn động tâm tình, nhiễu loạn tâm thần. Cho mèo. Huyết sát quấn lạnh, thể nội huyết ma lực lượng điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép ổn định cự trường bên trong oan hồn. Cự trường lần nữa đè xuống, uy thế không giảm trái lại còn tăng. Trong mắt Trương Siêu tình quang lóe lên. Thất tình ma hỏa, đốt. Bảy đạo hư ảnh đồng thời bốc cháy. Xích hồng hỉ hỏa, ám kim nộ diễm, thâm lam ai hải, trắng bệnh sợ hãi biêm, phấn hồng lửa tỉnh, đen kịt tác động, tím diễm dục vọng. Bảy sắc ma hỏa phóng lên tận trời, xen lẫn thành một đạo bảy sắc cột lửa, đón lấy đỏ tươi cự trường. Oanh! Cột lửa cùng cự trường ầm vang đụng nhau. Lần này, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có hủy thiên diệt địa dư ba, chỉ có quỷ dị tan rã. Bảy sắc ma hỏa đốt cháy không phải trường lực, mà là trong lòng bàn tay ẩn chứa tâm tình. Là huyết sát thôi động một trường này lúc ý chí, là hắn huyết ma đạo công pháp bên trong ẩn chứa thu bạo, giết chóc, tham lam trở tâm tình tiêu cực. Huyết ma đạo vốn là cực đoan tâm tình thúc đẩy sinh trưởng ma đạo, mà thất tình luyện ma công chính là tâm tình trưởng công giả, ma hỏa đốt cháy người. Suy suy suy, đỏ tươi cự trưởng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hóa thành huyết vụ đầy trời, bị bảy sắc ma hỏa toàn bộ thôn phệ, luyện hóa. Sau ba hơi thở, cự trưởng triệt để tiêu tán. Bảy sắc ma hỏa lại càng tràn đầy, cột lửa cao tới 300 trượng, đem lửa bầu trời chiếu đến màu sắc sặc sỡ. Cái gì? Huyết sắc con ngươi đột nhiên co lại. Hắn một trường này, tuy không phải sát chiêu mạnh nhất, nhưng cũng dùng bảy thành thực lực, đủ để chụp chết đại la kim tiên trung kỳ. Lại bị một cái chân tiên cảnh dễ dàng như vậy hóa giải. Người này quả nhiên quỷ dị. Trên bậc thang, đệ nhị thống lĩnh ma cốt thấp giọng mở miệng, âm thanh như khung xương ma sát, chói tai khó nghe. Thất tình ma hỏa có thể đốt cháy tâm tình, kiềm chế huyết ma đạo. Đệ tam thống lĩnh đũ hồn âm thanh lơ lửng, trong mắt lóe lên một chút kiên kỵ. Đệ tứ thống lĩnh thiết nham chau mày, công pháp của hắn hình như có thể dẫn động nhân tâm chỗ sâu nhất tâm tình. Chúng ta như đối đầu, cũng muốn cẩn thận. Thứ năm thống lĩnh xích luyện hừ lạnh một tiếng, bất quá làm mưu lợi thôi, trước thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn này đều là chuyện cười. Đệ lục thống lĩnh băng cơ mặt không biểu tình, nhưng trong mắt hàn ý càng tăng lên. Lăng Xương Tuyết đứng ở sau lưng Dạ Ma tướng, mỹ mâu nhìn chằm chằm chiến trường, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Có thể kiềm chế huyết ma đạo, khó trách hắn có thể tiếp lấy tướng quân đao ý. Công pháp này quả thực là làm chiến đấu mà sinh. Dạ Ma tướng đứng chắc tay, đôi mắt u lam bình tĩnh không lay động, phản phất sớm đã dự liệu được một màn này. Trung tâm chiến trường, huyết sát sắc mặt âm trầm như nước. Hảo, hảo, tốt. Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt, âm thanh lạnh giá thấu xương. Khó trách tướng quân coi trọng như thế ngươi, quả nhiên thật sự có tài. Nhưng nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn liền có thể cùng đại la kim tiên viên mãn chống lại, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Tiếng nói vừa ra, huyết sát quanh thân huyết vụ ẩm vang bạo phát, huyết ma chân thân hiện ầm ầm trong bầu trời, huyết vân hội tụ, lôi đình nổ vang, huyết sát thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo huyết sắc ma văn, hai mắt hóa thành thuần túy huyết sắc, đỉnh đầu sinh ra hai cái bốn lượn huyết sắc ma giác, sau lưng bày ra một đôi to lớn huyết sắc cánh thịt. Ngắn ngủi ba hơi, hắn liền theo một người bình thường loại hóa thành một tôn cao tới 10 trượng, giữ tận khủng bố huyết ma chân thân. Tiểu tử, có thể bức ta vận dụng huyết ma chân thân, ngươi đủ để kiêu ngạo. Huyết sát âm thanh như là sấm rền, chấn đến toàn bộ quảng trường đều đang run rẩy. Tiếp xuống, để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính huyết ma đạo. Hắn hai cánh chấn động, phóng lên tận trời. Trên bầu trời huyết vân điên cuồng phun trào, hóa thành một mảnh bao trùm ngàn trượng huyết sát địa ngục. Địa ngục bên trong, vô số huyết ma hư ảnh hiện lên, dương nhanh múa đuốt, phát ra gào thét thảm thiết. Càng có huyết hà lao nhanh, huyết sơn đứng vững, huyết nhật treo cao. Đây là huyết sát lĩnh vực, huyết ma địa ngục. Lĩnh vực một thành, huyết sát khí tức lại lần nữa tăng vọt, đã đến gần vô hạn chuẩn thánh. Huyết ma địa ngục, rào sát. Huyết sát hét o, hai tay đột nhiên hợp lại. Huyết sát địa ngục cầm vang thu hẹp, vô số huyết ma hư ảnh, huyết hà, huyết sơn, hướng về Trương Siêu điên cuồng cuốn giết tới. Một kích này đã là đại la kim tiên viên mãn đỉnh phong chi lực, liên la cùng là viên mãn cường giả cũng muốn cẩn thận đối đãi. Trương Siêu thân ở trong địa ngục tâm, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Huyết ma địa ngục không chỉ rào sát nhục thân, càng ăn mòn thần hồn, ô nhiễm pháp lực. Hắn thất tình ma hỏa, tại địa ngục áp chế xuống, lại bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cảnh giới khoảng cách, quả nhiên khó mà vượt qua. Trong lòng Trương Siêu lẫm liệt, nhưng trong mắt của hắn lại không có mảy may ý sợ hãi. Tương phản, chiến ý càng tăng lên. Thất tình luyện ma công, tầng thứ 2, thất tình hợp nhất, ma hỏa phần thiên. Trương Siêu hai tay kết ấn, sau lưng bảy đạo hư ảnh bỗng nhiên hợp nhất. Vui, giận, buồn bã, sợ hãi, thích, ác, muốn, bảy loại tâm tình, bảy sát ma hỏa, vào giờ khắc này triệt để dung hợp, hóa thành một đạo ngọn lửa màu xám trắng. Hỏa diễm này nhìn như thông thường, lại tản ra một loại siêu việt tâm tình, siêu việt pháp tắc, gần như bản nguyên khí tức khủng bố. Thất tình hợp nhất, phản pháp quy chân. Xám trắng hỏa diễm bốc lên, tại Trương Siêu quanh thân hóa thành một đạo hỏa diễm vòng bảo hộ. Huyết ma địa ngục rào sát mà tới, vô số huyết ma hư ảnh nhào vào hỏa diễm vòng bảo hộ bên trên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị xám trắng hỏa diễm đốt cháy thành hư vô. Huyết hà cọ rửa, hỏa diễm vòng bảo hộ không nhúc nhích tí nào. Huyết sơn chấn áp, hỏa diễm vòng bảo hộ hơi rung nhẹ, nhưng không bị đánh tan. Cái này, đây là lửa gì? Huyết sắc con ngươi đột nhiên co lại. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình huyết ma địa ngục càng không có cách nào ăn mòn cái kia xám trắng hỏa diễm một chút. Ngược lại tại tiếp xúc ngay mắt, bị đốt cháy, luyện hóa. Chương 659, bại huyết sát chương 659, bại huyết sát thất tình hợp nhất, vạn pháp bất xâm. Trương Siêu âm thanh yên lặng vang lên. Máu của ngươi ma luyện ngục, ẩn chứa thô bạo, giết chóc, tham lam, oán hận trở cực đoan tâm tình. Mà ta thất tình ma hỏa, chính là tâm tình trưởng khống giả. Tâm tình của ngươi càng cực đoan, ma hỏa liền càng tràn đầy. Ngươi đây là tại tự thiêu. Tiếng nói vừa ra, Trương Siêu hai tay đột nhiên khẽ đẩy. Xám trắng hỏa diễm ầm vang bạo phát, hóa thành một đạo hỏa diễm phong bạo, quét sạch toàn bộ huyết ma địa ngục. Hỏa diễm những nơi đi qua, huyết ma hư ảnh kêu rên tiêu tán, huyết hà bốc hơi khô cạn, huyết sơn sụp đổ hòa tan. Ngắn ngủi mười hơi, bao trùm ngàn trượng huyết ma địa ngục lại bị xám trắng hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Bầu trời khôi phục thanh minh, chỉ còn lại huyết sát lẻ loi trơ trọi đứng ở không trung, huyết ma chân thân bên trên phủ đầy vết cháy, khí tức bệ bại. Phốc, huyết sát phun ra một ngụm máu tươi, huyết ma chân thân nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục nhân hình. Hắn lảo đảo rơi xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ta thua. Hắn tự lẩm bẩm, phản phất không thể nào tiếp thu được sự thật này. Toàn trường yên tĩnh như chết. 3000 ma binh, bên trên bách thống lĩnh, 6 vị đại thống lĩnh, tất cả đều ngơ ngác nhìn một màn này. Đại La Kim Tiên Viên mãn huyết sát thống lĩnh, dĩ nhiên thua. Bại bởi một cái chân tiên cảnh người trẻ tuổi. Cái này sao có thể? Trên bậc thang, Ma Cốt, U Hồn, Thiết Nham, Xích Luyện, Băng Cơ 5 vị đại thống lĩnh, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Bọn hắn vốn cho là, huyết sát cho dù chịu không nổi, cũng có thể thoải mái nghiền ép Trương Siêu. Nhưng không ngờ, đúng là như vậy kết quả. Thất tình luyện ma công, lại khủng bố như vậy. U Hồn âm thanh khô khốc, trong mắt kiêng kỵ càng đậm. Cái kia xám trắng hỏa diễm đã đụng chạm đến tâm tình bản nguyên cấp độ. Ma Cốt khung xương rung động, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Thiết Nham yên lặng không nói, nhưng nắm chắc quả đấm, bại lộ nội tâm hắn chấn động. Xích Luyện trong mắt chiến ý bốc lên, lại xen lẫn một chút cảnh giác. Băng Cơ quanh thân hàn ý càng tăng lên, phản phất muốn đem không gian đông kết. Lăng Xương Tuyết Mỹ mâu trợn lên, môi đỏ hơi mở, nửa ngày nói không ra lời. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Dạ Ma tướng sẽ như cái này coi trọng Trương Siêu. Người này tiềm lực, quả thực vô pháp ước lượng. Dạ Ma tướng đứng chắc tay, đôi mắt u lam bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh vang vọng toàn trường, trận chiến này, Trương Siêu thắng. Kể từ hôm nay, Trương Siêu liền là ta Dạ Ma quân thứ 7 đại thống lĩnh 3 vạn ma binh, thưởng đại la tài nguyên cung phụ. Còn có người nào dị nghị? Thanh âm vừa dứt, không người ứng thanh. Liên huyết sát đều thua, ai còn dám có dị nghị? Huyết sát dây rủi lấy đứng lên, nhìn về phía Trương Siêu, trong mắt ánh mắt phức tạp. Có phẫn nộ, có không cam lòng, có cốt đủ, nhưng càng nhiều, là một loại thật sâu kiên kỵ. Ta. Phụ. Hắn cắn răng phun ra ba chữ, quay người lui sang một bên, không nói nữa. Trương Siêu chậm chậm thu lại xám trắng hỏa diễm, khí tức ổn định như thường, phản phất vừa mới trận kia kinh thiên đại chiến, chỉ là tiện tay vì đó. Hắn nhìn về phía Dạ Ma tướng, hơi hơi con người, Tạ tướng quân. Dạ Ma tướng gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua còn lại 5 vị đại thống lĩnh, các ngươi đây. Ma Cốt, U Hồn, Thiết Nham, Xích Luyện, Băng Cơ liếc nhau, cùng nhau con người, cận tuân tướng quân mệnh. Dạ Ma tướng vậy mới vừa ý, đưa tay vung lên, nhậm chức đại điện, tiếp tủ. Lễ nhạc tấu hưởng, nghi thức khởi động lại. Nhưng tâm tư mọi người đều đã không tại đại điện bên trên. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng liếc về phía đạo kia yên lặng đứng yên thân ảnh. Dạ Ma quân thứ 7 đại thống lĩnh, Trương Siêu, dùng chân tiên cảnh tu vi, đánh bại Đại La Kim Tiên Viên mãn huyết sát. Sau trận chiến này, tên của hắn chắc chắn truyền khắp toàn bộ Ma Linh địa phương. Đại điển kéo dài sơ sơ 3 canh giờ. Kết thúc lúc, đêm đã khuya. Trương Siêu tại ma binh vây quanh xuống, trở lại đại thống lĩnh phủ đệ. Trong phủ đệ, sớm đã bày xuống tiệc ăn mừng. Nhưng Trương Siêu lại vô tâm tham dự. Hắn lui mọi người, một mình đi tới tĩnh thất. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nội thị. Trong thức hải, thất tình ma hỏa vẫn tại bốc cháy, nhưng đã khôi phục lại bình tĩnh. Tinh thần lực sung mãn, thần hồn củng cố, tu vi mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Cùng huyết sát một trận chiến, mặc dù thắng, nhưng cũng bại lộ thất tình luyện ma công uy năng. Trong lòng Trương Siêu suy xét, huyết sát chỉ là đại la kim tiên viên mãn, liền đã như vậy khó chơi. Như đối đầu chuẩn thánh, chỉ bằng vào thất tình luyện ma công, e rằng còn chưa đủ. Nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, lĩnh hội càng nhiều thần thông. Hắn tâm niệm vừa động, thần thức chìm vào không gian sinh mệnh nhẫn. Trong đình viện, vũ nữ còn tại tu hành, cảm ứng được Trương Siêu thần thức phủ xuống, cùng nhau mở to mắt. Chủ thượng, Trương Siêu thần thức hóa hình, rơi vào trong đình viện. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, lĩnh hội thần thông, tăng cao tu vi. Trong lúc đó, các ngươi tiếp tục tu hành, như có nhu cầu, ta sẽ triệu hoán các ngươi. Vũ nữ cùng tiếng đồng ý. Trương Siêu không cần phải nhiều lời nữa, thần thức rút khỏi nhẫn. Trong tinh thất, hắn mở hai mắt ra, lấy ra Dạ Ma tướng ban cho huyết ngục trường đao. Thân đao đen kịt, đao phong đỏ tươi, sát khí trùng thiên. Đao này từng uống đại la máu, chém qua ba vị đại la kim tiên, là một chôi chân chính hung đao. Trương Siêu nắm đao tại tay, cảm thụ được trong đao ẩn chứa khủng bố sát khí, trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Có đao này tương trợ, sức chiến đấu của ta có thể lại để thăng ba thành. Sau ba ngày, Dạ Ma quân sẽ có nhiệm vụ phát xuống. Trước đó, nhất định cần trọn vẹn nắm giữ đao này. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu luyện hóa huyết ngục đao. Mà giờ khắc này, thiên ma thành các nơi cuồn cuộn sóng ngầm. Trương Siêu nhất chiến thành danh, chấn động toàn thành. Vô số thế lực bắt đầu tìm hiểu lai lịch của hắn, vô số cường giả bắt đầu chú ý hắn động tĩnh. Dạ Ma trong quân còn lại 6 vị đại thống lĩnh tâm tư dị biệt. Huyết Sát phủ đệ trong mật thất, Huyết Sát ngồi xếp bằng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Trước mặt hắn đứng đấy một tên người áo đen. Trà rõ ràng ư? Cái kia Trương Siêu đến cùng là lai lịch gì? Huyết Sát âm thanh lạnh giá. Người áo đen không người, hồi đại thống lĩnh chỉ tra được hắn là Huyền Minh Thánh Tôn chân truyền đệ tử, 3 ngày trước mới đi đến Thiên Ma Thành. Lai lịch cụ thể còn tại trong điều tra. Huyền Minh Thánh Tôn. Huyết Sát trong mắt huyết quang lấp lóe, khó trách giống như cái này thủ đoạn. Thống lĩnh, người này tiềm lực khủng bố, như không sớm ngày trừ bỏ, sợ thành họa lớn trong lòng. Người áo đen thấp giọng nói. Huyết Sát yên lặng chốc lát, lắc đầu, tạm thời không nên động hắn. Tướng quân đối với hắn cực kỳ coi trọng, như lúc này động thủ, tất dẫn tướng quân tức giận. Huống hồ, trong mắt hắn hiện lên một chút kiên kỵ, cái kia thất tình ma hỏa, vừa bận kiểm chế máu của ta ma đạo. Chính diện giao phong, ta không có nắm chắc tất thắng. Người áo đen do dự, cái kia, các loại. Huyết Sát lạnh lùng nói, chờ hắn lộ ra sơ hở, chờ tướng quân đối với hắn mất đi kiên nhẫn, chờ một cái thời cơ thích hợp. Người này tuyệt không thể lưu. Đồng dạng đối thoại tại mấy vị khác đại thống lĩnh trong phủ cũng đang lặng lẽ tiến hành. Trương Siêu xuất hiện, đánh vỡ Dạ Ma quân vốn có cân bằng. Một tràng càng lớn phong bạo đang nổi lên, mà giờ khắc này Trương Siêu đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính giữa toàn tâm luyện hóa huyết mục đao, làm sau 3 ngày nhiệm vụ, làm chuẩn bị. Trong tinh thất, đao minh từng trận, sát khí ngút trời. Chương 660, ban đầu trưởng binh quyền. Chương 660, ban đầu trưởng binh quyền. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì. Trong tinh thất, Trương Siêu chậm chậm mở hai mắt ra. Trong mắt, một đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hướng thâm thúy hỗn độn. Huyết mục đao trôi nổi tại trước người hắn, trên thân đao, nguyên bản sao động bất an sát khí, giờ phút này đã dịu dàng ngoan ngoãn như sủng vật, theo lấy hô hấp của hắn hơi hơi lên xuống. 3 ngày luyện hóa, trôi này uống qua 3 vị đại la máu hung đao, đã triệt để nhận chủ. Trương Siêu thò tay nắm chặt chôi đao, cảm thụ được trong đao truyền đến tràn đầy lực lượng, nhếch miệng lên mỉm cười. Có đao này tại tay, chiến lực của hắn quả thật có thể nhắc lại ba thành. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến hắc thạch thanh âm cung kính, đại thống lĩnh, tướng quân triệu kiến. Trương Siêu thu hồi huyết mục đao, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Hắc Thạch không người đứng ở trước cửa, trong tay nâng lên một mai lệnh phù màu đen. Đây là tướng quân sai người đưa tới điều binh lệnh phù. Bằng lệnh này phù, đại thống lĩnh có thể điều động bộ hạ 3 vạn ma binh tiến về ma linh cấm địa chấp hành nhiệm vụ. Ma linh cấm địa. Trương Siêu tiếp nhận lệnh phù, thần thức dò vào. Trong lệnh phù là một bức cặn kẽ bản đồ, ghi chú thiên ma thành phía bắc 3 vạn dặm bên ngoài một mảnh khu vực. Khu vực này bị đánh dấu làm ma linh cấm địa, xung quanh hiện đầy nguy hiểm phù hiệu. Ma linh cấm địa là ma linh địa phương một chỗ di tích cổ xưa, tương truyền từng là thượng cổ ma thần chiến trường. Trong đó ma khí nồng đậm, nhưng cũng hung hiểm dị thường, thường có quỷ dị sinh vật tận hiện, càng rảnh rỗi hơn ở giữa vết nước, thời gian loạn lưu chờ tự nhiên hiểm cảnh. Hắc Thạch giải thích nói, nhiệm vụ lần này là thăm dò cấm địa ngoại vi huyết ma cốc, thu thập trong cốc huyết hồn tinh. Huyết hồn tinh? Trương Siêu nhíu mày. Huyết hồn tinh là luyện chế huyết hệ pháp bảo, tu luyện huyết ma công pháp tài liệu quý hiếm, giá trị xa xỉ. Hắc Thạch nói, nhưng huyết ma cốc bên trong có huyết ma tàn hồn thủ hộ, rất khó thu thập. Tướng quân mạng lớn thống lĩnh dẫn đội, chắc hẳn cũng là đối đại thống lĩnh khảo nghiệm. Trương Siêu gật đầu một cái. Dạ Ma tướng ban hắn đại thống lĩnh vị trí, lại ban huyết mục đao, bây giờ phái hắn chấp hành nhiệm vụ, đã là khảo nghiệm, cũng là cho hắn lập uy cơ hội. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành, hắn tại Dạ Ma trong quân địa vị, đem triệt để củng cố. Dưới trướng của ta 3 vạn ma binh, hiện tại nơi nào? Đã ở thành Bắc Thao Trường tập kết, chờ đại thống lĩnh kiểm duyệt. Dẫn đường. Được. Thành Bắc Thao Trường, chiếm diện tích trăm dặm. 3 vạn ma binh, hình thành 3 cái phương trận, đứng nghiêm như rừng. Những cái này ma binh, từng cái người khoác giáp, cầm trong tay trường mâu, khí tức bưu hãn, tu vi thấp nhất cũng là thiên tiên cảnh, lĩnh đội bách phu trưởng, thiên phu trưởng, càng là kim tiên cảnh tu vi. Nhìn thấy Trương Siêu đến, 3 vạn ma binh cùng nhau quỳ một chân trên đất, bái kiến đại thống lĩnh. Âm thanh như lôi, chấn tiên động địa. Trương Siêu đứng ở trên đài cao, ánh mắt đảo qua 3 vạn ma binh. Những cái này ma binh, trong mắt mang theo kính sợ, nhưng càng nhiều, là một loại xem kỹ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã nghe nói vị này mới đại thống lĩnh sự tích, chân tiên cảnh tu vi, đánh bại huyết sát đại thống lĩnh. Nhưng nghe nói về nghe nói, không có thấy tận mắt qua, trong lòng khó tránh khỏi còn nghi vấn. Cuối cùng, đại thống lĩnh vị trí, quan hệ sinh tử của bọn hắn tồn vong. Như Trương Siêu không có bản lĩnh thật sự, mang theo bọn hắn đi ma linh cấm địa loại kia hung hiểm chi địa, không khác nào chịu chết. Trương Siêu tự nhiên minh bạch những cái này ma binh suy nghĩ. Hắn cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng, âm thanh yên lặng lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, bản thống lĩnh biết, trong lòng các ngươi còn nghi vấn. Chân tiên cảnh, dựa vào cái gì làm đại thống lĩnh? Dựa vào cái gì mang các ngươi đi ma linh cấm địa? Hôm nay, bản thống lĩnh liền nói cho các ngươi biết, hắn chậm chậm đưa tay, huyết ngục đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Thân đao đen kịt, đao phong đỏ tươi, sát khí trùng thiên. Bằng đao trong tay của ta, bằng ta có thể tiếp lấy tướng quân lục cực đao ý. Bằng ta 3 ngày trước, đánh bại huyết sát đại thống lĩnh. Tiếng nói vừa ra, Trương Siêu tay phải nắm đao, đối thao trường bên ngoài một tòa ngàn trượng đỉnh núi, nhẹ nhàng vung lên. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có bóng ánh lóa mắt đao quang, chỉ có một đạo nhàn nhạt tơ máu, từ đao phong kéo dài mà ra, xẹt qua bầu trời. Sau một khắc, ầm ầm, ngàn trượng đỉnh núi từ đó nứt ra. Một đạo nhăn bóng như gương vết nứt, từ đỉnh núi kéo dài tới chân núi, đem trọn tòa sơn phong một phân thành hai. Vết cắt, sát khí lở, huyết quang ẩn hiện. Đỉnh núi không có sụp đổ, không có sụp đổ, chỉ là yên tĩnh đất nứt thành hai nửa, phản phất bị một trôi vô hình tự đao từ giữa đó tinh chuẩn cắt ra. Toàn trường yên tĩnh như chết. 3 vạn ma binh trợn mắt hốt mồm. Liên sơn không khó, đại la kim tiên lật tay có thể phá núi núi cao. Nhưng như vậy hời hợt, như vậy khống chế tinh chuẩn, một đao đem ngàn trượng đỉnh núi từ đó bổ ra, vết cắt nhăn bóng như gương, sơn thể lại không sụp đổ. Cái này cần đối lực lượng khống chế đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Một đao kia so trực tiếp phá hủy đỉnh núi khó hơn gấp trăm lần. Hiện tại còn ai có nghi vấn? Trương Siêu thu đao, ánh mắt đảo qua toàn trường. 3 vạn ma binh cùng nhau cúi đầu, nguyện làm đại thống lĩnh quên mình phục vụ. Âm thanh chấn thiên, lại không nửa phần chất vấn. Trương Siêu gật đầu một cái, thu hồi huyết ngục đao. Xuất phát. Được. Ra lệnh một tiếng, 3 vạn ma binh hóa thành 3 cỗ màu đen dòng thác, hướng về phương bắc đi vội vã. Trương Siêu mang theo Thạch Thanh cùng Thạch Mãnh Ngự không mà đi, theo phía sau đội ngũ. Hắc Thạch xem như phó quan, tùy hành tả hữu. Đại thống lĩnh, huyết ma cốc ở vào ma linh cấm địa ngoại vi 3000 dặm. Dựa theo hành quân tốc độ, cần 2 ngày mới có thể đến. Hắc Thạch báo cáo. Trương Siêu gật đầu, trên đường nhưng có nguy hiểm. Có. Hắc Thạch vẻ mặt nghiêm túc, ma linh cấm địa xung quanh thường có ma vật tận hiện, càng có thế lực khác thám tử, liệm sát giả ẩn nút. Bất quá 3 chúng ta vạn đại quân tiến lên, bình thường ma vật không dám tới gần, thế lực khác cũng muốn cân nhắc một chút. Chỉ là, Hắc Thạch do dự một chút, thấp giọng nói, thuộc hạ lo lắng, huyết sát đại thống lĩnh bọn hắn, khả năng sẽ trong bóng tối chơi ngắn chân. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, không sao. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Như huyết sát đám người thực có can đảm động thủ, hắn không ngại lại cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Đại quân tiến lên, tốc độ cực nhanh. 3 vạn ma binh, thấp nhất cũng là thiên tiên tu vi, ngự không phi hành, ngày đi vạn dặm không nói chơi. Trên đường đi, chính xác gặp được không ít ma vật. Có thân dài trăm trượng ma mãng, có che khuất bầu trời ma quạ, có ẩn thân lòng đất ma trùng. Nhưng những ma vật này, tại 3 vạn đại quân trước mặt, đều thành gà đất chó sành, bị tùy tiện bình định. Trương Siêu thậm chí không có xuất thủ, bộ hạ ma binh liền đã đem ven đường ma vật dọn dẹp sạch sẽ. Hiển nhiên, những cái này ma binh cũng muốn tại tân nhiệm đại thống lĩnh trước mặt hiện ra thực lực của mình. Trương Siêu nhìn ở trong mắt, trong lòng vừa ý chi quân đội này, chính xác tinh nhuệ. 2 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Ngày thứ 3 sáng sớm, đại quân đến ma linh cấm địa giáp danh. Phía trước là một mảnh trông không đến cuối cùng sơn mạch màu đen. Trong sơn mạch, ma khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, tạo thành từng đạo màu đen vòi rồng, ở trong núi tàn phá bốn phía. Chương 661, 6 chân ma long. Chương 661, 6 chân ma long. Bầu trời âm trầm, không gặp nhật nguyệt, chỉ có huyết sắc ánh chớp bất ngờ xẹt qua, chiếu sáng phía dưới dãy núi dữ tợn. Trong không khí tràn ngập mục nát, khí tức tử vong, càng có mơ hồ tiếng kêu rên theo sơn mạch chỗ sâu truyền đến, làm người rùng mình. Đại thống lĩnh, phía trước liền là ma linh cấm địa. Hắc Thạch vẻ mặt nghiêm túc, huyết ma cốc ở ngoài cấm địa vây 3000 dặm, lại hướng bên trong, liền là chân chính cấm địa hạch tâm, nghe nói có thượng cổ ma thần tàn hồn ngủ say, liền đem quân cũng không dám tùy tiện đi sâu. Trương Siêu gật đầu một cái, thần thức bày ra, hướng về cấm địa tìm kiếm. Nhưng thần thức mới tiến vào cấm địa phạm vi, liền bị ma khí nồng nặc ngăn cản, chỉ có thể lộ ra trăm dặm, liền cũng không còn cách nào đi sâu. Thật là nồng nặc ma khí. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút kinh ngạc. Cái này ma linh cấm địa ma khí, so ngoại giới nồng đậm gấp 10 lần không thôi, hơn nữa phẩm chất càng cao, ẩn chứa một chút cổ lão, mênh mông khí tức. Hiển nhiên, nơi này chính xác từng là thượng cổ chiến trường, lưu lại ma thần lực lượng. Toàn quân nghe lệnh, tiến vào cấm địa. Trương Siêu ra lệnh một tiếng, 3 vạn ma binh kết thành chiến trận, chậm chậm bước vào sơn mạch màu đen. Vừa vào cấm địa, thiên địa nháy mắt biến sắc. Ngoại giới tia sáng phảng phất bị triệt để ngăn cách, bốn phía một mảnh lờ mờ, chỉ có huyết sắc ánh chớp bất ngờ chiếu sáng con đường phía trước. Ma khí giống như thủy triều vào tới, điên cuồng ăn mòn ma binh hộ thể ma quang. Tu vi hơi yếu ma binh, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, hiển nhiên ngăn cản đến có chút khó nhọc. Kết trận, ma khí cộng minh. Trương Siêu quát lệnh. 3 vạn ma binh ngay vậy, nhanh chóng điều chỉnh trận hình, hai bên khí tức cấu kết, hóa thành một đạo to lớn lồng ánh sáng màu đen, đem trọn cái đại quân bao phủ. Quang cháo một thành, ngoại giới ma khí ăn mòn lập tức lại giảm. Ma binh nhóm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt càng kính sợ. Đại thống lĩnh không chỉ thực lực cứng hãn, đối quân trận cũng hiểu rõ như vậy, tiện tay liền giải quyết ma khí ăn mòn vấn đề. Đại quân tiếp tục đi sâu. Ven đường bắt đầu xuất hiện quỷ dị cảnh tượng. Có bạch cốt chồng chất thành núi, có huyết hà ngầm nghèo chảy xuôi, có tàn tạ binh khí cắm trên mặt đất, tản ra mục nát khí tức. Càng có từng đạo vết nước không gian, như là màu đen vết sẹo, vắt ngang ở trong núi, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Cẩn thận vết nước không gian. Hắc Thạch cao giọng nhắc nhở. Đại quân lách qua vết nước, cẩn thận tiến lên. Trương Siêu thần thức toàn bộ triển khai, thời khắc cảnh giác xung quanh. Hắn có thể cảm giác được, trong cái cấm địa này, cất giấu không ít nguy hiểm. Loại trừ vết nứt không gian, thời gian loạn lưu chờ tự nhiên hiểm cảnh bên ngoài, càng có một chút quỷ dị sinh vật trong bóng tối thăm dò. Những sinh vật kia, khí tức ẩn nấp, cùng ma khí hòa làm một thể, nếu không phải Trương Siêu thần thức đặc thủ, căn bản không phát hiện được. Truyền lệnh, trì hoãn tốc độ, tăng cường cảnh giới. Được. Đại quân tốc độ trì hoãn, ma binh nhóm nắm chặt binh khí, cảnh giác liếc nhìn một phía. Đúng lúc này, hống. Một tiếng chấn thiên gào thét từ tiền phương trong sơn cốc truyền đến. Ngay sau đó, đại địa chấn động, núi đá lăn xuống. Một đầu thân dài ngàn trượng cự thú màu đen, theo trong sơn cốc xông ra, hướng về đại quân đánh tới. Cự thú kia giống như giàn mối, lại sinh ra 6 chân, sau lưng mọc lên 2 cánh, toàn thân bao trùm lấy đen kịt lân giáp, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Khí tức mạnh, tổng cộng đến đại la kim tiên sơ kỳ. Là 6 chân ma long. Hắc Thạch sắc mặt đại biến, con thú này hung tàn, dùng ma vật làm thức ăn, lãnh địa ý thức cực mạnh, nhìn tới chúng ta là xông vào lãnh địa của nó. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía đầu kia đánh tới 6 chân ma long. Cái này ma long chính xác cường hãn, đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, tăng thêm cường hoành nhục thân, liền là đại la kim tiên trung kỳ, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng đối với hắn tới nói, còn chưa đáng kể. Kết trận, phòng ngự. Trương Siêu quát lạnh. 3 vạn ma binh nhanh chóng kết trận, lồng ánh sáng màu đen nháy mắt ra cố, hóa thành một đạo dày nặng tường thành. 6 chân ma long mạnh mẽ đâm vào trên quang cháo, bộc phát ra nổ rung trời. Quang cháo kịch liệt lay động, lại không có phá toái. 3 vạn ma binh cùng nhau kêu rên, nhưng trận hình không loạn. Tốt. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút khen ngợi. Chi quân đội này chính xác nghiêm chỉnh huấn luyện. Đại thống lĩnh, cái này ma long hung hãn, chúng ta phải chăng tạm thời tránh mũi nhọn? Hắc Thạch đề nghị. Trương Siêu lắc đầu. Không cần. Hắn tiến lên trước một bước, đi ra quang cháo. Các ngươi giữ vững trận hình, ta đi chém nó. Lời còn chưa dứt, Trương Siêu đã hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới 6 chân ma long. Đại thống lĩnh, ma binh nhóm kinh hô. Đây chính là đại la kim tiên sơ kỳ ma long a. Đại thống lĩnh tuy là đánh bại huyết sát đại thống lĩnh, nhưng huyết sát dù sao cũng là nhân hình, phương thức chiến đấu còn có dấu vết mà lần theo. Mà cái này ma long, nhục thân cường hành, thần thông quỷ dị, so cùng giai nhân loại tu sĩ khó đối phó hơn. Trương Siêu lại phảng phất giống như không nghe thấy, trong chớp mắt đã tới ma long trước người. 6 chân ma long gặp có nhân loại dám đơn độc vào tới, trong mắt lóe lên một chút thu bạo, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm màu đen. Hỏa diễm kia nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không gian đều bị đốt đến bặm mèo. Trương Siêu không tránh không né, tay phải nâng lên, huyết ngục đao tại tay, chém ra một đao. Thất tình ma hỏa, đốt. Sám trắng hỏa diễm từ đao phong tuôn ra, đón lấy hỏa diễm màu đen. Suy, hai cỗ hỏa diễm đụng nhau, hỏa diễm màu đen nháy mắt bị áp chế. Thất tình ma hỏa, đốt cháy tâm tình, kiềm chế vật pháp. Cái này ma long hỏa diễm tuy mạnh, nhưng trong đó ẩn chứa thu bạo, hung tàn chờ tâm tình, chính là thất tình ma hỏa tốt nhất nhiên liệu. Sám trắng hỏa diễm xuôi theo hỏa diễm màu đen đi ngược dòng nước, trong chớp mắt liền lan tràn tới ma long trong miệng. Hống. Ma long phát ra thống khổ gào thét, điên cuồng hất đầu, muốn dập tắt hỏa diễm. Thế nhưng sám trắng hỏa diễm như là giòi trong xương, gắt gao đính vào trên người nó, điên cuồng đốt cháy tâm tình của nó, ý chí của nó. Ngắn ngủi ba hơi, ma long trong mắt thu bạo liền hóa thành sợ hãi, thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy. Trương Siêu thừa cơ mà lên, huyết ngục đao nâng cao, một đao chém xuống. Huyết ngục chạm. Đao quang như máu, xé rách trường không. Phốc. Ma long to lớn đầu bị một đao chặt đứt. Máu tươi như thác nước phun ra ngoài. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, chấn đến đại địa đều đang run rẩy. Trương Siêu thu đao, đứng lơ lửng trên không, áo bào không nhiễm nửa điểm vết máu. Toàn trường yên tĩnh như chết. 3 vạn ma binh ngơ ngác nhìn một màn này. Đại La Kim Tiên sơ kỳ 6 chân ma long, liền như vậy bị một đao chém. Hắc Thạch nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Trương Siêu ánh mắt đã như cùng ở tại nhìn thần linh. Trương Siêu quay người, nhìn về phía đại quân, âm thanh yên lặng, tiếp tục đi tới. Vâng. Đúng. Ma binh nhóm lấy lại tinh thần, cùng tiếng đồng ý, trong thanh âm tràn ngập cùng nhiệt. Có dạng này đại thống lĩnh, lo gì nhiệm vụ sao? Đại quân tiếp tục đi sâu. Nhưng trong lòng Trương Siêu lại dâng lên một chút cảnh giác. Vừa mới chém giết ma long lúc, hắn mơ hồ cảm giác được, tại cấm địa chỗ sâu, có một ánh mắt chính giữa lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi này. Đạo ánh mắt kia, lạnh giá, tĩnh mịch, mang theo một loại cao cao tại thượng hờ hững. Phảng phất tại nhìn xem một bầy kiến hôi. Nhìn tới, cái này ma linh cấm địa quả nhiên không đơn giản. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút ngưng trọng. Chương 662, thượng cổ ma thần tàn hồn. Chương 662, thượng cổ ma thần tàn hồn. Huyết ma cốc ở vào ma linh cấm địa ngoại vi 3000 dặm, chính là một mảnh bị huyết sắc bao phủ thâm cốc. Trong cốc tất cỏ không mọc, chỉ có huyết sắc nham thạch trần trụi tại bên ngoài, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, cùng một loại làm người sợ hãi oán niệm. Trương Siêu xuất lĩnh 3 vạn ma binh đến miệng cốc lúc, đã là giữa trưa. Nhưng vùng trời huyết ma cốc vẫn như cũ bao phủ thật dày huyết vân, ánh nắng vô pháp xuyên thấu, toàn bộ sơn cốc như là ngâm trong biển máu. Đại thống lĩnh, nơi đây liền là huyết ma cốc. Hắc Thạch chỉ về đằng trước thâm cốc, vẻ mặt nghiêm túc, trong cốc huyết khí nồng đậm, rất dễ sinh sôi huyết ma tàn hồn. Chúng ta cần mau chóng thu thập huyết hồn tinh, tiếp đó nhanh chóng rút lui. Trương Siêu gật đầu, thân thức dò vào trong cốc. Cốc sâu ngàn trượng, hai bên vách đá dốc đứng, hiện đầy lớn nhỏ không đều hang động. Hang động chỗ sâu, mơ hồ có huyết sắc quang mang lấp lóe, đó chính là huyết hồn tinh tán phát ánh sáng nhạt. Nhưng cùng lúc đó, Trương Siêu cũng cảm ứng được mấy chục đạo âm lãnh, thô bạo khí tức, tiềm phục tại hang động chỗ sâu, chính giữa lạnh lùng nhìn chăm chú lên miệng cốc. Quả nhiên có huyết ma tàn hồn thủ hộ. Trương Siêu thu về thần thức, hạ lệnh, toàn quân kết trận, chậm chạp đẩy tới. Phân ra 3000 người, theo ta vào cốc thu thập huyết hồn tinh, những người còn lại giữ vững miệng cốc, phòng ngừa dị biến.
Được.
Quân lệnh như núi, 3 vạn ma binh nhanh chóng hành động. 3000 tinh nhuệ ma binh, theo lấy Trương Siêu, Hắc Thạch bước vào huyết ma cốc. Vừa vào trong cốc, mùi máu tanh càng nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất huyết vụ, quấn quanh ở mọi người quanh thân. Ma binh nhóm không thể không vận chuyển ma công, chống lên hộ thể quan cháo, ngăn cản huyết khí ăn mòn. Trương Siêu đi tại phía trước nhất, huyết mục đao tại tay, thần thức toàn bộ triển khai, thời khắc cảnh giác xung quanh. Phân tán thu thập, 3 người một tổ, chiếu ứng lẫn nhau. Gặp được huyết ma tàn hồn, lập tức cảnh báo, không muốn đơn độc đối kháng.
Được.
3000 ma binh nhanh chóng phân tán, kết thành vài trăm cái tiểu đội, hướng về hai bên vách đá hang động lao đi. Huyết hồn tinh sinh sản nhiều tại hang động chỗ sâu, cần đi sâu thu thập. Trương Siêu cùng Hắc Thạch lưu tại đáy vực, ở giữa phối hợp tác chiến. Không bao lâu, liền có ma binh theo trong huyệt động xông ra, trong tay nâng lên mấy mai lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh thạch. Cái kia tinh thạch toàn thân đỏ tươi, nội bộ phảng phất có huyết dịch lưu động, tản ra nồng đậm huyết hồn chi lực. Đại thống lĩnh, thu thập được. Ma binh hưng phấn báo cáo. Trương Siêu gật đầu, tiếp tục chú ý an toàn. Thu thập làm việc tiến triển thuận lợi. Sau nửa canh giờ, đã có mấy ngàn mai huyết hồn tinh được thu thập đi ra, chồng chất tại đáy vực, như là một tòa núi nhỏ, tản ra mê người huyết quang. Nhưng trong lòng Trương Siêu cảnh giác lại càng ngày càng đậm. Những cái kia tiềm phục tại hang động chỗ sâu huyết ma tàn hồn, tới bây giờ không có động tĩnh. Cái này không hợp với lẽ thường. Huyết hồn tinh đối huyết ma tàn hồn mà nói, là chân quý bổ dưỡng đồ vật, bọn chúng tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem ngoại nhân thu thập, mà thờ ơ trừ phi. Bọn chúng tại chờ đợi cái gì? Hắc Thạch, để thu thập đội ngũ tăng thêm tốc độ, chuẩn bị rút lui. Trương Siêu trầm giọng nói.
Được.
Hắc Thạch cũng phát giác được không thích hợp, lập tức truyền lệnh. Nhưng mà, ngay tại mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, ầm ầm. Toàn bộ huyết ma cốc đột nhiên chấn động kịch liệt. Hai bên trên vách đá hang động, đồng thời dâng trào ra nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ phóng lên tận trời, tại miệng cốc phía trên hội tụ, hóa thành một đạo to lớn huyết sắc vòng xoáy. Trong vòng xoáy, truyền ra vô số thê lương kêu rên, phản phất có ước vạn oan hồn tại trong đó dãy rủa, gào thét. Không tốt. Hắc Thạch sắc mặt đại biến, là huyết ma tàn hồn thức tỉnh. Lời còn chưa dứt, cái kia huyết sắc trong vòng xoáy, một đạo thân ảnh chậm chậm ngưng kết. Đó là một tên người khoác chiến giáp đỏ lòm, cầm trong tay chiến mâu màu máu cự nhân hư ảnh. Hư ảnh cao tới trăm trượng, diện mục mơ hồ, nhưng trong đôi mắt thiêu đốt lên hai đoàn huyết sắc hỏa diễm, tản mát ra làm người hít thở không thông khủng bố uy áp. Càng đáng sợ chính là, hư ảnh kia trên mình tản ra một cỗ cổ lão, mênh mông, phản phất tới từ hồng hoang thái cổ khí tức. Đây là thượng cổ ma thần tàn hồn. Hắc Thạch âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thượng cổ ma thần, đây chính là so chuẩn thánh càng khủng bố hơn tồn tại. Cho dù chỉ là một tia tàn hồn, cũng nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Sâu kiến, cũng dám đánh cắp bản tôn huyết hồn tinh. Huyết sắc cự nhân chậm chậm mở miệng, âm thanh như là vạn lôi oanh minh, chấn đến toàn bộ sơn cốc đều đang run rẩy.
Chết.
Một chữ phun ra, huyết sắc cự nhân trong tay chiến mâu đột nhiên đâm xuống. Mũi thương những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian. Cái này tàn hồn một mâu, uy thế mạnh, đã siêu việt đại la kim tiên, đến gần vô hạn chuẩn thánh. Kết trận. Phòng ngự. Hắc Thạch hàn giọng gầm thét. 3000 ma binh nhanh chóng kết trận, lồng ánh sáng màu đen nháy mắt dâng lên, bao phủ tất cả người. Nhưng mà chiến mâu màu máu tùy tiện đâm xuyên qua lồng ánh sáng màu đen, như là đâm thủng tầng một giấy mỏng. Quang trào pha toái, mấy trăm tên ma binh bị mâu gió quét trúng, ngay tại chỗ hóa thành huyết vụ. Quá mạnh. Hắc Thạch sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đó căn bản không phải một cái cấp độ chiến đấu. Thượng cổ ma thần tàn hồn, cho dù chỉ có một chút lực lượng, cũng không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Trương Siêu vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt hoàn toàn không sợ hãi. Hắn tiến lên trước một bước, ngăn tại ma binh phía trước, huyết ngục đao ngang nắm. Các ngươi lui ra phía sau, ta tới đối phó nó. Đại thống lĩnh. Hắc Thạch vội la lên. Đây chính là thượng cổ ma thần tàn hồn, ngài. Lui ra. Thanh âm Trương Siêu yên lặng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắc Thạch cắn răng, mang theo ma binh nhanh chóng lui lại, tại miệng cốc lần nữa kết trận. Huyết sắc cự nhân cúi đầu, nhìn về phía Trương Siêu. Chân tiên cảnh. Sâu kiến bên trong sâu kiến, cũng dám ngăn bản tôn. Nó lần nữa đâm ra chiến mâu. Lần này, mục tiêu nhắm thẳng vào Trương Siêu. Mâu chưa đến, uy áp khủng bố đã để Trương Siêu không gian chung quanh ngưng kết, như là đặt mình vào vũng bùn, khó mà né tránh. Thất tình ma hỏa. Trương Siêu hét to. Sám trắng hỏa diễm từ quanh thân bốc lên, đốt cháy ngưng kết không gian, khôi phục hành động. Đồng thời, huyết ngục đao nâng cao, chém ra một đao. Huyết ngục chẳng thiên, đao quang như máu, xé rách trường không, đón lấy chiến mâu màu máu. Vô hình, đao mâu va chạm nhau, bộc phát ra nổ rung trời. Khủng bố dư ba quét ngang, đem lấy vực nham thạch toàn bộ chấn thành bụi phấn. Trương Siêu kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược trăm trượng, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Huyết sắc cự nhân không nhúc nhích tí nào, trong mắt huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, tựa hồ có chút kinh ngạc. Sâu kiến, có thể tiếp lấy bản tôn một kích. Có ý tứ. Nó xuất thủ lần nữa, chiến mâu như cuồng phong bạo vũ đâm ra. Mỗi một mâu đều ẩn chứa xé rách thiên địa, xuyên thủng hư không khủng bố uy năng. Trương Siêu vung đao ngăn cản, đao quang như máu, cùng chiến mâu màu máu điên cuồng va chạm. Đương đương đương. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, tia lửa tung tóe bốn phía, không gian pha toái. Trương Siêu bị trọn vẹn áp chế, chỉ có thể nỗ lực ngăn cản, liên tục bại lui. Hắn thất tình ma hỏa, đối huyết sắc cự nhân hiệu quả có hạn. Bởi vì cái này thượng cổ ma thần tàn hồn, sớm đã không có tâm tình, chỉ còn dư lại thuần túy sát lục ý chí. Không có tâm tình, thất tình ma hỏa tựa như cây không dễ, uy lực giảm nhiều. Đại thống lĩnh, miệng cốc, Hắc Thạch cùng ma binh nhóm lo lắng bất phần, lại bất lực. loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn liền nhúng tay tư cách đều không có. Tiếp tục như vậy không được. Trong lòng Trương Siêu bình tĩnh phân tích, này huyết sắc cự nhân tuy chỉ là tàn hồn, nhưng lực lượng cấp độ cực cao, chỉ bằng vào thất tình ma hỏa cùng huyết mục đao, khó mà thủ thắng. Nhất định cần vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hướng về miệng cốc phương hướng di chuyển. Huyết sắc cự nhân theo đuổi không bỏ, chiến mâu như hình với bóng. Ngay tại tới gần cốc khẩu nháy mắt, Trương Siêu đột nhiên nhanh lùi lại trăm trượng, kéo dài khoảng cách. Đồng thời, tay phải hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay thêm ra một vật. Đó là một cái dài ước chừng ba thước, toàn thân màu vàng sẫm ngắn roi. Thân roi bên trên khắc đầy lít nha lít nhít cổ lão phù văn, mỗi một cái phù văn đều tản ra chấn áp thần hồn, phá diệt vạn pháp khí tức khủng bố. Phù triện binh khí, đả thần tiên. Ân. Chương 663, ban thưởng chương 663, ban thưởng huyết sắc cự nhân nhìn thấy đả thần tiên, trong mắt huyết sắc hỏa diễm đột nhiên nhảy một cái. Nó theo cái kia ngắn roi bên trên, cảm nhận được một cỗ làm nó hoảng sợ khí tức. Đây là đả thần tiên. Ngươi thế nào sẽ có vật này? Trong thanh âm lại mang theo một chút sợ hãi. Trương Siêu không trả lời, hai tay nắm roi, thể nội hỗn độn chi lực điên cuồng tràn vào roi bên trong. Đả thần tiên bên trên phù văn từng cái sáng lên, tản mát ra chói mắt kỳ quang. Trương Siêu hét to, một roi rút ra, bóng roi như rồng xé rách hư không, trực kích huyết sắc cự nhân mi tâm. Hống. Huyết sắc cự nhân gầm thét, chiến mâu ngang ngăn. Nhưng mà đả thần tiên chuyên đánh thần hồn, coi thường phòng ngự vật lý, bóng roi xuyên thấu chiến mâu, trực tiếp quất vào huyết sắc cự nhân mi tâm. Phúc. Huyết sắc cự nhân như gặp phải trọng kích, thân thể cao lớn kịch liệt lay động, chỗ mi tâm xuất hiện một đạo thật sâu vết nứt. A. Nó phát ra thống khổ gào thét, quanh thân huyết vụ điên cuồng cuộn, khí tức rõ ràng suy yếu một đoạn. Hữu hiệu. Trong mắt Trương Siêu tinh quang lóe lên, lần nữa vung roi. Bóng roi lại tới, lần này quất vào huyết sắc cự nhân ngực. Phốc phốc. Huyết sắc cự nhân ngực bị rút ra một cái độc lớn, huyết vụ điên cuồng tiết ra ngoài. Khí tức của nó lần nữa sụt giảm, đã theo đến gần chuẩn thánh, rơi xuống đến đại la kim tiên hậu kỳ. Sâu kiến, ngươi dám thương bản tôn. Huyết sắc cự nhân nổi giận, triệt để điên cuồng, liều lĩnh nào về phía Trương Siêu. Chiến mâu như mưa, điên cuồng đâm rơi. Trương Siêu bình tĩnh né tránh, đồng thời thôi động đả thần tiên, chuẩn bị một kích cuối cùng. Bóng roi lần thứ ba rút ra, lần này mục tiêu nhắm thẳng vào huyết sắc cự nhân phần bụng, nơi đó là nó tàn hồn hạch tâm chỗ tồn tại. Không. Huyết sắc cự nhân hoảng sợ gào thét, muốn né tránh, nhưng đả thần tiên khóa chặt thần hồn, tránh cũng không thể tránh. Bóng roi tinh chuẩn quất vào bụng nó. Vâng. Huyết sắc cự nhân thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trong huyết vụ, một mai lớn chừng quả đấm huyết sắc tinh hạch hiện lộ ra. Đó là ma thần tàn hồn bản nguyên hạch tâm. Trương Siêu tay mắt lanh lẹ, huyết ngục đao vung lên, chém về phía tinh hạch. Không. Tinh hạch bên trong truyền ra tuyệt vọng gào thét, nhưng sau một khắc, liền bị đao quang chém nát, chết để chôn bụi. Huyết vụ đầy trời, chậm chậm tiêu tán. Huyết ma cốc khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có đầy đất bừa bộn, cùng không trung xuất lại khí tức khủng bố, chứng minh vừa mới trận chiến kia quyết liệt. Trương Siêu chậm chậm rơi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức bại bại. Liên tục thôi động đả thần tiên, tiêu hao hắn chín thành hỗn độn chi lực, thần hồn cũng nhận chấn động. Nhưng hắn cuối cùng thắng. Đại thống lĩnh Hắc Thạch cùng ma binh nhóm ngơ ngác nhìn một màn này, nửa ngày nói không ra lời. Thượng cổ ma thần tàn hồn bị đại thống lĩnh đánh chết, thu thập chiến trường, rút lui. Trương Siêu thu hồi đả thần tiên, âm thanh yên lặng, lại mang theo một chút mỏi mệt. Vâng, đúng. Ma binh nhóm lấy lại tinh thần, cuồng hỉ xông lên đầu, đội vã hành động. Rất nhanh, tất cả huyết hồn tinh bị thu thập hoàn tất, bỏ vào pháp khí chứa đồ. Đại quân rút lui huyết ma cốc, hướng về cấm địa bên ngoài đi vội vã. Trên đường, Hắc Thạch nhịn không được hỏi, đại thống lĩnh, vừa mới cái kia roi. Không nên hỏi, không nên hỏi. Trương Siêu nhắm mắt điều tức, nhàn nhạt nói. Hắc Thạch trong lòng run lên, vội vã cúi đầu, thuộc hạ nói lỡ. Trương Siêu không nói nữa, toàn lực khôi phục tiêu hao. Đả thần tiên là hắn lớn nhất át chủ bài một trong, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng. Lần này bạo lộ, tuy có nguy hiểm, nhưng cũng đáng đến. Cuối cùng, thượng cổ ma thần tàn hồn bản nguyên hạch tâm, giá trị viễn siêu huyết hồn tinh. Trong tay hắn, chính giữa nắm lấy một mai tàn tạ huyết sắc tinh hạch, đó là ma thần tàn hồn chôn bụi sau, xuất lại một chút bản nguyên. Vật này như luyện hóa, đối với hắn lĩnh hội ma thần pháp tắc, rất có ích lợi. Ba vạn ma binh, trùng trùng điệp điệp trở về Thiên Ma Thành. Ven đường, vô số tu sĩ ghé mắt, xì xào bàn tán. Đó chính là mới nhậm chức thứ 7 đại thống lĩnh. Nghe nói tại Ma Linh cấm địa đánh chết thượng cổ ma thần tàn hồn. Thật hay giả? Thượng cổ ma thần tàn hồn, đây chính là đến gần chuẩn thánh tồn tại. Thiên chân vạn sát. Ta biểu đệ ngay tại Dạ Ma trong quân, tận mắt nhìn thấy. Tê, người này coi là thật khủng bố. Tiếng nghị luận bên trong, Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, tại ma binh vây quanh xuống, tiến vào Thiên Ma Thành. Cửa thành, sớm đã có Dạ Ma tướng thân vệ chờ. Đại thống lĩnh, tướng quân cho mời. Thân vệ cung kính hành lễ, dẫn Trương Siêu tiến về Dạ Ma đại điện. Trong đại điện, Dạ Ma tướng ngồi ở chủ vị trên cao. Sáu vị đại thống lĩnh phân lập hai bên, thần sắc khác nhau. Huyết sát sắc mặt tâm trầm, trong mắt huyết quang ẩn hiện, hiển nhiên đối Trương Siêu trở về cực kỳ không vui. Ma cốt, U hồn, Thiết Nham, Xích Luyện, Băng Cơ năm người thì ánh mắt phức tạp, có xem kỹ, có kiên kỵ, càng gặp nạn hơn dùng che giấu chấn kinh. Trương Siêu đi vào đại điện, hơi hơi không người, tướng quân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói lấy, hắn lấy ra pháp khí chứa đồ, hai tay dâng lên. Một tên thân vệ lên trước tiếp nhận, hiện cho Dạ Ma tướng. Dạ Ma tướng thần thức quét qua, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Huyết hồn tinh 1 vạn 3000 mai, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn về phía Trương Siêu, trong thanh âm mang theo khen ngợi, càng khó hơn chính là, ngươi đánh chết thượng cổ ma thần tàn hồn, làm ta Dạ Ma quân quét dọn huyết ma cốc một mầm hỏa lớn. Cái này công, nên thưởng. Dạ Ma tướng đưa tay vung lên, ba đạo chùm sáng bay về phía Trương Siêu. Đạo thứ nhất chùm sáng là một cái lệnh bài cổ xưa. Cái này là Dạ Ma lệnh nắm lệnh này, có thể tự do ra vào Dạ Ma quân tất cả cấm địa, điều động 10 vạn trở xuống ma binh, không cần xin chỉ thị. Đạo thứ hai chùm sáng là một bộ màu vàng sẫm nội giáp. Ma Long nội giáp thượng phẩm phòng ngự thiên khí, có thể chống cự Đại La Kim Tiên hậu kỳ một kích toàn lực. Đạo thứ ba chùm sáng là một bình đan dược. Đại La tạo hóa đan tổng 3 cái, mỗi mai có thể tăng lên Đại La Kim Tiên trở xuống một cái tiểu cảnh giới, lại không có tác dụng. Ba loại ban thưởng vừa ra, trong đại điện lập tức vang lên nhẹ nhàng tiếng hít vào. Dạ Ma lệnh, đại biểu lấy Dạ Ma tướng tuyệt đối tín nhiệm. Ma Long nội giáp, thượng phẩm phòng ngự tiên khí, giá trị liên thành. Đại La tạo hóa đan, càng là có tiền mà không mua được hiếm thấy chất bảo, đủ để cho vô số kim tiên điên cuồng. Như vậy ban thưởng đã viễn siêu bình thường đại thống lĩnh lập công đạt được. Huyết sắt trong mắt huyết quang càng tăng lên, nắm quyền đốt ngón tay trắng bệnh. Còn lại 5 vị đại thống lĩnh, sắc mặt cũng bộc phát nghiêm trọng. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, tiếp nhận ban thưởng, không người nói, tạ tướng quân. Dạ Ma tướng gật đầu một cái, lại nói, ngươi ban đầu trưởng binh quyền, liền lập cái này đại công, bản tướng rất an ủi. Sau 3 ngày, Ma Linh cấm địa chỗ sâu có dị động, bản tướng đem tự mình dẫn đội tra xét. Đến lúc đó, ngươi tùy hành. Lời vừa nói ra, trong đại điện, không khí bỗng nhiên biến đổi. Huyết sắt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên kinh nghi. Ma cốt mấy người cũng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cực kỳ ngoài ý Ma Linh cấm địa chỗ sâu, đây chính là liền Dạ Ma tướng đều muốn cẩn thận đối đại hung hiểm chi địa. Mang Trương Siêu tùy hành, cái này đã không phải đơn giản tín nhiệm, mà là đem hắn coi là hạch tâm tâm phúc. Thế nào, có dị nghị? Dạ Ma tướng ánh mắt đảo qua 6 người. Huyết sát cắn răng, trầm giọng nói, tướng quân, Ma Linh cấm địa chỗ sâu hung hiểm dị thường, liền là Đại La Kim Tiên viên mãn, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Trương Siêu đại thống lĩnh mặc dù lập đại công, nhưng cuối cùng tu vi còn kém, sợ khó đảm nhiệm. Chương 664, Ma thần hư ảnh chương 664, Ma thần hư ảnh ổ. Dạ Ma tướng nhìn về phía Huyết Sát, đôi mắt u lam bên trong hiện lên một chút lạnh ý, ngươi là cảm thấy, bản tướng quyết định có vấn đề. Huyết Sát trong lòng run lên, vội vã cúi đầu, thuộc hạ không dám. Vậy liền im miệng. Thanh âm Dạ Ma tướng lạnh giá, bản tướng làm việc, không cần người khác xen vào. Huyết Sát sắc mặt đỏ lên, cũng không dám lại nói. Dạ Ma tướng vậy mới thu về ánh mắt, nhìn về phía Trương Siêu, sau 3 ngày, sáng sớm, Dạ Ma trước đại điện tập hợp. Được. Trương Siêu đáp. Lùi ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Trương Siêu không mình hành lễ, rút khỏi đại điện. Đi ra đại điện mấy mắt, hắn có thể cảm giác được, sau lưng có mấy đạo ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trong đó, dùng Huyết Sát ánh mắt nhất toán độc. Trương Siêu giống như chưa tỉnh, đi lại thong dong, trở về đại thống lĩnh phủ đệ. Trong phủ đệ, Hắc Thạch sớm đã chờ đã lâu. Chúc mừng đại thống lĩnh, lập xuống đại công, đến tướng quân hậu thưởng. Hắc Thạch mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trương Siêu gật đầu một cái, đem Ma Long nội giáp mang vào, lại đem Đại La tạo hóa đan cất kỹ. Dạ Ma lệnh, thì sát mình cất giữ. Cái này 3 ngày, ta muốn bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Trương Siêu phân phó nói. Được. Hắc Thạch lĩnh mệnh. Trong tinh thất, Trương Siêu ngồi xếp bằng, lấy ra mai kia tản tạ huyết sắc tinh hạch. Tinh hạch lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ tươi, nội bộ phảng phất có huyết dịch lưu động, tản mát ra nồng đậm ma thần khí tức. Thượng cổ ma thần tàn hồn bản nguyên hạch tâm. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút tinh quang. Vật này ẩn chứa ma thần mảnh vỡ pháp tắc, nếu có thể luyện hóa, đối với hắn tu vi rất có ích lợi. Hai tay của hắn kết ấn, hỗn độn chi lực chậm chậm bao khỏa tinh hạch, bắt đầu luyện hóa. Tinh hạch bên trong xuất lại ma thần ý chí điên cuồng chống lại, phát ra không tiếng động gào thét. Nhưng đả thần tiên đã sớm đem nó trọng thương, cái này chống lại, chung quy là phí công. Sau 3 ngày, Trương Siêu mở hai mắt ra, trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hướng hỗn độn. Chân tiên cảnh viên mãn, nhìn tới cần thời cơ. Hắn cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, khẽ nhíu mày. Luyện hóa ma thần bản nguyên hạch tâm, tu vi của hắn theo chân tiên cảnh đỉnh phong khó khăn lắm tiến vào chân tiên cảnh viên mãn. Hơn nữa, bởi vì hỗn độn chi lực tính đặc thù, hắn căn cơ vô cùng củng cố, chiến lực viễn siêu cùng giai. Đại La tạo hóa đan hắn toàn bộ sau khi phục dụng, cảnh giới không có tăng lên chỉ là vững chắc cảnh giới. Là thời điểm. Trương Siêu đứng dậy, đi ra tinh thất. Sáng sớm Dạ Ma trước đại điện đã có mấy người chờ. Dạ Ma tướng đứng chắp tay, khí tức thâm trầm như biển. Phía sau hắn đứng đây 6 người, chính là Huyết Sát chờ 6 vị đại thống lĩnh. Nhìn thấy Trương Siêu đến, 6 người ánh mắt cùng nhau quan tới. Huyết Sát trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Hắn cảm giác được Trương Siêu khí tức hình như so 3 ngày trước mạnh rất nhiều, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lại khó mà nhìn thấu. Người đến đông đủ, xuất phát. Dạ Ma tướng không nói nhảm, đưa tay xé rách không gian, một bước bước vào. Trương Siêu đám người theo sát phía sau. Trong không gian thông đạo, mọi người yên lặng tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện ánh sáng. Mọi người đi ra thông đạo, cảnh tượng trước mắt để Trương Siêu con người hơi co lại. Đây là một mảnh vô biên vô tận bình nguyên màu đen. Trên bình nguyên, ma khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, tạo thành từng đạo màu đen vòi rồng, tàn phá bốn phía thiên địa. Trên bầu trời, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một lượn to lớn huyết sắc mặt trăng, treo cao chân trời, tung xuống yêu dị huyết quang. Trên bình nguyên, tán lạc vô số to lớn hải cốt. Có hải cốt cao tới ngàn trượng, giống như cự lòng, có hải cốt chỉ có mấy trượng, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp. Càng xa xôi, mơ hồ có thể thấy được tàn tạ cung điện phế tích, cùng dạn nước binh khí. Trong không khí, tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, cùng một loại cổ lão, mênh mông bi thương. Nơi đây liền là ma linh cấm địa chỗ sâu, thượng cổ ma thần chiến trường. Thanh âm dạ ma tướng trầm thấp, mang theo một chút ngưng trọng. Vạn năm trước, nơi đây bạo phát thần ma đại chiến, vô số ma thần vẫn lạc, bọn hắn thi hải, tàn hồn, mảnh vỡ phát tác, tán lạc ở đây, tạo thành vùng cấm địa này. Mục đích của chúng ta chuyến này là tra xét ma thần tế đàn dị động. Ma thần tế đàn? Trương Siêu nghi hoặc. Dạ ma tướng nhìn hắn một cái, giải thích nói, ma thần tế đàn là thượng cổ ma thần tế tự thiên địa, khơi thông pháp tắc chi địa. Vạn năm qua, tế đàn một mực yên lặng, nhưng ba ngày trước, tế đàn đột nhiên truyền ra dị động, như có thức tỉnh dấu hiệu. Như tế đàn triệt để thức tỉnh, khả năng sẽ dẫn động cấm địa chỗ sâu ma thần tàn hồn bạo động, thậm chí mở ra thông hướng ma thần giới thông đạo. Khi đó, không chỉ là thiên ma thành, toàn bộ ma linh địa phương đều muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Trong lòng Trương Siêu run lên. Ma thần giới, đây chính là so ma linh địa phương tầng thứ cao hơn thế giới. Như thông đạo mở ra, ma thần phủ xuống, hậu quả khó mà lường được. Tế đàn ở nơi nào? Huyết sắc hỏi. Phía trước 3000 dặm. Dạ ma tướng chỉ hướng bình nguyên chỗ sâu. Mọi người ngự không mà lên, hướng về tế đàn phương hướng bay đi. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy càng nhiều khủng bố cảnh tượng. Có cao tới vạn trượng ma thần thi hải, cho dù chết đi vào năm, vẫn như cũ tản ra làm người hít thở không thông uy áp. Có phá toái mảnh vỡ phát tác, trong hư không trôi nổi, tản mát ra tính chất hủy diệt ba độ. Càng có một chút quỷ dị sinh vật, trong bóng tối thăm dò, khí tức cấm lãnh, làm người không rét mà run. Đột nhiên, dạ ma tướng dừng bước lại. Đến. Mọi người dương mắt nhìn lên. Phía trước là một tòa to lớn hình tròn tế đàn. Tế đàn cao tới trăm trượng, toàn thân từ màu đen ma thạch xây thành, mặt ngoài khắc đầy cổ lão, vặn vẹo phù văn. Chính giữa tế đàn là một tòa cao tới 10 trượng ma thần tượng. Tượng diện mục dữ tợn, sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay chiến phủ, tản mát ra khủng bố ma thần khí tức. Giờ phút này, tế đàn xung quanh phù văn chính giữa chậm chậm sáng lên, tản mát ra sâu kín hắc quang. Ma thần tượng đôi mắt cũng mơ hồ có huyết sắc quang mang lấp lóe. Tế đàn quả nhiên tại thức tỉnh. Dạ ma tướng vẻ mặt nghiêm túc, nhất định phải nhanh tra ra nguyên nhân, ngăn cản tế đàn triệt để thức tỉnh. Hắn nhìn về phía Trương Siêu đám người, các ngươi 6 người phân tán tra xét tế đàn bốn phía, tìm kiếm chỗ dị thường. Được. 6 vị đại thống linh đứng thành, phân tán ra tới. Trương Siêu hướng về tế đàn sườn đông bay đi. Sườn đông là một mảnh tàn tạ cung điện phế tích. Trong phế tích, tán lạc dạng nước binh khí, phá toái khải giáp, cùng một chút quỷ dị phù văn thạch khác. Trương Siêu thần thức bày ra, tra xét rõ ràng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tại một chỗ phế tích xó xỉnh, hắn phát hiện một mai lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen. Lệnh bài toàn thân đen kịt, chính diện khắc lấy một cái dữ tợn ma nhãn, mặt sau thì là một nhóm vận bèo cổ lao văn tự. Trương Siêu nhặt lên lệnh bài, thần thức dò vào. Sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến. Trong lệnh bài, dĩ nhiên phong ấn một đạo hoàn chỉnh ma thần truyền thừa. Hơn nữa, truyền thừa này khí tức cùng phía trước hắn đánh chết tôn ma thần kia tàn hồn có cùng nguồn gốc. Đây là bấy dập. Trong lòng Trương Siêu còi báo động mãnh liệt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tế đàn phương hướng. Chỉ thấy chính giữa tế đàn, tòa kia ma thần tượng đôi mắt đã triệt để sáng lên, bắn ra hai đạo huyết sắc của sáng, xông thẳng tới chân trời. Không tốt. Dạ ma tướng kinh hô truyền đến. Tế đàn bị kích hoạt lên. Tất cả người, mau lui. Nhưng mà, đã chậm. Tế đàn xung quanh phù văn đột nhiên bộc phát ra chói mắt hắc quang. Một đạo to lớn lồng ánh sáng màu đen, nháy mắt dâng lên, đem trọn cái tế đàn cùng xung quanh ngàn dặm phạm vi triệt để bao phủ. Trong quang cháo, không gian ngưng kết, pháp tắc hỗn loạn. Mọi người như là lâm vào vũng bùn, hành động gian nan. Ha ha ha. Một tiếng cùng thiếu, theo tế đàn chỗ sâu truyền đến. Trăm vạn năm chờ đợi, cuối cùng đợi đến một ngày này. Ma tướng, đa tạ ngươi đưa tới nhiều như vậy mỹ vị huyết thực. Chờ bản tôn tôn phệ các ngươi, liền có thể triệt để khôi phục, tái nhập thế gian. Thanh âm vừa dứt, chính giữa tế đàn, ma thần tượng ầm vang nổ tung. Một đạo cao tới ngàn trượng ma thần hư ảnh, theo trong tế đàn dâng lên. Hư ảnh diện mục dữ tợn, sau lưng mọc lên 6 cánh, cầm trong tay huyết sắc chiến phủ, tản mát ra khủng bố chuẩn thánh uy áp. Đây là hoàn chỉnh ma thần tàn hồn. Dạ ma tướng sắc mặt tái xanh. Chúng ta trúng kế. Trương Siêu nắm chặt huyết mục đao, trong mắt lóe lên một chút ngưng trọng. Lần này, e rằng thật phiền toái. Chương 665, Tổ Long phá cảnh. Chương 665, Tổ Long phá cảnh. Đây là hoàn chỉnh ma thần tàn hồn. Trong thanh âm của dạ ma tướng, hiếm thấy mang tới một chút ngưng trọng. Tôn này cao tới ngàn trượng ma thần hư ảnh, 6 cánh bày ra, che khuất bầu trời, trong tay huyết sắc chiến phủ tản ra xé rách thiên địa khủng bố uy áp. Càng đáng sợ chính là, tôn này ma thần tàn hồn, không ngờ đến gần vô hạn chuẩn thánh đỉnh phong. Chỉ kém một bước, liền có thể quay về thánh nhân cấp độ. Vạn năm, bản tôn cuối cùng đợi đến một ngày này. Ma thần tàn hồn chậm chậm mở miệng, âm thanh như là ước vạn oan hồn kêu rên, trực thấu thần hồn. Dạ ma tướng, ngươi phần đại lễ này, bản tôn nhận. Tiếng nói vừa ra, ma thần hư ảnh 6 cánh đột nhiên chấn động. Vâng. Toàn bộ lồng ánh sáng màu đen nội bộ, không gian đống nhiên bặm mẻo, chống chất. Trương Siêu chỉ cảm thấy đến cảnh tượng trước mắt biến đổi, đã đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận huyết sắc thế giới. Bầu trời là huyết sắc, đại địa là huyết sắc, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, cùng một loại làm người tuyệt vọng áp lực. Đây là lĩnh vực huyết sắc La Thất Thanh, có thể đem bọn hắn 6 vị đại la kim tiên, tính cả dạ ma tướng tại bên trong, cùng nhau kéo vào lĩnh vực. Tôn này ma thần tàn hồn thực lực, quả thực khủng bố đến khó dùng tưởng tượng. Hoan nên đi tới bản tôn huyết ngục lĩnh vực. Ma thần tàn hồn âm thanh tại huyết sắc thế giới bên trong vang vọng. Tại nơi này, máu của các ngươi sẽ sôi trào, thần hồn sẽ bốc cháy, pháp lực sẽ tán loạn. Mỗi thời mỗi khắc, các ngươi đều muốn tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm, thiên đạo vạn quả thống khổ. Mà bản tôn âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đem hưởng dụng nỗi thống khổ của các ngươi, thôn vệ huyết nhục của các ngươi, đốt lại ma khu. Vừa dứt lời, huyết sắc thế giới bỗng nhiên biến hóa, vô số huyết sắc gai nhọn theo mặt đất, bầu trời, bốn phương tám hướng đâm tới. Mỗi một cái gai nhọn đều ẩn chứa xé rách thần hồn, ăn mòn nhục thân khủng bố lực lượng. Kết trận phòng ngự, dạ ma tướng hét to, quanh thân ma khí bạo phát, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu đen bảo vệ mọi người. Còn lại 6 vị đại thống lĩnh cũng thi triển thủ đoạn, liều mạng chống lại. Phốc phốc phốc, huyết sắc gai nhọn như mưa rơi đâm vào trên quang cháo, phát ra dày đặc tiếng bạo liệt. Quang cháo kịch liệt lay động, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt. Lĩnh vực này có thể kéo dài tạo thành thương tổn. Thiết Nham sắc mặt khó coi, hắn thủ hệ phòng ngự phát tắc, tại này huyết sắc trong lĩnh vực lại bị cực lớn suy yếu. Những cái kia huyết sắc gai nhọn phản phất coi thường phát tắc, trực tiếp công kích thần hồn cùng nhục thân. Nhất định phải nhanh phá vỡ lĩnh vực. Ma cốt âm thanh khàn giọng, quanh thân bạch cốt khải giáp đã xuất hiện vết nứt. Phá vỡ? Thế nào phá? Xích Luyện cắn răng, nàng quanh thân hỏa diễm, tại huyết sắc gai nhọn trùng kích vào, đã ảm đạm hơn phân nửa. Chúng ta ngay cả công kích mục tiêu cũng không tìm tới. Băng cơ âm thanh lạnh giá, nhưng trong mắt đã lộ ra một chút tuyệt vọng. Chính xác, ma thần tàn hồn giờ phút này đã dung nhập toàn bộ huyết sắc thế giới, ở khắp mọi nơi, nhưng lại không chỗ có thể tìm ra. Bọn hắn chỉ có thể bị động chịu đòn, liền phản kích đối tượng đều không có. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa canh giờ, tất cả mọi người đem bị mái chết tại nơi này. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đồng dạng nghiêm trọng. Hắn thất tình ma hỏa, đối tâm tình hữu hiệu, nhưng đối loại này thuần túy huyết đục, thần hồn công kích, hiệu quả có hạn. Huyết ngục đao mặc dù sắc, lại tìm không thấy mục tiêu. Đả thần tiên chỉ còn một kích cuối cùng lực lượng, lại nhất định cần tình chuẩn trúng mục tiêu ma thần tàn hồn hệ tâm, bằng không liền là lãng phí. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Trương Siêu nhắm mắt, thần thức chìm vào thể nội, nhanh chóng thôi diễn. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Tại không gian sinh mệnh nhận chỗ sâu, một mai bị hỗn độn chi lực tầng tầng phong ấn bình ngọc, hơi hơi rung động. Đó là tới từ nguyên vũ trụ bá hạ thiên tôn một dọn hồng hoang tổ long tinh huyết. Hồng hoang tổ long chính là hỗn độn sơ khai lúc sinh ra tiên thiên thần ma, nó tinh huyết ẩn chứa vô thượng vĩ lực, có thể cường hóa nhục thân, tăng lên huyết mạch, thậm chí cảm thấy tỉnh long tộc thần thông. Chỉ là cái này máu quá mức bá đạo, dùng phía trước Trương Siêu tu vi tùy tiện luyện hóa, chỉ sẽ bị nó bạo. Nhưng bây giờ hắn thân ở tuyệt cảnh, không có lựa chọn nào khác. Đánh cược một lần. Trương Siêu tâm niệm vừa động, bình ngọc xuất hiện tại trong tay. Trương Siêu, ngươi muốn làm gì? Dạ ma tướng phát giác được động tác của hắn, trầm giọng hỏi. Luyện hóa tinh huyết, cường hóa nhục thân, ngạnh kháng lĩnh vực. Thanh âm Trương Siêu yên lặng, lại mang theo dứt khoát. Cái gì tinh huyết? Có thể ngạnh kháng chuẩn thánh đỉnh phong lĩnh vực? Huyết sát chất vấn. Trương Siêu không có trả lời, trực tiếp bóp nát bình ngọc. Một giọt lớn chừng quả đấm huyết dịch màu vàng lơ lửng giữa không trung. Trong huyết dịch mơ hồ có thể thấy được một đầu mini kim long xoay quanh du động, tản mát ra cổ lão mênh mông, phản phất khai thiên tích địa ban đầu liền đã tồn tại khủng bố uy áp. Đây là? Dạ ma tướng con ngươi đột nhiên co lại. Hồng hoàng tổ long tinh huyết. Lời còn chưa dứt, Trương Siêu đã há miệng, đem huyết dịch màu vàng nuốt vào trong bụng. Vâng. Huyết dịch nhập thể nháy mắt, Trương Siêu chỉ cảm thấy đến toàn bộ người như là bị đầu nhập vào lò luyện. Lực lượng kinh khủng tại thể nội nổ tung, điên cuồng trùng kích mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi thần hồn. Làn da của hắn mặt ngoài hiện ra vô số màu vàng kim long văn, những cái này long văn như là vật sống, tại trên người hắn du tẩu, lan tràn. Khung xương phát ra đùng đùng bạo hưởng, huyết nhục không ngừng gây dựng lại, cường hóa. Huyết dịch sôi trào, hóa thành màu vàng kim máu rồng, tại trong mạch máu chảy xiết, phát ra sông lớn tiếng gào thét. Càng đáng sợ chính là, tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Chân tiên cảnh viên mãn bình cảnh, như là giấy bị tùy tiện xông phá. Thiên tiên cảnh, một bước bước vào. Mà đột phá nháy mắt, thiên địa dị tượng đột nhiên phát sinh. Huyết sát thế giới bên ngoài, ma linh vùng trời cấm địa, vô số màu vàng kim tường vân hội tụ. Trong mây, chín đầu ngũ trảo kim long hư ảnh xoay quanh du tẩu, phát ra rồng gầm rung trời. Thiên đạo chúc phúc, pháp tắc cộng minh. Vô tận tiên khí từ hư không mà tới, hóa thành trăm đạo thô to tiên khí có sáng, ầm vang phủ xuống, xuyên thấu huyết sắc lĩnh vực, rót vào Trương Siêu thể nội. Trăm sợi tiên khí, ra thân. Mỗi một sợi tiên khí đều đại biểu lấy vô thượng tiềm lực, vô thượng tư chất. Bình thường đại la kim tiền, có thể có một tia tiên khí, liền coi như thiên tài. 10 sợi tiên khí, liền là tuyệt thế thiên kiêu. Trăm sợi tiên khí, chưa từng nghe thấy. Trăm sợi tiên khí, cái này sao có thể? Vẫn là tiên tiên cảnh. Huyết sát la thất hành, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Dạ ma tướng đôi mắt u lam bên trong cũng hiện lên hoảng sợ. Hắn mặc dù biết Trương Siêu lai lịch bất phàm, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, lại yêu nghiệt tới cái này. Mà giờ khắc này, Trương Siêu đột phá còn chưa kết thúc. Hồng hoang tổ long tinh huyết lực lượng chỉ cần tan ba thành, còn thừa bảy thành còn tại điên cuồng cường hóa nhục thể của hắn. Làn da của hắn đã hóa thành màu vàng nhạt, mơ hồ có long lân hoa văn hiện lên. Khung xương như ngọc, huyết dịch như kim, vũ tạng lục phủ tản mát ra nhàn nhạt thần quang. Nhục thân cường độ đã có thể so với thượng phẩm tiên khí, liền là đại la kim tiên một kích toàn lực cũng khó có thể phá phòng. Không sai biệt lắm. Trương Siêu mở hai mắt ra, trong mắt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, nên miệng lên mỉm cười. Thiên tiên cảnh sơ kỳ, trăm sợi tiên khí gia trì, tổ long tinh huyết cường hóa nhục thân. Chương 666, thiên tiên cảnh trăm sợi tiên khí. Chương 666, thiên tiên cảnh trăm sợi tiên khí. Hắn hiện tại chỉ bằng vào nhục thân, liền có thể ngạnh kháng đại la kim tiên. Lĩnh vực, phá cho ta. Trương Siêu hét to, đấm ra một quyền. Không có thần thông, không có pháp tắc, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng. Vâng. Nắm đấm những nơi đi qua, huyết sát thế giới vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số huyết sắc gai nhọn tại quyền phong phía dưới hóa thành một mịt. Toàn bộ huyết ngục lĩnh vực kịch liệt lay động, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt. Không có khả năng. Ma thần tàn hồn kinh nộ âm thanh vang lên. Ngươi có thể lay động bản tôn lĩnh vực? Trương Siêu không trả lời, hai nắm đấm như mưa, điên cuồng oanh kích lĩnh vực. Mỗi một quyền đều ẩn chứa tổ long lực lượng, trăm sợi tiên khí gia trì. Phanh phanh phanh. Huyết sắc lĩnh vực vết nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Cuối cùng, răng rắc. Một tiếng vang dọn, huyết sắc lĩnh vực triệt để phá toái. Trước mắt mọi người cảnh tượng biến đổi, lần nữa trở lại tế đàn phía trước. Ma thần hư ảnh vẫn như cũ treo cao không trung, nhưng khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều. Hiển nhiên, lĩnh vực bị phá, đối nó tạo thành không nhỏ phản vệ. Sâu kiến, ngươi dám? Ma thần hư ảnh nổi giận, huyết sắc chiến phủ nâng cao, liền muốn chém xuống. Nhưng mà, Trương Siêu nhanh hơn nó. Tiên khí hóa long, bách long chấn ma. Trương Siêu hai tay kết ấn, trăm sợi tiên khí từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành trăm đầu ngũ trảo kim long, gầm thét nhào về phía ma thần hư ảnh. Mỗi một đầu kim long đều ẩn chứa thuần túy tiên đạo pháp tắc, đối ma đạo có cực mạnh tác dụng khắc chế. Không, ma thần hư ảnh hoảng sợ gào thét, muốn tránh né, nhưng trăm đầu kim long đã đem nó bao bọc vây quanh. Kim long xoay quanh, long ngâm chấn thiên, hóa thành một đạo to lớn lao tù màu vàng, đem ma thần hư ảnh gắt gao chấn áp. Ngay tại lúc này, Trương Siêu nhìn về phía Dạ Ma tướng. Dạ Ma tướng hiểu ý, bước ra một bước, trong tay xuất hiện một chuôi đen kịt ma đao. Dạ Ma chẳng thiên, một đao chém xuống, ma quang xé rách thiên địa, tinh chuẩn trúng mục tiêu ma thần hư ảnh hải tâm. A, ma thần hư ảnh phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, ầm vang nổ tung, hóa thành thấu trời hắc khí, tiêu tán ở hư không. Tế đàn xung quanh phù văn nhanh chóng ảm đạm, lồng ánh sáng màu đen cũng theo đó tiêu tán. Nguy cơ giải trừ, toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Trương Siêu, nhìn xem cái này vừa mới đột phá thiên tiên cảnh, liền lấy trăm sợi tiên khí chấn áp ma thần tàn hồn quái vật. Thật lâu, Dạ Ma tướng chậm chậm mở miệng, "Trương Siêu, ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao?" Trương Siêu thu hồi tiên khí, sắc mặt tiết lặng, "Huyền Minh Thánh Tôn chân truyền, chỉ thế thôi." Dạ Ma tướng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không hỏi thêm nữa. Có một số việc biết quá nhiều, ngược lại không phải là chuyện tốt. Nhiệm vụ lần này, ngươi chiếm công đầu." Dạ Ma tướng trầm giọng nói, "Trở về Thiên Ma thành sau, bản tướng có chút khác trọng thưởng. Hiện tại, rút lui." Mọi người gật đầu, nhanh chóng rút lui tế đàn. Trở về trên đường, không khí yên lặng. Huyết sát đám người nhìn về phía Trương Siêu, ánh mắt đã theo kiêng kỵ biến thành thật sâu kính sợ. Trăm sợi tiên khí chấn áp ma thần tàn hồn, loại này yêu nghiệt đã không bọn hắn có khả năng trêu chọc. Trương Siêu lại giống như chưa tỉnh, nhắm mắt điều tức. Hắn biết chuyện hôm nay chắc chắn truyền khắp toàn bộ ma linh địa phương, đến lúc đó hắn đem gặp phải càng nhiều quan tâm, càng nhiều khiêu chiến. Nhưng hắn không sợ, hồng hoang tổ long tinh huyết, trăm sợi tiên khí chỉ là bắt đầu, con đường của hắn còn rất dài. Mà giờ khắc này, ai cũng không có chú ý tới tế đàn phế tích chỗ sâu, một mai con mắt màu đen chậm chậm mở ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mọi người rời đi phương hướng. Trong con ngươi phản chiếu lấy Trương Siêu thân ảnh, hồng hoang tổ long tinh huyết, trăm sợi tiên khí, huyền minh thánh tôn truyền nhân, có ý tứ. Con mắt chậm chậm khép lại, dung nhập hắc ám. Tế đàn quay về tĩnh mịch. Trương Siêu một đoàn người trở về Thiên Ma thành lúc, tin tức sớm đã như là như cơn lốc quét sạch toàn thành. Nghe nói không, thứ bảy đại thống lĩnh tại ma linh cấm địa dùng thiên tiên cảnh tu vi chấn áp chuẩn thánh đỉnh phong ma thần tàn hồn. Đầu chỉ, nghe nói hắn đột phá lúc dẫn động trăm sợi tiên khí ra thân, cửu long xoay quanh, thiên đạo chúc phúc. Trăm sợi tiên khí, cái này sao có thể? Liên là thượng cổ thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, cũng bất quá 10 sợi. Thiên chân vạn sát, cháu ta tại Dạ Ma quân bên trong đang làm nhiệm vụ, tận mắt nhìn thấy. Đầu đường cuối ngõ, quán trà quán rượu, khắp nơi đều đang nghị luận Trương Siêu sự tích. Chân tiên cảnh đánh bại đại La Kim tiên viên mãn huyết sát, đã là kinh thế hai tụ. Bây giờ dùng thiên tiên cảnh trấn áp chuẩn thánh đỉnh phong ma thần tàn hồn, càng là lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Trương Siêu danh tiếng, trong vòng một đêm, chấn động toàn bộ Thiên Ma thành. Dạ Ma đại điện. Dạ Ma tướng ngồi ở chủ vị trên cao, nhìn xem trong điện yên lặng đứng yên Trương Siêu, đôi mắt u lam bên trong hiện lên vẻ phức tạp. "Trương Siêu, lần này ngươi lập xuống bất thế chi công, bản tướng nói lời giữ lời." Hắn đưa tay vung lên, ba kiện vật phẩm bay về phía Trương Siêu. Kiện thứ nhất là một cái lệnh bài màu vàng tím. "Cái này là Dạ Ma bộ khiến nắm lệnh này, ngươi có thể điều động Dạ Ma quân một nửa binh lực, không cần xin chỉ thị bản tướng." Kiện thứ hai là một quyển cổ lão địa đồ bằng da thú. "Đây là Ma Linh cấm địa khu vực trung tâm bản đồ, đánh dấu cấm địa chỗ sâu 9 nơi bí cảnh vị trí. Trong đó 3 chỗ có dấu thành thánh cơ duyên." Kiện thứ ba là một cái lớn chừng quả đấm màu đen tinh hạch. "Ma thần chi tâm là thượng cổ ma thần vẫn lạc sau ngưng tụ pháp tắc kết tinh. Luyện hóa vật này, có thể lĩnh hội ma thần pháp tắc, đối ngươi sau này thành thánh rất có ích lợi." Ba loại ban thưởng, mỗi một dạng đều vô cùng chân quý. Nhất là Dạ Ma bộ khiến này bằng với đem Dạ Ma quân một nửa binh quyền giao cho Trương Siêu. Loại này tín nhiệm trước đó chưa từng có. Trong điện, huyết sắt đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không dám nhiều lời. Bây giờ Trương Siêu đã không phải bọn hắn có khả năng dung chuyện. "Tạ tướng quân." Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, tiếp nhận ban thưởng. "Nếu không có việc khác, thuộc hạ cáo lui." "Đi a." Trương Siêu rút khỏi đại điện. Ngoài điện, sớm đã có tính toán nhóm nhân mã chờ. Trương thống lĩnh dừng bước. Một tên thân mang hoa phục nam tử trung niên bước nhanh về phía trước, vẻ mặt tươi cười, tại Hạ Thiên Bảo các chấp sự, phụ các chủ mệnh, đặc biệt tới mời Trương thống lĩnh dự tiệc. "Các chủ nguyện ra trăm vạn ma tinh, thuê Trương thống lĩnh làm ta Thiên Bảo các khách khanh trưởng lão." "Thiên Bảo các tính là thứ gì?" Một tên khác lão giả áo đen hừ lạnh lên trước, "Trương thống lĩnh, ta Vạn Ma Tông tông chủ có lệnh, như Trương thống lĩnh nguyện gia nhập Vạn Ma Tông, có thể trực tiếp mặc cho phó tông chủ vị trí, thưởng tông môn ba thành tài nguyên cung phụ. Vạn Ma Tông cũng xứng. Một tên xinh đẹp phụ nhân cười duyên đi tới, Trương thống lĩnh, ta Hợp Hoan Tông tông chủ nói, như ngài nguyện vào tông ta, không chỉ mặc cho phó tông chủ càng nguyện cùng ngài kết làm đạo lữ, cộng hưởng Hợp Hoan đại đạo thế lực khắp nơi, tranh nhau lôi kéo. Mở ra điều kiện, một cái so một cái tin người. Trương Siêu lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, các vị hảo ý, Trương Mỗ tấm lĩnh. Nhưng Trương Mỗ đã là Dạ Ma quân đại thống lĩnh, không có ý cải đầu hắn. Dứt lời, không tiếp tục để ý mọi người, trực tiếp trở về phủ đệ. Trước phủ đệ, Hắc Thạch sớm đã chờ đã lâu. Đại thống lĩnh, ngài cuối cùng trở về. Hắc Thạch mặt mũi tràn đầy vui mừng, mấy ngày này, trong phủ bậc cửa đều sắp bị đập phá. Tặng lễ, lôi kéo, bái phỏng, đối liền không dứt. Trương Siêu gật đầu, đi vào phủ đệ. Trong đình viện, trông chất như núi hoa quả, cơ hồ chiếm hết nửa cái viện. Những lễ vật này, xử lý như thế nào? Hắc Thạch hỏi. Đăng ký tạo sách, toàn bộ nhờ co. Sau này như có nhu cầu, mới quyết định. Được. Trương Siêu trở lại tinh thất, mới chuẩn bị bế quan, ngoài cửa lại chuyển tới thông báo, đại thống lĩnh, Lăng Xương Tuyết thống lĩnh cầu kiến. Lăng Xương Tuyết. Trương Siêu nhíu mày. Nữ tử này từ hắn nhậm chức đại điện sau, liền lại không đơn độc gặp qua. Giờ phút này đột nhiên tới chơi, làm chuyện gì? Mời nàng đi bảo. Chương 667, Lăng Xương Tuyết mời chương 667, Lăng Xương Tuyết mời một lát sau, Lăng Xương Tuyết chậm chậm mà bảo. Một bộ bạch y, dung nhan tuyệt thế, giữa lông mày một điểm mực đỏ nốt ruồi, tăng thêm mấy phần thanh lãnh xuất trần. Lăng cô nương, chuyện gì tìm ta? Trương Siêu đi thẳng vào vấn đề. Lăng Xương Tuyết mỹ mâu đảo qua Trương Siêu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng có thể cảm giác được, Trương Siêu khí tức so trước đó mạnh quá nhiều. Thiên tiên cảnh, trăm sợi tiên khí. Loại này yêu nghiệt, liền là Lăng Tiêu Thánh Cung cũng ngàn năm có gặp. Trương thống lĩnh, Xương Tuyết cái này tới, là muốn mời ngài cộng tham một chỗ bí cảnh. Bí cảnh? Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, nơi nào bí cảnh? Ma linh cấm địa chỗ sâu, một chỗ tên là Thần Bực Khư di tích cổ xưa. Thanh âm Lăng Xương Tuyết thanh lãnh, di tích này quan hệ đến thần vực bí mật. Thần vực? Trương Siêu con ngươi hơi co lại. Lăng cô nương vì sao tìm ta? Trương Siêu hỏi. Bởi vì chỉ có ngươi mới có tư cách cùng ta cùng nhau thăm dò. Lăng Xương Tuyết thản nhiên nói, thần vực khư bên trong có thượng cổ thần tộc bảy khảo nghiệm, nhất định cần hai người đồng hành, lại đều cần có thành thánh chi tư mới có thể đi vào. Toàn bộ thiên ma thành, loại trừ tướng quân, liền chỉ có ngươi phù hợp điều kiện. Tướng quân sự vụ bận rộn, hoàn mỹ tiến về, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi. Trương Siêu yên lặng. Thần vực bí mật chính xác mê người, nhưng Lăng Xương Tuyết nữ tử này suy nghĩ thông trầm, không thể dễ tin. Ta như thế nào tin ngươi? Trương Siêu nhìn thẳng Lăng Xương Tuyết. Lăng Xương Tuyết đưa tay lấy ra một mai óng ánh long lanh ngọc giản. Cái này là thần vực hư bộ phận bản đồ, cùng cửa vào khảo nghiệm tin tức tương quan. Trương thống lĩnh có thể trước xem xét mới quyết định. Trương Siêu tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào. Trong ngọc giản quả nhiên ghi lại thần vực hư cặn kẽ tin tức. Cửa vào ở vào ma linh cấm địa chỗ sâu nhất, cần thông qua tầng 3 khảo nghiệm mới có thể đi vào. Tầng thứ nhất, nhục thân khảo nghiệm, cần nhục thân thành thánh hoặc nắm giữ có thể so thánh thể cường độ. Tầng thứ hai, thần hồn khảo nghiệm, cần thần hồn tinh khiết, vô cấu không tỉ vết. Tầng thứ ba, tư chất khảo nghiệm, cần nắm giữ thành thánh chi tư, lại tiên khí không ít hơn 10 sợi. Cái này tầng 3 khảo nghiệm, chính xác hà khắc. Phóng nhãn toàn bộ thiên ma thành, e rằng chỉ có Dạ Ma tướng cùng hắn có khả năng thỏa mãn. Thần vực khư bên trong có cái gì cơ duyên? Trương Siêu hỏi. Không biết. Lăng Xương Tuyết lắc đầu. Lăng Tiêu Thánh Cung trong điện tịch chỉ ghi chép cửa vào tin tức. Về phần nội bộ có cái gì cơ duyên, không người hiểu rõ. Nhưng có thể khẳng định là, hễ có thể theo thần vực khư còn sống đi ra, về sau đều thành tiểu thánh vị. Trương Siêu do dự. Thần vực bí mật, thành thánh cơ duyên, chính xác có giá trị mạo hiểm. Nhưng chuyến này hung hiểm, nhất định cần làm xong chu đáo chuẩn bị. Khi nào xuất phát? Trương Siêu hỏi. Sau 3 ngày. Trong mắt Lăng Xương Tuyết hiện lên vẻ vui mừng, Trương thống lĩnh đáp ứng. Ân. Trương Siêu gật đầu, nhưng ta cần thời gian chuẩn bị. Đây là tự nhiên. Lăng Xương Tuyết lấy ra một mai truyền tấn ngọc phủ, sau 3 ngày sáng sớm, ngoài thành tụ hợp. Tốt. Đưa đi Lăng Xương Tuyết, Trương Siêu gọi Hắc Thạch. Ta muốn ra ngoài mấy ngày, trong phủ sự vụ, từ ngươi toàn quyền xử lý. Đại thống lĩnh muốn đi nơi nào? Hắc Thạch hỏi. Tham dò bí cảnh. Trương Siêu không có nhiều lời, ta không tại trong lúc đó, như có người tới thăm, hết thảy xin miễn. Như gặp tình huống khẩn cấp, có thể đưa tin cho ta. Được. Hắc Thạch lĩnh mệnh lui ra. Trương Siêu lại gọi Thạch Mãnh, Thạch Thanh. Lão tổ. Hai người cung kính hành lễ. Ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, trong phủ an toàn giao cho các ngươi phụ trách. Trương Siêu lấy ra hai cái ngọc phủ, cái này là ta luyện chế hộ phủ đại trận hạch tâm. Như có cường địch bất kích, có thể kích hoạt đại trận, liền là đại la kim tiên cũng khó có thể công phá. Được. Thạch Mãnh, Thạch Thanh trịnh trọng tiếp nhận. Giao phó xong, Trương Siêu trở lại tinh thất, lấy ra Dạ Ma tướng ban thưởng ma thần chi tâm. Mai này màu đen tinh thạch ẩn chứa thượng cổ ma thần mạnh vỡ pháp tắc, nếu có thể luyện hóa, đối với hắn lĩnh hội ma thần pháp tắc rất có ích lợi. Sau 3 ngày thăm dò thần vực hư, nhất định cần trước đó tận khả năng tăng thực lực lên. Trương Siêu hai tay kết ấn, hỗn độn chi lực bao khỏa ma thần chi tâm, bắt đầu luyện hóa. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau 3 ngày, sáng sớm, Trương Siêu mở hai mắt ra, trong mắt ma quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ma thần pháp tắc, quả nhiên huyền diệu. Luyện hóa ma thần chi tâm, hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ nâng cao một bước. Loại trừ thất tình luyện ma công cái khác ma công Trương Siêu hiện tại cũng có thể thoải mái khống chế dùng đến. cái kia xuất phát. Trương Siêu đứng dậy, đổi lên một bộ thanh sam, thu hồi huyết mục đao, đi ra tinh thất. Bên ngoài phủ, Thạch Mạnh, Thạch Thanh đã chờ đã lâu. Lao tổ, hết thảy cẩn thận. Thạch Thanh nhân cần nói. Yên tâm. Trương Siêu gật đầu, ngự không mà lên, hướng về ngoài thành bay đi. Ngoài thành trăm dặm, một tòa đỉnh núi hoang. Lăng Xương Tuyết sớm đã chờ ở đây. Một bộ bạch đi đi, đón gió mà đứng, tựa như cửu thiên tiên tử. Trương thống lĩnh, cực kỳ đúng giờ. Lăng Xương Tuyết nhàn nhạt nói. Lăng cô nương đợi lâu. Trương Siêu rơi xuống, nhìn về phía Lăng Xương Tuyết, lên đường đi. Tốt. Hai người ngự không mà lên, hướng về Ma Linh cấm địa chỗ sâu bay đi. Trên đường, Lăng Xương Tuyết đột nhiên mở miệng, Trương thống lĩnh có biết vì sao thần vực hư lối vào khảo nghiệm cần hai người đồng hành? Vì sao? Bởi vì thần vực hư, nhưng thật ra là một chỗ thí luyện trường. Thanh âm Lăng Xương Tuyết thanh lãnh, thượng cổ thần tộc làm tuyển chọn ưu tú hậu bối, bố trí cái này thí luyện, nhất định cần hai người phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể thông qua. Cho nên, sau khi tiến vào, chúng ta nhất định cần tín nhiệm hai bên. Trương Siêu gật đầu, chỉ cần Lăng cô nương không có sau đâm nào, Trương Mộ tự sẽ tin thủ chấp thuận. Lăng Xương Tuyết nhìn hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người tốc độ cực nhanh, nửa ngày sau đã thâm nhập Ma Linh cấm địa và giảm. Xung quanh ma khí càng ngày càng đậm, khí tức nguy hiểm cũng càng ngày càng nặng. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Trương Siêu thần thức quét qua, nhíu mày, chỉ thấy hơn 10 tên tu sĩ áo đen ngay tại vây công 3 tên dạ ma quân ma binh. Cái kia 3 tên ma binh rõ ràng là dưới trướng hắn thân vệ, là ta người. Trong mắt Trương Siêu hàn quang lóe lên, đi nhìn một chút. Hai người ra tốc, chớp mắt đã tới. Trong chiến trường, 3 tên ma binh toàn thân đẫm máu, đã là nỏ mạnh hết đà. Mà cái kia hơn 10 tên tu sĩ áo đen, tu vi thấp nhất cũng là kim tiên cảnh, người cầm đầu càng là đại la kim tiên sơ kỳ. Giết, một tên cũng không để lại. Đứng đầu người áo đen quát lạnh, một trường chụp về phía một tên ma binh. Lập tức ma binh liền muốn mất mạng, dừng tay. Thanh âm bình tĩnh vang lên. Trương Siêu bước ra một bước, ngăn tại ma binh trước người, đưa tay đấm ra một quyền. Ầm. Người áo đen bay ngược trăm trượng, miệng phun máu tươi. Đại thống lĩnh. 3 tên ma binh kinh hỉ và phẫn. Các ngươi vì sao tại cái này? Trương Siêu hỏi. Hồi đại thống lĩnh, chúng ta phục mệnh tuần tra cấm địa ngoại vi, tao ngộ nhóm người áo đen này phục kích. Bọn hắn gặp người liền giết, đã giết chúng ta hơn 10 cái huynh đệ. Ma binh cắn răng nói. Trong mắt Trương Siêu hàn quang càng tăng lên. Hắn nhìn về phía đám kia người áo đen, các ngươi là phương nào thế lực? Đứng đầu người áo đen rẽ rủa đứng lên, sắc mặt khó coi, Trương Siêu, ngươi dám thương ta? Ta là Vạn Ma tông trưởng lão. Ngươi như thất thời, nhanh chóng tối lui, bằng không. Lời còn chưa dứt, Trương Siêu đã đấm ra một quyền. Vạn Ma tông? Không có nghe qua. Phốc. Ngực người áo đen bị xuyên thủng, thần hồn câu diệt. Còn lại người áo đen thấy thế, hù dọa đến hồn phi phách tán, chạy tứ tán. Trương Siêu không có truy kích, mà là nhìn về phía 3 tên ma binh, các ngươi mau trở về Thiên Ma thành, bẩm báo tướng quân, Vạn Ma tông ở ngoài cấm địa vây phục kích của ta. Được. Ma binh lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Lăng Xương Tuyết đi lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, Vạn Ma tông, bọn hắn dám đối dạ ma quân động thủ. Nhìn tới, có chút người không ngồi yên được nữa. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút lành ý, Vạn Ma tông phục kích dạ ma quân cũng không phải ngẫu nhiên. Sau lưng, e rằng có càng lớn âm mưu. Thần vực hư thăm dò, chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Lăng Xương Tuyết than nhẹ. Trương Siêu lại thần sắc bình tĩnh, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đi thôi. Hai người tiếp tục đi sâu. Chương 668, Tam quan chương 668, Tam quan hai người tiếp tục đi sâu Ma Linh cấm địa. Càng là hướng chỗ sâu đi, ma khí liền càng là nồng đậm, cơ hồ hóa thành sền sệt thể lỏng, quấn quanh ở quanh thân, phảng phất muốn đem người kéo vào bóng tối vô tận thâm uyên. Trương Siêu quanh thân trăm sợi tiên khí tự nhiên lưu chuyển, tạo thành vầng sáng nhàn nhạt, đem ăn mòn mà đến ma khí ngăn cách tại bên ngoài. Lăng Xương Tuyết thì khoát trên người tầng một băng tinh mỏng giáp, hàn khí cùng ma khí va chạm, phát ra nhỏ bé từ từ âm thanh. Lại phi hành nửa ngày, phía trước cảnh tượng đột biến. Liên Miên Sơn mạch màu đen ở chỗ này im bặt mà dừng, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận bình nguyên màu xám. Trên bình nguyên, đứng sừng sững lấy vô số to lớn màu xám cột đá, mỗi một cái cột đá đều cao tới ngàn trượng. Xuyên thẳng chân trời, mặt ngoài hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn dấu tích, cùng một chút mơ hồ không rõ cổ lão hoa văn. Ở giữa vùng bình nguyên, 9 cái thô chắc nhất cột đá vây thành một cái vòng tròn, chính giữa mặt đất lõm xuống, tạo thành một cái đường tính chừng trăm trượng hình tròn hố sâu. Trong hố sâu, cũng không phải là hắc ám, mà là chảy xuôi theo một loại vầng sáng màu trắng đoán, trong vầng sáng mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ bé phù văn màu vàng lưu chuyển, sinh diệt. Đến. Lăng Xương Tuyết dừng ở không trung, mỹ mâu nhìn chăm chú trong hố sâu, trong thanh âm mang theo một chút khó mà che giấu xúc động. Thần vực hư lối vào. Trương Siêu thần thức đảo qua, nhíu mày. Cái kia trong hố sâu trắng sữa còn sáng, nhìn như nu hòa, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phản phất tẩn chứa trong đó nào đó chi cao vô thượng pháp tắc, tùy tiện liền có thể đem kẻ xông vào nghiền nát. Như thế nào tiến vào? Trương Siêu hỏi. Tới gần cửa vào, khảo nghiệm tự sẽ mở ra. Lăng Xương Tuyết hít sâu một hơi, Trương thống lĩnh, sau đó khảo nghiệm mở ra, chúng ta cần chung sức hợp tác. Tầng thứ nhất nhục thân khảo nghiệm, ngươi tổ long thể ứng có thể thoải mái ứng đối. Tầng thứ hai thần hồn khảo nghiệm, ta tu luyện băng tâm quyết có thể bảo vệ ngươi ta thần hồn. Tầng thứ ba tư chất khảo nghiệm, liền nhìn mỗi người tạo hóa. Trương Siêu gật đầu, có thể. Hai người chậm chậm rơi xuống, hướng về trong hố sâu bay đi. Liên tại bọn hắn bước vào hố sâu phạm vi nháy mắt, vù vù. 9 cái vây quanh cột đá đồng thời sáng lên. Mỗi cái cột đá mặt ngoài, những cái kia mơ hồ cổ lão hoa văn như là bị rót vào sinh mệnh, nhanh chóng biến đến rõ ràng, sáng rực, tản mát ra hào quang màu vàng. Chín đạo kim quang từ đỉnh cột đá bắn ra, tại trong hố sâu giao hội, hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng màu vàng. Trên màn sáng, hiện ra ba hàng chữ viết xa xưa, cũng không phải là hiện nay đã biết bất luận cái gì văn tự, nhưng thần thức chạm đến, nó ý hiển nhiên, ải thứ nhất, nhục thân thành thánh, bước qua huyết hải ải thứ hai, thần hồn vô cấu, độ tận tâm ma ải thứ ba, tiên khí thông thần, khấu vấn tiên tâm văn tự hiện hiện ngay mắt, màn sáng như sóng nước dập dờn, một đạo huyết sắc cửa ra vào chậm chậm mở ra. Nồng đậm mùi máu tanh từ trong cửa tuôn ra, mơ hồ có thể nghe được trong đó truyền đến ức vạn sinh linh kêu rên, gào thét. Đi. Lăng Xương Tuyết quá khẽ, trước tiên bước vào huyết sắc cửa ra vào. Trường Siêu theo sát phía sau. Cảnh tượng trước mắt đột biến. Một mảnh vô biên vô tận hải dương màu đỏ ngòm hiện ra tại trước mặt hai người. Mặt biển cũng không phải là yên lặng, mà là quần quật lấy ngập trời huyết lãng, mỗi một đóa bọt nước vỗ vào mà tới, đều ẩn chứa đủ để nghiền nát kim tiên nhục thân khủng bố lực lượng. Trên mặt biển, có một đầu chỉ chứa một người thông qua chật hẹp cầu đá, ngoằn ngoèo kéo dài tới cuối tầm mắt. Cầu đá hai bên, vô số cánh tay màu đỏ ngòm theo trong huyết hải rũ ra, điên cuồng chụp vào trên cầu người, phát ra gào thét thảm thiết. Đây chính là huyết hải khảo nghiệm. Lăng Xương Tuyết sắc mặt nghiêm túc, cần đi bộ đi qua cầu đá, đến bị ngạn. Nửa đường không thể phi hành, không khả thi triển độ thuật, chỉ có thể dùng nhục thân ngạnh kháng huyết lãng cùng huyết thủ xé rách. Nàng nhìn về phía Trương Siêu, "Trương thống lĩnh, mời." Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, một bước bước lên cầu đá. "Oanh." Hắn hai chân mới bước lên mặt cầu, hai bên huyết hải bỗng nhiên sôi trào. Cao tới trăm trượng con sóng lớn màu đỏ ngòm, như núi lớn hướng về cầu đá đánh tới. Vô số cánh tay màu đỏ ngòm càng là điên cuồng chụp vào hai chân của hắn, mỗi một cánh tay đều ẩn chứa xé nát lực lượng tiên khí. Trương Siêu không tránh không né, quanh thân hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển. Tổ Long thể, toàn lực vận chuyển. Phốc phốc phốc. Con sóng lớn màu đỏ ngòm vỗ vào trên người hắn, như là đụng phải triền miên cổ thần sơn, ầm vang băng tán. Vô số cánh tay màu đỏ ngòm chộp vào trên đùi hắn, phát ra sắt thép va chạm chói tai âm hưởng, lại ngay cả một đạo vết trắng đều không thể lưu lại. Trương Siêu bước tiến lên, mỗi một bước bước ra đều chấn đến cầu đá hơi hơi rung động. Huyết hải tựa hồ bị làm nổi giận, càng cuồng bạo. Huyết lãng càng ngày càng cao, cánh tay màu đỏ ngòm càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu ngưng kết thành từng đầu dữ tợn huyết ma, dương nhanh múa vút đánh tới. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả những thứ này đều là phí công. Trương Siêu như là một tôn hành tẩu tại trong huyết hải thần linh, những nơi đi qua, huyết lãng băng tán, huyết ma vỡ nát, huyết thủ giạn nứt. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, hắn liền đi qua dài đến ngàn dặm cầu đá, đến bị ngạn. Lăng Xương Tuyết theo sát phía sau, dựa vào băng tinh áo giáp cùng thân pháp, tuy có chút chật vật, nhưng cũng thuận lợi thông qua. Trương thống lĩnh nhục thần, quả nhiên cường hãn. Trong mắt Lăng Xương Tuyết dị sắc liên tục. Trương Siêu từ chối cho ý kiến, nhìn về phía trước. Huyết hải bị ngạn, là một mảnh hư vô hắc ám. Trong hắc ám, chậm chậm hiện ra đạo thứ hai màn sáng. Hải thứ hai, thần hồn vô cấu, độ tận tâm ma màn sáng tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, tràn vào hai người mi tâm. Sau một khắc, Trương Siêu cảnh tượng trước mắt lại biến. Hắn phát hiện chính mình về tới Huyền Minh Thánh Cung, ngồi tại sư tôn Huyền Minh Thánh Tôn trước mặt. "Trương Siêu, ngươi vì sao muốn đi Ma Linh địa phương?" Huyền Minh Thánh Tôn thanh âm ôn hòa, lại mang theo vẻ thất vọng, "Lưu tại Thánh Cung, yên tâm tu luyện, tương lai tất thành thánh vị. Vì sao muốn đi loại kia hung hiểm chi địa, nhiễm ma đạo nhân quả?" Trương Siêu yên lặng. Trước mắt sư tôn sinh động như thật, thậm chí ngay cả khí tức, dáng vẻ đều giống như lúc. Nhưng hắn biết, đây là huyễn cảnh, là tâm ma khảo nghiệm. "Trả lời ta." Huyền Minh Thánh Tôn âm thanh dần dần chuyển sang lạnh lẽo, "Ngươi thế nhưng đối vi sư bất mãn, thế nhưng cảm thấy Thánh Cung trói buộc ngươi. Thế nhưng, muốn phản bội sư môn." Tiếng nói vừa ra, Huyền Minh Thánh Tôn thân ảnh bắt đầu bặm mẻo, hóa thành vô số dữ tợn ma ảnh, nhào về phía Trương Siêu. Những cái này ma ảnh đều là nội tâm hắn chỗ sâu tiềm ẩn sợ hãi, hoài nghi, do dự, là tâm ma cụ hiện. Trương Siêu nhắm mắt, trong thần hồn, trăm sợi tiên khí tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tiên khí chí thuần chí tịnh, có thể gột rửa hết thảy ô uế, trấn áp hết thảy tâm ma. "Ta tâm như sắt, đạo tâm như bàn, chỉ là tâm ma cũng muốn loạn ta đạo tâm." Trương Siêu mở hai mắt ra, trong mắt kim quang bắn ra. "Tan." Một chữ phun ra, tiên khí quét ngang, tất cả ma ảnh như là tuyết động gặp liệt dương, nháy mắt tan rã. Huyễn cảnh phá thoái, trở về hiện thực. Lăng Xương Tuyết cũng đã mở hai mắt ra, sắc mặt có chút tái nhợt, trán có tỉ mỉ mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Hiển nhiên, nàng cũng thông qua tâm ma khảo nghiệm. "Chúc mừng Trương thống lĩnh, đạo tâm kiên định, vạn ma bất xâm." Lăng Xương Tuyết nói khẽ. Trương Siêu nhìn về phía trước. Đạo thứ ba màn sáng chậm chậm hiện lên. Chương 669, đâm lưng cùng phản chế. Chương 669, đâm lưng cùng phản chế. Hải thứ ba, tiên khí thông thần. Cấu vấn thiên tâm màn sáng hóa thành một đạo thông thiên bậc thềm, tổng cấp 99. Bậc thềm cuối cùng là một cái đóng chặt hoàng kim đại môn. Cần trèo lên bậc thềm, dùng tiên khí gõ cửa. Tiên khí không đủ 10 sợi người, vô pháp đến cuối cùng. Lăng Xương Tuyết giải thích. Trương Siêu gật đầu, một bước bước lên bậc thềm. Bước đầu tiên bước ra, một cỗ mênh mông uy áp ầm vang phủ xuống. Uy áp này cũng không phải là nhằm vào nhục thân, cũng không nhằm vào thần hồn, mà là trực tiếp tác dụng tại tiên khí bản nguyên bên trên. Mỗi lần cấp một bậc thềm, uy áp liền mạnh một phần. Bình thường tiên như có 10 sợi tiên khí, nhiều nhất có thể lên cấp 30. Trương Siêu lùi bước dậy thong dong. Cấp 10, cấp 20, cấp 30, cấp 50, cấp 60, cấp 70. Quanh thân hắn tiên khí còn sáng, không chỉ không có ảm đạm, ngược lại càng ngày càng thịnh. Trăm sợi tiên khí, tại uy áp kích thích phía dưới, như là trăm đầu thức tỉnh thần long, ở trong cơ thể hắn gào thét, lao nhanh. Cấp 80, cấp 90, 95, 96, 97, 98, 99. Trương Siêu trèo lên cuối cùng cấp một bậc thềm, đứng ở Hoàng Kim Đại Môn phía trước. Hắn đưa tay, trăm sợi tiên khí hội tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một đạo bóng ánh cổ sáng màu vàng, đánh về đại môn. Đông, như là hồng trung đại lữ, thanh trấn cửu tiêu. Hoàng Kim Đại Môn chậm chậm mở ra. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng bí cảnh, mà là một mảnh hỗn độn hư vô. Trong hư vô, một đạo mơ hồ hắc ảnh chậm chậm ngưng kết. Hắc ảnh không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được một đôi ánh mắt lạnh như băng, chính giữa xem kỹ lấy Trương Siêu. Trăm sợi tiên khí, hiếm thấy. Thanh âm của bóng đen như là cơ giới, không cần bất luận cái gì cảm tình, cuối cùng tầng một khảo nghiệm, tiếp ta một kích, không chết, có thể nhập thần vực hư. Lời còn chưa dứt, hắc ảnh đã đưa tay. Một cái đen kịt ngón tay, từ trong hư vô lộ ra, điểm hướng Trương Siêu mi tâm. Một chỉ này, nhìn như chậm chạp, lại phảng phất khóa chặt thời không, tránh cũng không thể tránh. Ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, để Trương Siêu toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đây là Siêu Việt Đại La, chạm đến chuẩn thánh đỉnh phong một kích. Lăng cô nương, giúp ta. Trương Siêu quát khẽ. Nhưng mà, sau lưng lại truyền đến Lăng Xương Tuyết thanh âm bình tĩnh. Trương thống lĩnh, xin lỗi, một kích này ta không tiếp nổi, cho nên chỉ có thể bị quất ngươi. Vừa dứt lời, Lăng Xương Tuyết thân hình nhanh lùi lại, trong chớp mắt rút khỏi ngàn trượng, đồng thời tế ra một mặt băng tinh thuẫn, đem chính mình một mực bảo vệ. Đúng là muốn để Trương Siêu một mình tiếp nhận một kích này. Trong mắt Trương Siêu hàn quang lóe lên, nhưng lại không bối rối. Hắn sớm có phòng bị, thất tình ma hỏa, hộ thể, tổ long thể, toàn bộ triển khai, tiên khí hóa giáp, trăm tầng phòng ngự, sám trắng hỏa diễm bốc lên, màu vàng nhạt long văn hiện lên, trăm sợi tiên khí xen lẫn thành giáp. Vâng. Ngón tay đen kịt điểm tại Trương Siêu mi tâm, khủng bố lực lượng hủy diệt bạo phát, điên cuồng trùng kích tầng 3 phòng ngự. Giang giáp, giang giáp, giang giáp, tiên khí áo giáp tầng tầng phá toái, sám trắng hỏa diễm kịch liệt đông đưa, màu vàng nhạt long văn sáng tối chập chờn. Trương Siêu khỏe miệng chảy máu, quanh thân khung xương phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới. Nhưng hắn cuối cùng tiếp lấy một cái này, ngón tay đen kịt chậm chậm tiêu tán. Hắc ảnh yên lặng chốc lát, chậm chậm mở miệng khảo nghiệm thông qua. Tiếng nói vừa ra, hắc ảnh tiêu tán. Hoàng Kim Đại Môn phía sau, hỗn độn hư vô tán đi, lộ ra một đầu bạch ngọc lót đường thông đạo. Cuối thông đạo là một tòa hào quang rực rỡ cung điện. Nơi đó liền là thần vực hư chân chính cửa vào. Trương Siêu quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức suy yếu đến cực điểm, phản phất chớp nhoáng liền có thể đem hắn thổi ngã. Xa xa, trong mắt Lăng Xương Tuyết hiện lên vẻ vui mừng, thu hồi băng tinh thuẫn, phi thân mà tới. Trương thống lĩnh, thật là xin lỗi. Nàng dừng ở trước người Trương Siêu, trên cao nhìn xuống, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo không che giấu chút nào đắc ý. Thần vực hư cơ duyên chỉ có thể thuộc về một người, cho nên chỉ có thể mời Trương thống lĩnh lên đường. Dứt lời, nàng lòng bàn tay hàn khí hội tụ, hóa thành một chôi băng tinh trường kiếm, hướng về Trương Siêu trong ngực đâm tới. Một kiếm này nhanh, hung ác, chuẩn, thẳng đến bộ phận quan trọng. Nhưng mà ngay tại mũi kiếm gần chạm đến Trương Siêu trong ngực mấy mắt, Trương Siêu đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nào có nửa phần để bài, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo yên lặng. Chờ ngươi rất lâu. Lời còn chưa dứt, xung quanh trong hư không đột nhiên sáng lên vô số trận văn màu vàng. Những trận văn này, sớm tại bọn hắn bước vào hố sâu phạm vi lúc, liền đã bị Trương Siêu lặng yên bố trí xuống. Giờ phút này, nháy mắt kích hoạt, cựu kiếp khốn tiên trận mở. Vâng. Chín đạo cột sáng màu vàng phóng lên tận trời, hóa thành một tòa to lớn lao tù, đem Lăng Xương Tuyết gắt gao giam ở trong đó. Băng tinh trường kiếm đâm vào lao tù trên quan bích, phát ra tiếng cọ sát chói tai, lại không cách nào đột phá một chút. Ngươi đã sớm bày ra trận pháp. Lăng Xương Tuyết sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi chưa bao giờ tin tưởng qua ta. Tất nhiên. Trương Siêu chậm chậm đứng lên, lao đi khỏe miệng vết máu, khí tức nháy mắt khôi phục ổn định. Vừa mới bề ngoài, lại hơn phân nửa là ngụy trang. Theo ngươi chủ động mời ta bắt đầu, ta liền biết chuyến này tất có kỳ vọng. Thần vực hư cơ duyên đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Ngươi sao lại tùy tiện cùng người khác chia sẻ? Cho nên ta thật sớm bố trí xuống trận pháp để phòng bám nhất. Trương Siêu đi đến lao tù phía trước, nhìn xem bị nhốt trong đó Lăng Xương Tuyết, âm thanh yên lặng, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ chọn tại cuối cùng tầng một khảo nghiệm lúc chất vấn. Ngược lại bớt đi ta không ít phiền toái. Lăng Xương Tuyết sắc mặt tái xanh, trong mắt nộ hỏa bốc cháy. Trương Siêu, ngươi dám vây nốt ta? Ta là Lăng Tiêu Thánh Cung Thánh Nữ. Ngươi như thương ta, Lăng Tiêu Thánh Cung tuyệt sẽ không để qua ngươi. Lăng Tiêu Thánh Cung. Trương Siêu lắc đầu, nơi đây là ma linh cấm địa chỗ sâu, liền là giết ngươi, lại có ai biết là ta làm? Lăng Xương Tuyết con ngươi đột nhiên co lại, nàng cuối cùng ý thức đến, chính mình đánh giá thấp Trương Siêu, đánh giá thấp thực lực của hắn, càng đánh giá thấp hơn tâm cơ của hắn. Ngươi muốn như thế nào? Lăng Xương Tuyết cắn răng, không ra hồn. Trương Siêu âm thanh bình tĩnh không lay động, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Bất quá, ngươi đã muốn giết ta, liền cái kia có bị ta phản sát giác ngộ. Hắn đưa tay, huyết ngục đao tự nhiên hiện lên, trên lưới đao huyết sát sát khí lưu chuyển, nhắm thẳng vào trong lồng giam Lăng Xương Tuyết. Lăng Xương Tuyết sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe lên một chút hoảng sợ, nhưng lập tức cắn răng nói, Trương Siêu, ta là Lăng Tiêu Thánh Vương nữ nhi, ngươi như giết ta, phụ vương ta chắc chắn sẽ biết được. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát Thánh Vương truy sát. Lăng Tiêu Thánh Vương. Trương Siêu nhíu mày. Lăng Tiêu Thánh Vương, thánh nhân chi vương, tu vi sâu không lường được, liền là huyền minh thánh tôn cũng không nhất định là đối thủ. Như Lăng Xương Tuyết nói là thật, trên người nàng tất có Lăng Tiêu Thánh Vương lưu lại là cấn. Một khi thân chết, là cấn bạo phát, Thánh Vương nháy mắt liền có thể biết được tiền căn hậu quả, vượt qua vô tận hư không tỏa định hung thủ. Dùng Trương Siêu bây giờ tu vi, đối mặt một tôn đỉnh phong thánh nhân, căn bản không có nửa phần sức phản kháng. Ngươi đang uy hiếp ta? Trong mắt Trương Siêu hàn quang lóe lên. Không phải uy hiếp, là sự thật. Lăng Xương Tuyết gặp Trương Siêu có chỗ chần chờ, trong lòng hơi định, ngữ khí lần nữa biến đến cường ngạnh. Trương Siêu, ngươi thả ta rời khỏi, chuyện hôm nay ta có thể coi như không phát sinh qua. Thần vực hư cơ duyên về ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Không ai nợ ai. Trương Siêu cười lạnh, vừa mới ngươi một kiếm kia, thế nhưng thẳng đến ta bộ phận quan trọng. Cái kia, đó là tình thế chỗ bức bách. Lăng Xương Tuyết giải thích, thần vực hư cơ duyên khó được, ta tự nhiên muốn tranh. Bây giờ ngươi cao hơn một bậc, ta nhận thua. Nhưng nếu ngươi thật giết ta, liền là cùng ta Lăng Tiêu Thánh cung kết xuống tử thủ. Phụ vương ta bao che nhất, tuyệt sẽ không để qua ngươi. Trương Siêu yên lặng. Hắn tại cân nhắc lợi hại. Giết Lăng Xương Tuyết, tất nhiên có thể chút căm phẫn, nhưng hậu quả khó mà lường được. Lăng Tiêu Thánh vương, đó là ngay cả Huyền Minh Thánh tôn đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Thả nàng. Nữ tử này suy nghĩ ác độc, hôm nay có thể phản bội, ngày khác chắc chắn sẽ trả thù. Chương 670, thần vực tù tiên chương 670, thần vực tù tiên nhìn tới, tạm thời không thể giết ngươi. Trương Siêu thu hồi huyết hục đao, nhàn nhạt nói. Trong lòng Lăng Xương Tuyết bùng lòng, đang muốn nói chuyện, lại thấy Trương Siêu đưa tay một điểm. Một đạo hỗn độn chi lực hóa thành xích, xuyên thấu lao tù quang bích, nháy mắt quấn quanh ở trên người nàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lăng Xương Tuyết kinh nộ. Đã không thể giết, cũng chỉ có thể tù. Trương Siêu ngữ khí yên lặng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Chỉ là mời ngươi chuyển sang nơi khác đợi một thời gian ngắn. Tại khi nói chuyện, hỗn độn xích đã đem Lăng Xương Tuyết toàn thân tu vi giam cầm, liền thần thức đều bị phong tỏa. Lăng Xương Tuyết muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình liền một ngón tay đều động không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Siêu đi đến trước người nàng, lấy xuống trên tay của nàng nhận chữ vật. Trên nhẫn chữ vật có phụ vương ta bảy cấm chế, ngươi mở không ra. Lăng Xương Tuyết cắn răng nói. Trương Siêu thần thức dò vào, quả nhiên cảm ứng được một cỗ quần quật như biển thánh đạo khí tức, đem trong giới chỉ không gian một mực phong tỏa. Dùng hắn bây giờ tu vi, muốn cưỡng ép phá vỡ, ít nhất phải hao phí mấy năm thời gian, lại tất nhiên sẽ kinh động Lăng Tiêu Thánh Vương. Không sao, chưa thu. Trương Siêu thu hồi nhẫn chữ vật, nhìn về phía Lăng Xương Tuyết, tiếp xuống, ủy khuất Lăng cô nương. Dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, không gian sinh mệnh nhẫn mở ra một cánh cửa. Ngươi muốn đem ta cầm tù tại không gian pháp bảo bên trong? Lăng Xương Tuyết sắc mặt đại biến. Không gian pháp bảo chỉ có thể tiếp nhận tử vật hoặc ngắn ngủi cất giữ vật sống. Như thời gian dài cầm tù người sống, sẽ dẫn đến sinh cơ trôi qua, thần hồn khô kiệt. Yên tâm, ta chiếc nhẫn này có chút đặc thù. Trương Siêu vung tay lên, hỗn độn xích vòng quanh Lăng Xương Tuyết, bay vào không gian sinh mệnh nhẫn. Trong đình viện, chúng nữ đang tu luyện. Nhìn thấy Trương Siêu đem một tên nữ tử áo trắng ném đi vào, đều là mặt lộ kinh ngạc. Chủ thượng, đây là? Võ Chiếu lên trước hỏi. Lăng Tiêu Thánh cung thánh nữ, Lăng Xương Tuyết. Trương Siêu đơn giản giải thích, nữ tử này tâm cơ thâm trầm, ý đồ hại ta. Nhưng vì thân phận nàng đặc thù, tạm thời không thể giết. Các ngươi đem nàng trông giữ lên, không muốn để nàng rời khỏi đình viện phạm vi. Lăng Xương Tuyết rơi xuống, tu vi bị phong, liền đứng cũng không vững, chỉ có thể té ngồi dưới đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồng thời nàng cũng kinh ngạc, Trương Siêu lại có nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Tuy là mỗi người tu vi không cao, nhưng mà quanh thân pháp tắc vây quanh, hiển nhiên mỗi cái công pháp không tầm thường. Võ Chiếu, ngươi phụ trách trông giữ nàng. Như có gì động, tùy thời cho ta biết. Được, chủ thượng. Võ Chiếu gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lăng Xương Tuyết. Lâm Đại Ngọc, Dương Ngọc Hoàn, Mạc Sơn Sơn, Lý Hàn Y Lệ chờ nữ cũng xuống tới, ánh mắt không tốt. Các ngươi đều là Trương Siêu tỷ nữ. Lăng Xương Tuyết nhịn không được hỏi. Càn rỡ. Võ Chiếu quát lạnh, chủ thượng sự tình, há lại ngươi có thể hỏi tới. Nàng đưa tay vung lên, một đạo đế vương long khí hóa thành xích, đem Lăng Xương Tuyết một mực trói lại. Tại cái này thật tốt ở lấy, nếu dám vọng động, đừng trách ta không khách khí. Lăng Xương Tuyết cắn răng, cũng không dám lại thêm nói. Nàng có thể cảm giác được, cái này ngũ nữ mặc dù tu vi không bằng nàng, nhưng thật muốn động thủ, lấy nàng bây giờ bị phong ấn trạng thái, tuyệt không phần thắng. Trương Siêu gặp an bài thỏa đáng, liền rút khỏi không gian sinh mệnh nhẫn, trở lại thần vực hư cửa vào phía trước. Hắn nhìn về phía cái kia bạch ngọc thông đạo, cùng cuối cùng tòa kia hào quang rực rỡ cung điện. Hiện tại, nên đi thăm dò thần vực hư. Trương Siêu hít sâu một hơi, cất bước vào bạch ngọc thông đạo. Hai bên lối đi là hư vô hắc ám, chỉ có dưới chân bạch ngọc lót đường con đường, tản ra ôn nhuận hào quang, chỉ dẫn lấy phương hướng. Trương Siêu có thể cảm giác được, theo lấy hắn đi sâu, xung quanh thiên địa pháp tắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Ma linh địa phương ma đạo pháp tắc tại nơi này biến đến mỏng manh, thay vào đó là một loại càng cổ lão, càng thuần túy, càng mênh mông pháp tắc khí tức. Phản phất, siêu việt tiên vực cấp độ. Chẳng lẽ nơi này thật là thần vực? Trong lòng Trương Siêu chấn động. Thần vực, đây chính là trong truyền thuyết chí cao thế giới, chỉ có thành tựu thánh vị mới có tư cách bước vào. Mà cái này thần vực hư, lại hư hư thực thực là thần vực một góc mảnh vụn. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước sáng tỏ thông suốt. Bạch ngọc cuối lối đi là một mảnh nhìn không thấy bờ biển mây. Trên hải vân, lơ lửng vô số đình đài lầu các, thiên sơn cung điện. Những kiến trúc này đều do bạch ngọc, lưu ly, thủy tinh chờ thần tài chế tạo, tản ra ánh sáng nhu hòa, lộng lẫy, tựa như tiên cảnh. Càng làm cho Trương Siêu khiếp sợ là, nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thể lỏng. Khi thở ở giữa, liền có bàng bạc linh khí tràn vào thể nội, tu vi đều tại chậm chậm tăng trưởng. Một nơi tuyệt vời thánh địa tu hành. Trương Siêu cảm khái, hắn ngự không mà lên, hướng về gần nhất một tòa cung điện bay đi. Cổng cung điện mở rộng, nội bộ trống trải, chỉ có chính giữa có một tòa ngọc đài. Trên ngọc đài trưng bày một quyển ngọc giản. Trương Siêu lên trước, cầm ngọc giản lên, thần thức dò vào. thần vực cơ sở pháp tắc nói rõ. Trong ngọc giản ghi lại thần vực cơ sở pháp tắc kết cấu, bao gồm không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc các loại. Mặc dù chỉ là cơ sở, nhưng đối Trương Siêu mà nói cũng là vô giới chi bảo. Hắn tại ma linh địa phương tu luyện, tiếp xúc phần nhiều là ma đạo pháp tắc, mà cái này thần vực pháp tắc càng thêm hoàn thiện, cao thâm hơn. Nếu có thể lĩnh hội, đối với hắn tu hành rất có ích lợi. Thu hồi ngọc giản, Trương Siêu tiếp tục thăm dò. Tiếp xuống, hắn lại tại vài tòa trong cung điện phát hiện không ít đồ tốt. Có thần vực đặc hữu đan dược thần nguyên đan có thể rèn luyện tiên khí, tăng lên tư chất. Có thần vực đặc hữu vật liệu luyện khí tinh thần thiết có thể luyện chế tiên tiên linh bảo. Có thần vực đặc hữu công pháp thần vương kinh tàng quyển, ghi lại thành thần chi đạo. Trương Siêu như nhặt được chí bảo, từng cái tất kỹ. Bất chi bất giác, hắn đã thâm nhập biển mây chỗ sâu. Phía trước xuất hiện một tòa càng hùng vĩ hơn cung điện. Cung điện cao tới ngàn trượng, toàn thân từ lưu ly bảy màu chế tạo, tản ra như mộng ảo hào quang. Cổng cung điện đóng chặt, trên đầu cửa mang theo một khối bảng hiệu, thượng thư ba cái xưa cũ chữ lớn, Lưu Ly Cung. Trương Siêu rơi vào trước cửa cung, thò tay đẩy cửa. Cửa ứng tay mà ra. Trong cung điện vô cùng trống trải, chỉ có chính giữa có một tòa đài cao. Trên đài cao có một chiếc giường bạch ngọc. Trên giường nằm một nữ tử. Trương Siêu con ngươi đột nhiên co lại. Nữ tử kia thân mang thất thải hà y, dung nhan tuyệt thế, là hắn gặp qua tất cả nữ tử bên trong đẹp nhất người. Nàng vẻ đẹp đã siêu việt lời nói có khả năng hình dung phạm chủ, phản phất tập thiên địa chi linh tú, tụ vạn vật tinh hoa. Mỗi một tấc da thịt đều tản ra nhàn nhạt thần quang, mỗi một cái sợi tóc đều chảy xuôi theo đạo vận. Càng làm cho Trương Siêu kinh hãi chính là nữ tử này quanh thân tản ra khí tức cuồn cuộn như biển sao, thâm thúy như vũ trụ. Phản phất nàng liền là pháp tắc hóa thân, đại đạo vật dẫn. Trương Siêu thậm chí cảm thấy đến nữ tử này khí tức so Huyền Minh Thánh Tôn tôn này thánh nhân còn cường đại hơn rất nhiều. Cái này, đây là người nào? Trong lòng Trương Siêu chấn động, hắn chậm chậm tới gần, muốn nhìn càng thêm rõ ràng chút. Nhưng mà ngay tại hắn cách giường bạch ngọc còn có 10 trượng khoảng cách lúc, vù vù, trong cung điện vô số thất thải pháp tắc sợi tơ đột nhiên hiện lên. Những pháp tắc này sợi tơ như là vật sống, nháy mắt quấn quanh ở Trương Siêu trên mình, đem hắn một mực trói buộc. Trương Siêu sắc mặt đại biến, toàn lực dãy rủa, thổ long lực lượng bạo phát, trăm sợi tiên khí bốc cháy, thất tình ma hỏa bốc lên, nhưng mà không hề có tác dụng. Những pháp tắc kia sợi tơ phản phất không tồn tại ở cái thời không này, hắn tất cả lực lượng đều như là một đi không trở lại, vô pháp lay động một chút. Tao, trong lòng Trương Siêu trầm xuống, hắn không nghĩ tới bên trong cung điện này lại có khủng bố như thế cấm chế, mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là đúng lúc này trong cơ thể hắn âm dương hòa hợp đại đạo kinh nhưng vẫn đi vận chuyển lại. Chương 671, song tuyến tình thế nguy hiểm. Chương 671, song tuyến tình thế nguy hiểm. Trương Siêu chỉ cảm thấy đến một dòng nước nóng từ đan điền dâng lên, nháy mắt chạy khắp toàn thân. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung sảng khoái cảm giác theo sâu trong linh hồn dâng lên. Phản phất có vô số song ôn nhu tay đang nuốt ve thần hồn của hắn, tại gột rửa nhục thể của hắn, đang thăng hoa sinh mệnh cấp độ của hắn. Cái này, đây là Trương Siêu trừng to mắt. Hắn nhìn thấy giường bạch ngọc bên trên tên kia ngủ say nữ tử, quanh thân bắt đầu tản mát ra thất thải hào quang. Hào quang như tơ như sợi, xuôi theo pháp tắc sợi tơ, tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà hắn âm dương hòa hợp đại đạo kinh ngay tại điên cuồng hấp thu những cái này hào quang, cùng giao hòa, cộng minh. Song, song tu. Trong đầu Trương Siêu hiện lên một cái hoang đường ý niệm. Hắn dĩ nhiên, trong lúc vô tình, cùng tên này nữ tử thần bí bắt đầu song tu. Hơn nữa, vẫn là đơn phương, bị động song tu. Hào quang không ngừng tràn vào, Trương Siêu khí tức bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Thiên tiên cảnh trung kỳ, thiên tiên cảnh hậu kỳ, thiên tiên cảnh viên mãn, huyền tiên cảnh mở cửa, có thể đụng tay đến. Mà nhục thể của hắn, thần hồn, tư chất cũng tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong sợi tiên khí bắt đầu dung hợp, thuế biến, hóa thành một loại càng thuần túy, cao cấp hơn lực lượng. Tổ long thể cũng tại hào quang tầm bổ phía dưới, hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Trương Siêu có thể cảm giác được sinh mệnh bản chất của mình ngay tại bị tái tạo. Hướng về thần phương hướng, không biết qua bao lâu, hào quang dần dần thu lại, pháp tác sợi tơ chậm chậm bung ra. Trương Siêu rơi xuống dưới đất, miệng lớn thở dốc, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn nội thị bản thân, trong mắt tràn đầy chấn động. Tu vi đã tới thiên tiên cảnh viên mãn, khoảng cách người tiên chỉ kém lâm môn một ước. Nhục thân cường độ có thể so cực phẩm tiên khí, thân hồn cường độ không kém gì đại la kim tiên. Mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là hắn trăm sợi tiên khí đã dung hợp làm một, hóa thành một đạo khí lưu màu vàng nhạt tại thể nội lưu chuyển. Đạo này khí lưu hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng vượt xa tiên khí gấp trăm lần. Cái này rốt cuộc là cái gì? Trương Siêu tự lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giường bạch ngọc bên trên nữ tử kia. Nữ tử vẫn như cũ ngủ say, nhưng sắc mặt hình như hồng nhuận một chút, mà nàng quanh thân khí tức cũng hình như mỏng manh một chút. Chẳng lẽ ta vừa mới hấp thu nàng bản nguyên chi lực? Trong lòng Trương Siêu dâng lên một cái to gan suy đoán. Nữ tử này chỉ sợ là một vị chân chính cao dài thần linh, mà nàng ngủ say tại cái này, có lẽ là tại chữa thương, có lẽ là tại thủy biến. Vừa mới xong tu, thực ra là Trương Siêu thể nội âm dương hòa hợp đại đạo kinh trong lúc vô tình dẫn động nàng bản nguyên, bị động hấp thu nàng một chút lực lượng. Tuy là chỉ có một chút, nhưng đối Trương Siêu mà nói, đã là thiên đại tạo hóa. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Trương Siêu dãy rủa đứng lên, nhìn chằm chằm nữ tử kia một chút, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, đúng lúc này, nữ tử lông mi rung động nhẹ nhẹ một thoáng. Trong lòng Trương Siêu còi báo động mãnh liệt. Cặp mắt kia mở ra nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đến toàn bộ lưu ly cung bên trong thời không phảng phất đều đọc lại. Không phải bị pháp tắc trói buộc cảm giác, mà là tầng thứ cao hơn áp chế, phảng phất hắn thời khắc này tồn tại bản thân, đều bị cặp mắt kia sở định nghĩa, chỗ xem kỹ. Nữ tử đôi mắt trong suốt như lưu ly, lại trống rỗng vô thần, phảng phất thâm viên ngưng thị, lại như lúc vũ trụ mới sơ khai hư vô. Không có tình cảm, không có ý chí, chỉ có thuần túy nhất, bản nguyên nhất nói. Nhưng Trương Siêu còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nữ tử quanh thân cái kia thất thải hào quang liền lần nữa phun trào. Lần này, hào quang không còn ôn hòa, mà là hóa thành ngàn vạn pháp tắc xích, trong chớp mắt đem hắn cuốn quanh, lôi kéo, cứ thế mà kéo hướng Trương kia giường bạch ngọc. Không tốt. Trương Siêu toàn lực thôi động thể nội đạo kia khí lưu màu vàng nhạt, tính toán tránh thoát. Nhưng mà, đạo này dung hợp trăm sợi tiên khí hoàn toàn mới lực lượng, tại thất thải pháp tắc xích trước mặt, lại như đom đóm so hạ nguyệt, mỏng manh đến đáng thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã rơi xuống tại giường bạch ngọc bên trên, cùng nữ tử kia gần trong gang tấc. Bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử vẫn như cũ vô thần, nhưng thân thể của nàng lại phảng phất có nào đó bản năng. Nàng chậm chậm đưa tay, đầu ngón tay sờ nhẹ Trương Siêu mi tâm. Oen. Trong đầu Trương Siêu, âm dương hòa hợp đại đạo kinh vận chuyển quy tích đống nhiên biến đổi. Nguyên bản huyền ảo tối nghĩa kinh văn, giờ phút này phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình lần nữa sắp xếp, phân tích, thăng hoa. Không, không phải thăng hoa, là bị phá giải, học tập, tiếp đó dùng nào đó càng nguyên thủy, càng khủng bố hơn phương thức lần nữa diễn dịch. Nàng tại học công pháp của ta. Trong lòng Trương Siêu hoảng sợ, càng đáng sợ chính là nữ tử này học đến cực nhanh, vẹn vẹn ba hơi, nàng liền phảng phất trọn vẹn nắm giữ âm dương hòa hợp đại đạo kinh tinh túy. Tiếp đó, nàng bắt đầu chủ đạo trận này song tu. Thất thải hào quang từ trong cơ thể nàng tuôn ra, không còn là ôn hòa tập bổ, mà là như là phong ba sóng dữ, điên cuồng tràn vào Trương Siêu thể nội. Lần này, không phải bị động hấp thu, mà là chủ động quán chú. Trương Siêu chỉ cảm thấy đến nhục thân của mình, thần hồn, thậm chí sinh mệnh bản nguyên, đều tại bị cái này khủng bố hào quang cọ rửa, tái tạo. Tu vi của hắn bắt đầu lần nữa tăng vọt. Thiên tiên cảnh thành lũy, như là giấy pha toái. Huyền tiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, một đường thế như trẻ tre, nhục thân cường độ kịch liệt trèo lên, thần hồn cô đọng, mơ hồ có hóa thành thực chất xu thế, mà cái kia khí lưu màu vàng nhạt tại thất thải hào quang quan chú bắt đầu thuế biến, lớn mạnh, cuối cùng hóa thành một đạo lớn bằng cánh tay cổ sáng màu vàng, tại trong đan điền hắn xoay quanh. Cái này trong cổ sáng màu vàng, mơ hồ có vô số thật nhỏ phù văn lưu chuyển, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa một loại pháp tắc chân ý Trương Siêu có thể cảm giác được, mình cùng thiên địa pháp tắc liên hệ biến đến càng thêm chặt chẽ, càng khắc sâu. Phản phất một ý niệm, liền có thể dẫn động pháp tắc, luân xuất pháp ủy. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng mất đi đối thân thể khống chế. Trận này song tu đã hoàn toàn từ nữ tử kia chủ đạo. Hắn tựa như một chiếc tại sóng to gió lớn bên trong phiêu bạt tiểu chu, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thời gian tại cái này lưu ly cung bên trong mất đi ý nghĩa. Có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, lại có lẽ là mấy năm. Trương Siêu ý thức lúc thì thanh tỉnh, lúc thì mơ hồ. Thanh tỉnh lúc, hắn có thể cảm nhận được bản thân lực lượng điên cuồng tăng trưởng, cùng đối pháp tắc lĩnh ngộ phi tốc tăng lên. Mơ hồ lúc, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình phảng phất hóa thành trong thiên địa một đạo pháp tắc, cùng nữ tử kia hòa làm một thể, tại vô tận đạo vận bên trong chìm nổi. Mà ngoại giới sớm đã long trời lở đất. Một năm sau, Thiên Ma Thành, thứ bảy đại thống lĩnh phủ đệ, Thạch Minh đứng ở trong đình viện, nhìn đóng chặt cửa phủ, sắc mặt nghiêm túc. Thạch Thanh tại bên cạnh hắn đi qua đi lại, như là kiến bò trên chảo nóng. Một năm, lão tổ đã một năm không trở về. Thạch Thanh hạ giọng, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, bên ngoài bây giờ đều tại truyền, lão tổ khả năng đã vẫn lạc tại Ma Linh cấm địa. Huyết sát người kia gần nhất động tác liên tiếp, dưới trướng hắn ma binh đã tại chúng ta phủ đệ xung quanh bày ra lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Đây là muốn đối chúng ta động thủ. Thạch Minh yên lặng chốc lát, lắc đầu, lão tổ chưa về, chúng ta càng không thể rời khỏi. Đây là lão tổ trước khi đi lời nhắn nhủ. Cô hủ. Thạch Thanh khí đến dậm chân, lưu tại nơi này chờ chết ư? Huyết sát thế nhưng đại la kim tiên viên mãn. Hắn nếu thật động thủ, chúng ta ngay cả cơ hội trốn đều không có. Huống hồ, lão tổ nếu thật vẫn lạc, chúng ta canh giữ ở nơi này lại để làm gì? Không bằng trước thoát đi nơi đây, bảo lưu hữu dục thần, sau này có lẽ còn có thể làm lão tổ báo thủ. Chương 672, Huyền Tiên cảnh đại viên mãn. Chương 672, Huyền Tiên cảnh đại viên mãn. Thạch Mãnh vẫn như cũ lắc đầu, âm thanh kiên định, ta tin tưởng lão tổ còn sống. Hơn nữa, lão tổ lệnh chúng ta đóng giữ nơi đây, chúng ta liền không thể rời khỏi. Thạch Thanh nhìn xem Thạch Mãnh quật cường mặt, biết lại khuyên vô dụng, trong mắt lóe lên một chút dứt khoát. "Hảo, ngươi không đi, ta đi." Hắn cắn răng nói, "Ta không muốn chết ở chỗ này." Dứt lời, Thạch Thanh bay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, oanh! Bên ngoài phủ đệ, một cỗ uy áp khủng bố ầm vang phủ xuống. Uy áp này như là huyết sắc công dương, nháy mắt bao phủ toàn bộ phủ đệ, đem trong đình viện hai người áp đến cơ hồ thở không nổi. Đại La Kim Tiên viên mãn, là huyết sát. Thạch Thanh sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe lên hoảng sợ. Hắn không do dự nữa, hai tay kết ấn, quanh thân hiện ra cổ lão đồ đằng hoa văn. Đồ đằng thuật phong độn, siêu. Thạch Thanh thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, trong chớp mắt xông phá phủ đệ cấm chế, hướng về phương xa tận trốn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, lại mơ hồ đụng chạm đến bước nhảy không gian giáp danh. Muốn chạy trốn. Ngoài phủ đệ, huyết sát đứng lơ lửng trên không, nhìn xem đạo kia lưu quang màu xanh, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Ngược lại có mấy phần bản sự, nhưng hắn cũng không truy kích. Hôm nay mục tiêu không phải Thạch Thanh. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phủ đệ, âm thanh lạnh giá, Trương Siêu bộ hạ ma binh nghe lệnh. Bản thống lĩnh phụng tướng quân mệnh, tiếp quản thứ bảy đại thống lĩnh phủ. Tất cả người buông xuống binh khí, xuất phủ đầu hàng, miễn cho khỏi chết. âm thanh như là kinh lôi, tại vùng trời phủ đệ nổ vang. Trong phủ, 3000 ma binh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có dãy rủa. Bọn hắn tuy là Trương Siêu thân binh, nhưng đối mặt Đại La Kim Tiên Viên mãn huyết sát, căn bản vô lực phản kháng. Huống chi, huyết sát công bố là phụng tướng quân mệnh. Ta chờ. Nguyên Hàng, một tên tiên phu trưởng cắn răng, trước tiên buông xuống binh khí, đi ra phủ đệ. Có người dẫn đầu, còn lại ma binh cũng nhộn nhịp bắt trước. Rất nhanh, 3000 ma binh toàn bộ đầu hàng. Trong đình viện, chỉ còn dư lại Thạch Mãnh một người. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay lâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng đấy, không hề động. Cửa phủ lầm vang mở rộng. Huyết Sát chậm rãi đi vào, ánh mắt rơi vào Thạch Mãnh trên mình. Ồ, còn có một cái không sợ chết. Huyết Sát nhếch miệng lên một chút ý cười tàn nhẫn, Trương Siêu tiểu tử kia ngược lại có mấy cái trung thành chó. Hắn đưa tay, liền muốn đem Thạch Mãnh trấn sát. Nhưng mà, bàn tay rơi xuống mấy mắt, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên vẻ khác lạ. Ân. Huyết Sát thần thức đảo qua Thạch Mãnh, trên mặt lộ ra kinh ngạc, thể chất này, tựa hồ là chiến ma thể. Chiến ma thể chính là thượng cổ chiến ma nhất tộc đặc hữu thể chất, trời sinh làm chiến ma sinh, càng đánh càng mạnh, lại đối công pháp ma đạo độ phù hợp cực cao. Dạ ma tướng tu luyện công pháp chính là thượng cổ chiến ma truyền thừa. Như có chiến ma thể phụ trợ, dạ ma tướng tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp mấy lần. Không nghĩ tới, Trương Siêu thủ hạ còn có loại bảo bối này. Huyết Sát trong mắt lóe lên tham lam. Hắn thay đổi chủ ý rất thành mãnh, tất nhiên có thể chút căm phẫn, nhưng nếu đem hắn hiến cho dạ ma tướng, có lẽ có thể đem công chủ tội. Cuối cùng, một năm trước hắn tại Ma Linh cấm địa ngoại vi phục kích Trương Siêu bộ hạ ma binh sự tình, tuy là làm đến ẩn nấp, nhưng không hẳn giấu giếm được dạ ma tướng. Nếu có thể đem người này hiến cho tướng quân, có lẽ có thể lắng lại tướng quân nộ hỏa. Tiểu tử, đi theo ta đi. Huyết Sát thò tay chụp vào Thạch Mãnh. Mơ tưởng. Thạch Mãnh hét to, quanh thân đồ đằng hoa văn hiện lên, đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, mơ hồ có chiến ma hư ảnh hiện lên, uy thế kinh người. Nhưng mà tại Huyết Sát trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý sâu kiến lực lượng. Huyết Sát tiện tay vung lên. Phúc. Thạch Mãnh như gặp phải trọng kích, bay ngược trăm trượng, trùng điệp đâm vào trên vách tường, miệng phun máu tươi, khí tức bể bài. Đảo thị đỉnh mạnh khí. Huyết Sát lên trước, một đạo cấm chế màu đỏ ngòm đánh vào Thạch Mãnh thể nội, đem tu vi của hắn triệt để phong ấn. Mang đi. Hắn phất tay, hai tên thân vệ lên trước, đem trọng thương Thạch Mãnh nhấc lên. Huyết Sát ánh mắt đảo qua tòa phủ đệ này, trong mắt lóe lên một chút lanh ý Trương Siêu. Ngươi nếu thật chết tại Ma Linh cấm địa, coi như số ngươi gặp may. Nếu ngươi còn sống, chờ ngươi trở về, nhìn thấy tất cả những thứ này, không biết sẽ là như thế nào biểu tình. Bỏ đi. Huyết Sát quay người, mang theo Thạch Mãnh cùng đầu hàng ma binh, trùng trùng điệp điệp rời đi. Phủ đệ, người đi nhà trống, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có trong đình viện, Thạch Mãnh phun ra vũng máu kia, dưới ánh mặt trời, đặc biệt chói mắt. Lưu Ly cung bên trong, Trương Siêu chậm chậm mở hai mắt ra. Lần này, ý thức của hắn triệt để thanh tỉnh. Hắn cầm quần áo mặc xong, nhìn xem nữ tiên thân thể, hắn tranh thủ thời gian cho nữ tiên này mặc quần áo. Nữ tiên này bây giờ trên mình khắp nơi là khí tức của hắn, mà chính hắn cũng dính nữ tiên khí tức cùng đạo vận. Mà Trương Siêu phát hiện, lúc này tu vi đã đạt tới huyền tiên cảnh đại viên mãn. Trương Siêu đem thất thải hạ y tỉ mỉ làm cái kia ngủ say nữ tiên mặc ngay ngắn, động tác ở giữa đầu ngón tay lơ đãng chạm đến da thịt của nàng. Chỉ cảm thấy ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mơ hồ có pháp tắc đạo vận lưu chuyển. Hắn vì nàng bó tốt vào áo, lui ra phía sau hai bước, nhìn chăm chú Trương này có thể nói hoàn mỹ dung nhan. Một năm, Lưu Ly cung bên trong không nhận nguyện, nhưng Trương Siêu thần hồn chỗ sâu thời gian nhận biết nói cho hắn biết, từ trận kia thân bất do kỷ song tu bắt đầu, đã qua đi sơ sơ một năm thời gian. Mà tu vi của hắn, theo mới vào kim tiên cảnh, một đường tiêu thăng, cho đến giờ phút này, huyền tiên cảnh đại viên mãn. Trương Siêu nhắm mắt nội thị. Trong đan điền, đạo kia cổ sáng màu vàng đã lớn mạnh tới cỡ khoảng cái chén ăn cơm, tiên tính xoay quanh, tản ra cuồn cuộn như biển sao khí tức. Cổ sáng mặt ngoài, vô số thật nhỏ phù văn màu vàng lưu chuyển, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa một loại hoàn chỉnh pháp tắc chân ý. Hắn tâm niệm vừa động, thử nghiệm dẫn động trong cột ánh sáng lực lượng. Bù bù, trong lòng bàn tay, một tia hỏa diễm màu vàng tự nhiên mà sinh. Hỏa diễm này nhìn như mỏng manh, lại để xung quanh hư không đều mơ hồ và mẹo, sụp đổ. Ở trong hỏa diễm, mơ hồ có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần sinh diệt, vạn vật luân hồi cảnh tượng. Đây là Hỗn Độn Thần Hỏa. Trong mắt Trương Siêu hiện lên một chút kinh ngạc. Hỗn Độn Thần Hỏa, trong truyền thuyết sinh ra tại Hỗn Độn sơ khai lúc tiên thiên thần hỏa, có thể đốt diệt vạn vật, cũng có thể dựng dục tân sinh. Liên La Đại La Kim Tiên nhiễm một chút, cũng muốn thần hồn câu diện. Hắn bây giờ có thể tiện tay ngưng kết. Không chỉ như vậy, Trương Siêu phát hiện, nhục thân của mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làn da mặt ngoài mơ hồ có màu vàng nhạt long lân hoa văn hiện lên, không phải hư ảnh, mà là chân thực lân phiến. Mỗi một chiếc vảy rồng bên trên đều khắc ấn lấy tỉ mỉ đạo văn, ẩn chứa khủng bố lực phòng ngự. Khung xương như ngọc, huyết dịch như kim, ngũ tạng lục phủ tản ra nhàn nhạt thần quang. Trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều như là sấm rền nổ vang, dẫn động quanh thân khí huyết dâng trào như giang hải. Càng làm cho Trương Siêu khiếp sợ là thần hồn của hắn. Nguyên bản cô đọng như thực chất thần hồn, giờ phút này đã hóa thành một tôn cao ba tấc tiểu nhân, xếp bằng ở trong thức hải. Tiểu nhân toàn thân kim quang lập lòe, diện mục cùng Trương Siêu độc nhất vô nhị, chỉ là mi tâm sinh ra một đạo thụ nhãn, trong mắt hỗn độn lưu chuyển, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Mà tại tiểu nhân quanh thân, bao quanh chín đạo màu sắc khác nhau quang hoàn. Mỗi một đạo quang hoàn đều đại biểu lấy một loại pháp tắc lĩnh ngộ. Trương Siêu có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối không gian, thời gian, sinh mệnh, hủy diệt, âm dương, ngũ hành chờ chín loại cơ sở pháp tắc lĩnh ngộ, đã đạt tới một cái khó bề tưởng tượng chiều sâu. Bình thường huyền tiên, có thể lĩnh ngộ một hai loại pháp tắc gia lông, liền coi như thiên tài. Mà hắn, chín loại pháp tắc tất cả nhập môn, lại hai bên giao hòa, mơ hồ có hóa thành một loại tầng thứ cao hơn pháp tắc xu thế. Chương 673, Cựu chuyển nguyên thủy đạo tạm địa quyển chương 673, Cựu chuyển nguyên thủy đạo tạm địa quyển là cái này. Huyền Tiên đại viên mãn lực lượng. Trương Siêu nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội dâng trào khủng bố lực lượng, rung động trong lòng. Hắn hiện tại chỉ bằng vào nhục thân, liền đủ để ngạnh kháng chuẩn thánh hậu kỳ. Như vận dụng hỗn độn thần hỏa, cựu đại pháp tắc, liền là chuẩn thánh viên mãn, cũng có thể một trận chiến. Thậm chí, hắn có loại cảm giác như toàn lực bạo phát, có lẽ có thể ngắn ngủi cùng thánh nhân cảnh sơ kỳ chống lại. Trong lòng Trương Siêu cảm khái, tất cả những thứ này đều bái cái kia thần bí nữ tiên ban tặng. Một năm kia song tu, nhìn như là hắn bị động tiếp nhận, thực ra nữ tiên là dùng bản thân vô thượng đạo vận, làm hắn tái tạo căn cơ, thăng hoa cấp độ sinh mệnh. Loại này tạo hóa, liền là thánh nhân đích thân tới, cũng chưa chắc có thể làm được. Chỉ là, nữ tiên này rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ ngủ say tại cái này? Lại vì sao sẽ cùng ta? Trương Siêu nhìn về phía giường bạch ngọc bên trên vẫn như cũ ngủ say nữ tử, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử khí tức trong người, so một năm trước mỏng manh rất nhiều. Hiển nhiên, một năm kia song tu, tiêu hao nàng không ít bản nguyên. Phần này nhân quả, thiếu lớn. Trương Siêu cười khổ. Như nữ tử này tỉnh lại, muốn tìm hắn tính sổ, hắn e rằng ngay cả cơ hội trốn đều không có. Nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải nhanh rời khỏi. Trương Siêu quay người, liền muốn đi ra lưu ly cung. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, bù bù. Trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo cổ lão, mênh mông, phảng phất từ khai thiên tích địa ban đầu liền đã tồn tại âm thanh, cựu chuyển nguyên thủy, địa quyền truyền thừa. Đến ta đạo giả, làm chấn bát hoang. Thanh âm vừa dứt nháy mắt, vô số huyền ảo tối nghĩa tin tức, như là dòng thác tràn vào Trương Siêu thức hải. Những tin tức này, rõ ràng là một môn công pháp, cựu chuyển nguyên thủy đạo tạm địa quyền. Đây là, Trương Siêu con ngươi đột nhiên co lại. Cựu truyền nguyên thủy đạo tạm nhân quyền lúc trước hắn tại hỗn độn chi địa chiều không gian chợ đen trao đổi mà tới, phía sau một mực cầu mua đến tiếp sau công pháp liền một mực không người bán, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Đây là cùng tên kia nữ tiên song tu sau lấy được công pháp truyền thừa. Cựu truyền nguyên thủy đạo tạm nhân quyền hắn đã sớm dung hội quan thông, thu được đạo diễn quy khư ấn ký truyền thừa tứ đại nghịch thiên năng lực, mà giờ khắc này địa quyền truyền thừa nhưng vẫn động xuất hiện tại trong đầu hắn. Trong lòng Trương Siêu chấn động, vội vã tinh tâm ngưng thần, bắt đầu lĩnh hội địa quyền nội dung. Địa quyền huyền ảo trình độ viễn siêu nhân quyền tứ đại năng lực đã là nghịch thiên. Mà địa quyền thì tại trên cơ sở này tiến hơn một bước. Năng lực 1, đạo diễn vạn tượng nhân quyền đạo diễn có thể thôi diễn, phân tích bất luận cái gì pháp tắc, thần thông, ưu hóa song thiện bản thân. Mà địa quyền đạo diễn vạn tượng thì tiến hơn một bước, có thể mô phỏng, diễn hóa, sáng tạo pháp tắc. Không phải đơn giản thôi diễn, mà là chân chính sáng tạo. Chỉ cần Trương Siêu đối nào đó pháp tắc có đầy đủ lĩnh ngộ, liền có thể thông qua đạo diễn vạn tượng tự nhiên tạo ra một đầu hoàn toàn mới, độc thuộc tại hắn pháp tắc. Tuy là sáng tạo ra pháp tắc, ban đầu chỉ là hình thức ban đầu, uy năng có hạn, nhưng tiềm lực trưởng thành vô hạn. Năng lực 2, quy khư tạo hóa nhân quyền quy khư có thể dẫn động vạn vật quy khư ý cảnh, đem sự vật đánh về hỗn độn bản nguyên, hoặc bóc ra tinh thuần lực lượng. Mà địa quyền quy khư tạo hóa thì đi ngược lại con đường cũ, nhưng tại quy khư bên trong, dựng dục tân sinh, đem vạn vật quy khư hóa thành hỗn độn bản nguyên, lại dùng hỗn độn bản nguyên làm cơ, dựng dục ra hoàn toàn mới, cao cấp hơn tồn tại. Tỷ như, đem một kiện hạ phẩm tiên khí quy khư hóa thành hỗn độn bản nguyên, lại dùng hỗn độn bản nguyên dựng dục, có khả năng đạt được một kiện trung phẩm, thậm chí thượng phẩm tiên khí. Đây mới thực là sửa đá thành vàng, tạo hóa vạn vật. Năng lực 3, ấn ký vĩnh hằng nhân quyền ấn ký, nhưng tại bản thân cảm ngộ pháp tắc hoặc sáng tạo thần thông bên trong, lưu lại đặc biệt nguyên thủy ấn ký khiến cho khó mà bị phá giải. Mà địa quyền ấn ký vĩnh hằng thì tiến hơn một bước, có thể đem ấn ký lạc ấn tại hư không, thời gian, thậm chí trong vận mệnh trường hạ. Một khi lạc ấn, trừ phi Trương Siêu chủ động xóa đi, bằng không ấn ký vĩnh hằng bất diệt. Chuyện này ý nghĩa là, hắn thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ cần lưu lại vĩnh hằng ấn nhớ, liền có thể vượt qua thời không, vĩnh hằng tồn tại. Dù cho hắn thân tử đạo tiêu, chỉ cần ấn ký bất diệt, thần thông liền vĩnh viễn không tiêu tán. Thậm chí hắn có thể thông qua vĩnh hằng ấn nhớ từ quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái thời gian chiều không gian đồng thời công kích địch nhân. Năng lực 4, truyền thừa đạo chủ nhân quyền truyền thừa có thể đem bộ phận công pháp tinh nghĩa hoặc bản thân cảm ngộ trao tặng công nhận người thừa kế. Mà địa quyền truyền thừa đạo chủ thì càng khủng bố hơn, có thể ngưng tụ nguyên thủy đạo chủ trồng vào người thừa kế thể nội. Đạo chủ một khi gieo xuống, liền sẽ tự động hấp thu người thừa kế cảm ngộ, trưởng thành, phụ dưỡng Trương Siêu. Đồng thời, người thừa kế tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, lĩnh ngộ bất luận cái gì pháp tắc, Trương Siêu đều nhưng cùng bước thu được. Một người tu hành tương đương bạn người tu hành. Càng đáng sợ chính là, như người thừa kế vẫn lạc, cả người tu vi, cảm ngộ đều sẽ thông qua đạo chủng trở về Trương Siêu thể nội. Năng lực 5, năng lực mới thiên địa lò luyện, đây là địa quyền đặc hữu năng lực mới. Nhưng tại thể nội sáng lập một phương thiên địa lò luyện, đem bất luận cái gì lực lượng ngoại lai, pháp tắc, thậm chí công kích của địch nhân đều đầu nhập trong lò luyện, luyện hóa, tinh luyện, hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn bản nguyên, cung cấp Trương Siêu hấp thu. Chuyện này ý nghĩa là, Trương Siêu từ nay về sau không còn e ngại bất luận cái gì hình thức công kích. Địch nhân thần thông càng mạnh, công kích càng mạnh mẽ, đối với hắn tới nói càng là đổ bổ. Thậm chí hắn có thể đem địch nhân pháp tắc công kích đầu nhập thiên địa lò luyện, luyện hóa sau trực tiếp thu được đối loại kia pháp tắc lĩnh ngộ. Cái này, đây cũng quá biến thái. Mà lấy Trương Siêu bình tĩnh tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Địa quyền ngũ đại năng lực, bất luận cái nào lấy ra đi đều đủ để chấn động chư thiên vạn giới. Mà bây giờ cái này ngũ đại năng lực tận về hắn một người sở hữu. Có địa quyền truyền thừa, thực lực của ta đem phát sinh bay vọt về chất. Trong mắt Trương Siêu tình quang lấp lóe, hắn tâm niệm vừa động, thử nghiệm vận chuyển đạo diễn và tượng. Vù vù, trong thức hải, tôn này tiểu nhân màu vàng mi tâm thụ nhãn mở ra, hỗn độn quang mang lưu chuyển. Sau một khắc, Trương Siêu đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ bắt đầu tự động diễn hóa, gây dựng lại một đầu hoàn toàn mới, độc thuộc tại không gian pháp tắc của hắn, ngay tại chậm chậm thành hình. Tuy là còn cực kỳ non nớt, chỉ có hình thức ban đầu, nhưng Trương Siêu có thể cảm giác được, đầu này không gian pháp tắc tiềm lực, viễn siêu phổ thông không gian pháp tắc gấp trăm lần. Tốt. Trương Siêu nén xuống kích động trong lòng, lại thử nghiệm quy khư tạo hóa. Hắn lấy ra trong nhẫn chữ vật lấy ra tàn tạ thanh vân tiên kiếm, tâm niệm vừa động, quy khư ý cảnh phủ xuống. Suy, phi kiếm nháy mắt hóa thành một đoàn hỗn độn khí lưu. Sau đó, tạo hóa chi lực vận chuyển, hỗn độn khí lưu bắt đầu gây dựng lại, cô đọng, hóa thành một chuôi toàn thân đen kịt, thân kiếm có khắc rồng khắc trường kiếm. Trung phẩm tiên khí, Hắc Long kiếm. Quả nhiên có thể thực hiện. Trong mắt Trương Siêu vui mừng càng đậm. Chương 674, Hắc Long kiếm chương 674, Hắc Long kiếm Hắc Long kiếm, loại công kích trung phẩm tiên khí, đẳng cấp 200 chất liệu, thâm viên huyền thiết giàn đúc, dung thái cổ Hắc Long chi hồn, thân kiếm ẩn hiện long lân ám văn, kỹ năng chủ động long hồn căn phách, chủ động thức tỉnh trong kiếm long hồn, đối đơn nhất mục tiêu phát động thôn phệ một kích, tạo thành kết xù ám thuộc tính thương tổn, cũng rút ra mục tiêu 15 trước mắt HP chuyển hóa làm bản thân hộ thuẫn. Như mục tiêu HP thấp hơn 30 có xác suất trực tiếp phát động tức tử hiệu quả. Hắc Long lực ảnh, chủ động nhân kiếm hóa hình là hư ảo long ảnh, có thể trong nháy mắt xuyên thấu phía trước đường thẳng trong phạm vi tất cả địch nhân, tạo thành liên tục xuyên thấu thương tổn, cũng tại con đường cuối cùng lưu lại kéo dài 5 giây ám thực lĩnh vực giảm xuống trong phạm vi địch nhân 30 tốc độ di chuyển cùng lực phòng ngự. Bị động đặc tính long uy áp chế, đối yêu thú, linh thú loại địch nhân tạo thành ngoài định mức 150 thương tổn, cũng khiến cho lâm vào run rẩy trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 20 kéo dài 10 giây. Thâm viên của mình, mỗi đánh giết một cái tinh anh hoặc thủ lĩnh cấp địch nhân, thân kiếm dự trữ tầng 1 long sát mỗi tầng tăng lên 5 sát thương bạo kích, nhiều nhất trồng chất tầng 6, kéo dài tới chiến đấu kết thúc. Ám ảnh tùy hành, linh tính từ mở tiến giai phi chiến đấu dưới trạng thái, thân kiếm bị hắc long tàn ảnh quấn quanh, có thể chủ động lựa chọn ẩn tàng tiên khí ánh sáng cùng khí tức, có thể ngụy trang làm phạm thiết hoặc pháp khí cấp thấp, lại người mặc tự động thu được ám ảnh bộ hiệu quả, tiềm hành lúc tốc độ di chuyển tăng lên 100. Trương Siêu thân hình từ hư không trong vết nứt bước ra, rơi vào thứ 7 đại thống lĩnh trước phủ đệ trên đường phố. Một năm không thấy, thiên ma thành vẫn như cũ phồn hoa, ma khí của quận, người đến người đi. Nhưng Trương Siêu lông mày lại tại rơi xuống mấy mắt, hơi nhíu đến. Không đúng, trước cửa phủ đệ, phòng thủ ma binh, không phải hắn khuôn mặt quen thuộc. Những cái kia ma binh người khoác áo giáp màu đỏ ngòm, cùng trên khải giáp mơ hồ có thể thấy được huyết sát hai chữ huy hiệu, càng làm cho ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Huyết sát người, thế nào sẽ ở phủ đệ của hắn phía trước? Trương Siêu thần thức lặng yên không một tiếng động bày ra, trong chớp mắt đảo qua toàn bộ phủ đệ. Trong phủ lại không một cái khí tức quen thuộc. Thạch Mãnh, Thạch Thanh, Hắc Thạch, dưới trướng hắn 3000 ma binh, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mấy trăm tên khí tức bưu hãn, sát khí trùng tiên lạ lẫm ma binh, tu vi thấp nhất cũng là kim tiên sơ kỳ. Dẫn đầu một tên áo đen thống lĩnh, càng là đạt tới đại la kim tiên trung kỳ. Giờ phút này, cái tên áo đen thống lĩnh chính giữa ngồi tại trong đình viện, nhắm mắt tu luyện, quanh thân huyết sát chi khí cuồn cuộn, hiển nhiên là tu luyện huyết sát nhất mạch công pháp. Huyết sát, ngươi tự tìm cái chết. Trong mắt Trương Siêu hàn quang lóe lên. Hắn mới chuẩn bị bước vào phủ đệ, trước cửa phòng thủ 4 tên huyết sát ma binh liền hoành thương cản trở. Dừng lại, cái này là huyết sát đại thống lĩnh tạm quản địa phương, đám người không liên quan không được đi vào. Trong đó một tên ma binh lớn tiếng quát lên, trong mắt tràn đầy tiêu căng. Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, tạm quản. Ai cho huyết sát quyền lợi, tạm quản phủ đệ của ta? Phủ đệ của ngươi? Cái kia ma binh sững sờ, lập tức quan sát tỉ mỉ Trương Siêu. Thanh sam quan minh, khí tức nội liễm, nhìn lên bất quá hơn 20 tuổi tác, tu vi lại nhận biết không đến sâu cạn, nhưng có thể nói ra phủ đệ của ta loại lời này, toàn bộ thiên ma thành chỉ có một người. Ngươi, ngươi là Trương Siêu? Ma binh sắc mặt đại biến, âm thanh đều run rẩy lên. Một năm trước, Trương Siêu dùng thiên tiên cảnh trấn áp ma thần tàn hồn sự tích, sớm đã truyền khắp toàn thành. Tuy là về sau hắn biến mất một năm, rất nhiều người đều suy đoán hắn khả năng đã vất lạc, nhưng bây giờ chính chủ đột nhiên trở về, mang tới chấn động vẫn như cũ không gì sánh kịp. Tránh ra. Thanh âm Trương Siêu yên lặng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái kia ma binh nuốt ngụm nước bọt, cầm thương tay đều đang phát run, nhưng nhớ tới huyết sát đại thống lĩnh mệnh lệnh, vẫn là cắn răng nói, "Trương, mở rộng thống lĩnh, huyết sát đại thống lĩnh có lệnh, cái này phụ tạm từ hắn tiếp quản. Ngài nếu muốn đi vào, cần thông báo trước." Lời còn chưa dứt, Trương Siêu đã đưa tay vung lên. Phốc. Bốn tên ma binh như là bị vô hình cự truy vây chúng, cùng nhau bay ngược trăm trượng, đâm vào phủ đệ trên từng rào, miệng phun máu tươi, khí tức bại bại. Trương Siêu nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, một bước vào cửa phủ. Địch tập. Trong phủ, còi báo động mãnh liệt. Mấy trăm tên huyết sát ma binh từ các nơi tuôn ra, nháy mắt đem Trương Siêu bao bọc vây quanh. Đao quang kiếm ảnh, sát khí trùng thiên. Trong đình viện, tên kia đại la kim tiên trung kỳ áo đen thống lĩnh chậm chậm mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, rơi vào trên người Trương Siêu. Ngươi là người nào? Cả gan tự tiện xông vào huyết sát đại thống lĩnh phủ đệ. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Trương Siêu dừng bước lại, ánh mắt yên lặng xem lấy hắn, huyết sát đại thống lĩnh phủ đệ. Tòa phủ đệ này, lúc nào sửa họ máu? Áo đen thống lĩnh nhíu mày, thần thức đảo qua Trương Siêu, lại phát hiện chính mình càng nhìn không thấu tu vi của đối phương sâu cạn. Phản phất có tầng một vô hình mê vụ, đem đối phương hết thể khí tức đều che đậy lên. Giả thần giả quỷ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, bản thống linh chẳng cần biết ngươi là ai, tự tiện xông vào nơi đây, liền là tội chết. Cho ta bắt lại. Tiếng nói vừa ra, xung quanh mấy trăm tên ma binh cùng nhau hét to, đao thương đồng thời, hướng về Trương Siêu đánh tới. Những cái này ma binh nghiêm chỉnh huấn luyện, kết thành chiến trận, khí tức cấu kết, hóa thành một đầu cao tới trăm trượng huyết sắc cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Trương Siêu thôn phệ mà tới. Uy thế mạnh, đủ để trấn sát đại la kim tiên sơ kỳ. Sâu kiến. Trương Siêu nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn thậm chí ngay cả tay cũng không nhấc, chỉ là tâm niệm vừa động. Thiên địa lò luyện mở. Bù bù. Dùng Trương Siêu làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng, hư không đột nhiên bật mèo. Một tòa vô hình lò luyện hư ảnh đột nhiên hiện ra, đem trọn tòa đỉnh viện bao phủ trong đó. Cái kia huyết sắc cự thú vừa mới vào lò luyện phạm vi, tựa như cùng băng tuyết gặp liệt dương, bắt đầu nhanh chóng tan rã. Không phải bị đánh tan, không phải bị chém nát, mà là bị luyện hóa. Cự thú từ mấy trăm tên ma binh chiến trận lực lượng ngưng kết mà thành, giờ phút này, những lực lượng này ngay tại bị thiên địa lò luyện điên cuồng tuôn vệ, luyện hóa, hóa thành tinh thuần nhất hỗn độn bản nguyên, tràn vào Trương Siêu thể nội. Cái này, đây là thần thông gì? Áo đen thống lĩnh sắc mặt đại biến. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thủ đoạn. Không công kích địch nhân, ngược lại thôn phệ lực lượng của địch nhân. Không tốt, nhanh bỏ đi. Hắn hét to, muốn để ma binh rút lui. Nhưng mà, đã chậm. Ngắn ngủi ba hơi, đầu kia huyết sắc cự thú đã triệt để tiêu tán, mà tạo thành chiến trận mấy trăm tên ma binh, giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệch, khí tức bệ bại, phản phất bị rút khô tất cả lực lượng, liền đứng cũng không vững. Trương Siêu cảm thụ được thể nội phun trào hỗn độn bản nguyên, nhếch miệng lên mỉm cười. Thiên địa lò luyện quả nhiên người tiên. Cái này mấy trăm tên ma binh chiến trận lực lượng, mặc dù không coi là nhiều, nhưng luyện hóa sau, cũng bù đắp được hắn mấy tháng khổ tu. Hiện tại, tới phiên ngươi. Trương Siêu nhìn về phía áo đen thống lĩnh, trong mắt hàn quang lóe lên. Áo đen thống lĩnh trong lòng run lên, nhưng lập tức gầm thét, cuồng vọng. Bản thống lĩnh là đại la kim tiên trung kỳ, há lại ngươi có thể chống đỡ? Quanh thân hắn huyết sát chi khí ầm vang bạo phát, hóa thành một tôn cao tới 10 trượng huyết sát ma tượng, cầm trong tay cự phủ, hướng về Trương Siêu bộ tới. Cái này một đũa, uy thế kinh thiên, phản phất muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Đại la trung kỳ, rất mạnh ư? Trương Siêu thần sắc bình tĩnh, tay phải hư nắm Hắc Long kiếm, tự nhiên hiện lên. Thân kiếm đen kịt, long văn ẩn hiện. Liền lấy ngươi, thử xem kiếm a. Trương Siêu khẽ nói, một kiếm chém ra.